Chương 841, cổ phù chương 841, cổ phù nghị định đằng sau, Trần Nguyên cùng Thương Tùng đạo nhân liền khởi hành tiến về Xích Lĩnh sơn mạch, Tần Vô Nhai cùng Lục Vong Thiên thì là vẫn như cũ lưu tại nơi đây chờ đợi. Tuổi trẻ văn sĩ đoán không sai, Trần Nguyên đã đem xả thần dạy nguyên anh tu sĩ thể nội tơ máu cổ xóa đi, cũng đem hai tên ngu xuẩn mất khôn người tại chỗ chém giết. Nhưng Trần Nguyên cũng không tại trong cơ thể của bọn hắn gieo xuống hỏa liên ấn ký, mỗi nhiều loại kế tiếp ấn ký, Trần Nguyên thần hồn gánh vác liền sẽ gia tăng mấy phần. Mặc dù lấy Trần Nguyên thần hồn, coi như lại nhiều gieo xuống 10 cái ấn ký, cũng có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không lộ ra tất cả át chủ bài, mới cố ý tại ba người trước mặt biểu hiện ra chống đỡ hết nội chi tượng. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn chỉ là để xả thần dạy tu sĩ tiếp tục lưu lại Viêm Lăng trong thành, mà không phải đến đây vây công Xích Lĩnh sơn mạch. Bọn hắn cùng Lang thần dạy tu sĩ khác biệt, La Kiểu mấy người thể nội gieo hỏa liên ấn ký, Phiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc cũng đã hủy diệt, tu sĩ khác nhận trấn nhiếp, không chỗ có thể đi, mới không dám sinh ra dị tâm. Nhưng Xích Lĩnh sơn mạch ngũ hành đại trận vẫn như cũ vững chắc, nếu để những con rắn này thần giáo tu sĩ cũng tham dự vây công, có lẽ sẽ có người đung đưa không ngừng, lâm trận đảo ngũ. Trần Uyên cùng Thương Tùng đạo nhân trở lại Xích Lĩnh sơn mạch bên ngoài mấy chục dặm, ngừng lại, tản ra thần thức, bao phủ cả tòa ngũ hành đại trận, chậm đợi huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng phá vây. Hai người khí cơ nội liễm, tại đại trận cách trở phía dưới, xà chập lân không cách nào dò xét đến hai người tung tích. Mà khoảng cách ngắn như vậy, cũng có thể để cho hai người lập tức xuất thủ, ngăn cản cầu viện yêu tướng. Lúc này đã đến đang lúc hoàng hôn, nhưng nhân tộc nguyên anh tu sĩ vây công từ đầu đến cuối không có dừng lại. Các loại linh quang chiếu sáng mở tối thiên cung, thần thông pháp bảo cùng ngũ hành dị tượng chiến đấu thanh âm truyền ra trăm dặm, phù cận dã thú thất kinh, đều đã trốn hướng nơi xa. Huyết đồng linh xà bộ tộc không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ là có mấy tên yêu tướng phân tán tại dãy núi bốn phía, khẩn trương nhìn xem thi triển thần thông pháp bảo, tấn công mạnh đại trận nguyên anh tu sĩ. Nhưng đại trận từ đầu đến cuối không gì phá nổi, bọn hắn cũng liền yên lòng, ngược lại bắt đầu mở miệng niệm ai. Tại trong dãy núi, có thật nhiều chưa hóa hình huyết đồng linh xà, cùng một chút tu vi thấp, nhưng sinh ra một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bóng người, ngửa mặt nhìn lên bầu trời đại chiến, mặt lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền tại yêu tướng quát lớn phía dưới biến mất không thấy gì nữa, xác nhận đã quay trở về trong động phủ. Trần Uyên cùng Thương Tùng đạo nhân đợi một đêm, nhân tộc nguyên anh tu sĩ thế công cũng so với hôm qua giảm bớt một chút, cường công không ngừng, lại không cách nào nhìn thấy một tơ một hào tiến triển, tinh thần của bọn hắn khó tránh khỏi có chút suy sụp. Mà liên tại sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên phá tầng mây, vẩy xuống đại địa lúc, trận mạc bên trong an tĩnh Xích Lĩnh sơn mạch, rốt cục xuất hiện một tia biến hóa. Mấy chục đạo độn quang phóng lên tận trời, huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng lại lần nữa xuất hiện tại trận mạc đằng sau trên bầu trời đứng chắp tay. Thương Tùng đạo nhân mắt sáng lên, chậm rãi mở miệng, xem ra đến chờ ta ra tay thời điểm. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hai người lái độn quang bay về phía Xích Lĩnh sơn mạch, mấy chục hơi thở bên trong, liền vượt qua hơn 10 dặm khoảng cách, đi vào ngũ hành đại trận trước đó. Trần Uyên đổi lại một bộ lãnh đạo thần sắc, thậm chí lộ ra mấy phần cao cao tại thượng ý vị. Quá huyền môn trưởng lão tại yêu tộc trước mặt, hẳn là chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người thấy hai người đến, nhao nhao ôm quyền hành lễ, vô cùng cung kính. Trần Uyên tùy ý khoát tay áo, cách xa nhau ngàn trượng, xuyên qua thần thông linh quang cùng ngũ hành dị tượng, nhìn xem lấy xà chập lân, thản nhiên nói, các hạ suy tính như thế nào? Nếu là hiện tại thuốc thủ chịu trói, bản tọa cam đoan sẽ không lấy các hạ tính mệnh, huyết đồng linh xà bộ tộc cũng có thể bảo tồn lại. Các hạ nếu biết được thượng cổ sự tình, hẳn phải biết chúng ta giới tu sĩ luôn luôn khoan hậu nhân tử, hữu dung mãi đại. Chỉ cần huyết đồng linh xà bộ tộc trung tâm hiệu mệnh, không chỉ có không cần lo lắng sẽ bị diệt tộc, còn sẽ có rất nhiều ban thưởng. Xà chập lân cười lạnh một tiếng, khoan hậu nhân tử, còn không phải muốn gieo xuống thần hồn cấm chế, để cho chúng ta xung làm các ngươi nhân giới tu sĩ linh thú. Trần Uyên thản nhiên nói, có thể làm linh thú, đã là lớn lao nhân tử, huyết mạch hạng người bình thường, bản tọa còn trước mắt. Chỉ có huyết mạch là tinh thuần nhất huyết đồng linh xà, thể nội mới có thể bị gieo xuống thần hồn cấm chế. Mấy cái này yêu tướng, cho dù đầu hàng cũng muốn xử tử. Những huyết mạch kia hỗn tạp huyết đồng linh xà, cũng không thể lưu lại. Hắn tiện tay chỉ hướng mấy cái kia phụ thuộc tộc đàn yêu tướng, ngựa khí rất là lạnh lùng. Cái này mấy tên đã phòng thủ một đêm yêu tướng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Xà chập lân giận quá thành cười, hắn hiện tại ngược lại là có chút tí tưởng, cái này tinh hỏa chân nhân lời nói cũng không giả. Người này như vậy bệnh báo hung hăng, cùng tiên tổ tại trong ngọc giản ghi lại quá huyền môn trưởng lão cực kỳ tương tự. Xà chập lân không muốn nhiều lời, chỉ là quay người nhìn về phía bên cạnh một tên nguyện ý ra ngoài cầu viện cao gia yêu tướng, thấp giọng căn dặn, nhanh chóng kích phát phù lục, không nên dừng lại, nếu là tu sĩ nhân tộc xuất thủ, ta tự sẽ cho các ngươi ngăn trở. Tên này cao gia yêu tướng lúc này đáp ứng, thần sắc nghiêm túc. Xà chập lân quay đầu bay về phía trận mạc, sau lưng yêu tướng theo thật sát. Trần Uyên bỗng nhiên mở miệng, ngừng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào tất cả nhân tộc tu sĩ trong hai, đám người lúc này dừng tay, lui về sau đi. Pháp bảo bay trở về, thần thông tiêu tán, đại trận ngũ hành dị tượng cũng theo đó giảm bớt rất nhiều. Chúng yêu tương lai đến trận mạc biên giới, xà chập lân nhấc tay áo phất một cái, hiện ra một đầu thông đạo, hắn lập tức bay ra, tuổi trẻ văn sĩ cùng cái kia hai tên cao gia yêu tướng theo sát phía sau. Mặt khác yêu tướng thì là lưu tại trong đại trận, ánh mắt có chút khẩn trương. Thương Tùng đạo nhân ánh mắt mãnh liệt, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải đầu ngón tay hiện ra một chút linh quang màu xanh, như đi long xà, hư không vẽ phủ, một hành linh khí mãnh liệt mà đến, chín chi xanh biếc trường mâu cấp tốc ngưng tụ thành hình. Trần Uyên thân hình không nhúc nhích tí nào, nhưng một cỗ phong trấn chi lực đã lặng yên tản ra, khóa lại phương viên trăm dặm, không người có thể thi triển thuấn di chi thuật. Một tên cao gia yêu tướng lật tay xuất ra một viên phù lục, yêu lực điên cuồng tuôn ra, một cỗ ba động kỳ dị lan ra. Xà chập lân ngăn tại ba người trước người, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng, nhìn xem Trần Uyên cùng Thương Tùng đạo nhân. Thương Tùng đạo nhân hừ lạnh một tiếng, cũng chỉ một chút, miệng quát, đi. Chín chi xanh biết trường mâu bắn ra, tiếng thét lại tác, ngũ hành dị tượng lại lần nữa phun trào, thiên thạch trên trời rơi xuống, thụ nhân gào thét, giang hà bốc lên, phi kiếm như mưa. Nhưng những này nhẹ nhõm ngăn trở nhân tộc mười mấy tên nguyên anh tu sĩ vây công ngũ hành dị tượng, lại bị chín chi xanh biết trường mâu nhẹ nhõm xuyên thủng. Chỉ có ba chi trường mâu hủy đi, mặt khác sáu chi dài sắc bén vẫn như cũ, tiếp tục bắn về phía xà chập lân bốn người. Trần Uyên đi theo xuất thủ, đưa tay ném ra bốn chi côn vũ đoàn tiễn, hóa thành bốn đạo nhàn nhạt hắc mang, đi theo sáu chi xanh biết trường mâu đằng sau bắn ra. Tuổi trẻ văn sĩ ba người thần sắc đổi biến, hóa thần thủ đoạn của tu sĩ, tuyệt không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Xà chập lân hơi nhướng mày, bốn chi côn vũ đoàn tiễn khí tức để hắn rất tin tưởng, khẳng định cùng côn ngư bộ tộc thoát không ra liên quan. Hắn một đôi huyết đồng đống nhiên phát sáng lên, thiên diễm như máu, không còn gì khác bất kỳ cử động nào, cũng không có né tránh chi ý tại mọi người chú mục phía dưới. Sáu chi xanh biết trường mâu cùng bốn đạo nhàn nhạt hắc mang bắn trúng xà chập lân thân thể, nhưng lại quỷ dị xuyên qua, cũng xuyên qua phía sau hắn tuổi trẻ văn sĩ ba người, bắn trúng trận mạc. Trận mạc nổi lên hiện ra mấy đạo vết dạng, nhưng rất nhanh liền có linh khí nồng nặc vào tới, tu bổ hoàn hảo. Một vùng biển lửa trống rông hiện hiện, bao lấy sáu chi xanh biết trường mâu, hỏa hành linh khí cùng một hành linh khí đụng vào nhau, lẫn nhau mẫn diệt, cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà bốn chi côn vũ đoàn tiễn cũng không phải là ngũ hành pháp bảo, không nhận ngũ hành đại trận khắc chế, chỉ có kim hành linh khí ngưng tụ mà thành phong duệ kiếm vũ phóng tới, đem nó ngăn trở. Mà nhân cơ hội này, Cao Gia Yêu đem trong tay phủ lục đã bắt đầu bốc cháy lên, cái kia một kia ba động kỳ dị càng rõ ràng là một đạo không gian ba động. Thương Tùng đạo nhân trên mặt trầm xuống, tay trái pháp quyết biến đổi, tay phải lại lần nữa hư không vẽ phủ, một hành linh khí bọc tới, hóa thành từng mảnh lá xanh, bao phủ phương viên vài dặm, nhẹ nhàng rớt xuống. Xà chập lân lật tay xuất ra một cái đẹp đẽ tiểu xảo trận bàn, cũng chỉ một chút, biển lửa tùy theo mở rộng, nóng bỏng liệt diễm bay lên, nhào tới. Hắn bắt đầu tự mình điều khiển ngũ hành càn khôn đại trận, ngũ hành dị tượng uy năng cũng theo đó tăng nhiều. Lá xanh bay xuống trong biển lửa, cấp tốc khô héo xuống tới, hóa thành cho bụi. Nếu chỉ là xà chập lân cùng Thương Tùng đạo nhân giao thủ, ít nhất cũng phải hao phí một phen tay chân mới có thể hóa giải đạo thần thông này. Nhưng mượn nhờ ngũ hành càn khôn đại trận chi lực, lấy linh mạch khổng lồ là dựa vào, lại là dễ như trở bàn tay. Đây chính là trận pháp chi uy, mặc dù tiêu hao rất lớn, trận kỳ trận bản càng là không dễ luyện chế, nhưng lại có thể làm cho một tên yêu soái ngăn trở mấy lần tại mình tu sĩ cùng giai. Cùng lúc đó, Cao Gia Yêu đem trong tay phù lục đã hóa thành cho tàn, linh quang lóe lên, ba người thân hình cùng nhau biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi hướng nơi nào. Trần Uyên trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, tấm phù lục này không biết lai lịch ra sao, có thể không nhìn hóa thần tu sĩ phong trấn chi lực, để ba tên yêu tướng trốn đi thật xa. Hắn từ đầu đến cuối tản ra thần thức, bao phủ phương viên 2000 dặm, nhưng không có nhìn thấy cái này ba tên yêu tướng thân ảnh. Tấm phù lục này không chỉ có thể không nhìn phong trấn chi lực, truyền tống khoảng cách cũng là cực xa. Thương Tùng đạo nhân thần sắc khẽ biến, Thiên Mai phủ. Xa chập lân lạnh lùng nói, không sai, chính là Thiên Mai phủ. Bọn hắn đã hướng giao long, côn ngư, xương liệt hùng tam tộc cầu viện, các ngươi nếu là thức thời, hiện tại thối lui, gắn liền với thời gian không mượn. Nếu không đợi cho tam tộc đến rút, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Hắn hay là muốn trước giải khai huyết đồng linh xà bộ tộc chi bây, ngày sau lại chậm chậm đối phó cái này hai tên hóa thần tu sĩ. Trần Uyên thản nhiên nói, chỉ là yêu nghiệt, có sợ gì chi? Xa chập lân cười lạnh một tiếng, nếu như thế, các ngươi liền tại bậc này chết đi. Nói đi, hắn quay người bay trở về ngũ hành càn khôn trong đại trận, thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Tại Ngao Thương ba người đến trước đó, hắn không sẽ cùng hai người giao thủ, đống lãng phí yêu lực. Trần Uyên thần sắc vẫn như cũ ngạo nghễ, âm thầm lại hướng Thương Tùng đạo nhân truyền âm, xin hỏi đạo hữu, chân trời xa xăm kia phủ là vật gì? Thương Tùng đạo nhân truyền âm trả lời, Thiên Ngai phủ chính là thời đại thượng cổ một loại hóa thần kỳ phụ lục, có thể không nhìn phong trấn chi lực, để cho người ta truyền tống đến ở ngoài mấy ngàn dặm, tại thượng cổ thời điểm liền cực kỳ hiếm thấy, hiện tại càng là sớm đã thất truyền. Bản môn đã từng có một tấm Thiên Ngai phủ, hơn 6000 năm trước gắn liền với thời gian đảm nhiệm môn chủ dùng đi, bất quá có một chút ghi chép lưu truyền tới nay, bần đạo mới có thể nhận ra phù này. Không nghĩ tới xà chập lần trong tay lại có một tấm Thiên Ngai phủ, cái kia ba tên yêu tướng giờ phút này đã tại bên ngoài mấy ngàn dặm, chúng ta ngoài tầm tay với. Trần Mỗ nghe vậy, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, Thiên Ngai phủ có thể có hạn chế chi pháp. Xà chập lân nếu bỏ được để trong tộc yêu tướng lợi dụng Thiên Ngai phủ ra ngoài cầu viện, trong tay rất có thể không chỉ một tấm. Hắn hiện tại không đi, hẳn là cho là ta các loại không cách nào công phá đạo này ngũ hành đại trận. Nếu là chúng ta phá vỡ đại trận, xà chập lân không dám dừng lại, lợi dụng phù này đào tẩu, chúng ta hẳn là chỉ có thể ngồi nhìn hắn trốn đi thật xa. Thương Tùng đạo nhân suy tư một lát, truyền âm trả lời, Thiên Ngai phủ cũng không phải là không có hạn chế chi pháp, nhưng chỉ bằng hóa thần tu sĩ phong trấn chi lực, lại là còn thiếu rất nhiều, chí ít cũng cần luyện hư tu sĩ xuất thủ. Trần Uyên trong lòng hơi động, chúng ta cũng không phải là nhất định phải làm cho Thiên Ngai phủ vô hiệu, chỉ cần rút ngắn nó truyền tống khoảng cách, để xà chập lân không cách nào đào thoát liền có thể, đạo hữu có thể có biện pháp. Thương Tùng đạo nhân chần chờ một chút, trả lời, có thể để tần đạo hữu thử một lần, hắn là hóa thần trung kỳ tu sĩ, thi triển ra phong trấn chi lực cũng càng mạnh, có thể làm cho Thiên Ngai phủ truyền tống khoảng cách rút ngắn một chút. Đạo hữu luyện hóa côn bằng chân huyết, sở trường về không gian nhất đạo, nếu là toàn lực hành động, hẳn là cũng có hiệu quả. Trần Uyên hai mắt nhắm lại, nhìn xem trong đại trận thần sắc phấn chấn một đám yêu tướng, cùng cười lạnh không thôi xà chập lân, truyền âm nói, tại hạ sẽ tần đạo hữu, lục đạo hữu gọi, động thủ phá trận. Thương Tùng đạo nhân khẽ giật mình, truyền âm nói, đạo hữu có thể hạn chế Thiên Ngai phủ truyền tống. Trần Uyên nói tại hạ đã có đối sách. Thương Tùng đạo nhân bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ là nhẹ gật đầu. Trần Uyên lúc này thân hình nhất chuyển, bay ra ngoài. Lam Phong Sa chập lân dò xét đến Tần Vô Nhai, Lục Vong Thiên tung tích, tòa kia kỳ lạ cô phong khoảng cách Xích Linh Sơn mạch ước chừng hơn 1300 dặm. Trần Uyên thần thức có thể bao trùm 2000 dặm, nhưng hắn đương nhiên sẽ không ở ba người trước mặt hiện lộ, là lấy cần trước bay ra 300 dặm, lại hướng hai người truyền âm. Sa chập lân nhìn thấy Tinh Hỏa chân nhân tối lui, còn tưởng rằng tâm hắn sinh ý sợ hãi, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng lão đạo tóc trắng lại lưu tại nguyên địa, để hắn lại có chút không hiểu, mở miệng hỏi, các hạ muốn một mình tại bậc này chết? Thương Tùng đạo nhân không chút nào để ý, chỉ là lạnh lùng nhìn qua hắn. Sa chập lân tự chuốc nhục nhã, cười lạnh một tiếng, không nói nữa, nhưng cũng không như hôm qua bình thường rời đi. Hóa thần tu sĩ ở bên ngoài thăm dò, hắn tự nhiên cũng muốn tùy thời cảnh giới. Một khắc đồng hồ sau, Tinh Hỏa chân nhân thân ảnh một lần nữa ở phía xa hiện hiện, bên người còn có hai đạo nhân ảnh, rất nhanh liền tới đến đại trận ngàn trượng bên ngoài, ngừng lại. Sa chập lân nhìn xem lão giả mặc hắc bào kia cùng thiếu niên anh tuấn, hơi nhướng mày, đang muốn mở miệng, Tinh Hỏa chân nhân lại lạnh lùng nói, còn xin ba vị đạo hữu đi đầu độc thủ. Đạo hữu? Sa chập lân khẽ giật mình, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, hai đạo cường hành uy áp từ lão giả mặc hắc bào cùng thiếu niên anh tuấn trên thân ẩm vang tản ra, quét sạch thiên địa. Sa chập lân huyết đồng co rụt lại, lại là hai cái hóa thần tu sĩ, không, lão giả mặc hắc bào kia khí cơ vì sao mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ là hóa thần trung kỳ phải không? Phía sau hắn yêu tướng đều là thần sắc ngốc trệ, mà một đám đã sớm biết nội tình nguyên anh tu sĩ, lại là sĩ khí tăng vọt. Thương Tùng đạo nhân lật tay xuất ra một đạo thanh bạch xích hoàng bốn màu phù lục, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Sa chập lân hít sâu một hơi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão, nhanh chóng đi đem ngân huy bắt giữ. Chương 842, phá trận. Chương 842, phá trận. Sa chập lân vừa dứt lời, còn không đợi yêu tướng kịp phản ứng, Thương Tùng đạo nhân trong tay bốn màu phù lục liền bốc cháy lên. Từ đó bắn ra một đạo bốn màu linh quang, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuyên qua ngũ hành dị tượng, dung nhập trận mạc bên trong. Cùng lúc đó, Trần Uyên nghiêm nghị quát, toàn lực xuất thủ phá trận. Đã dừng tay một đám nguyên anh tu sĩ, nghe vậy lập tức tế ra pháp bảo, thi triển thần thông, thế công so vừa rồi càng thêm mấy liệt. Bốn màu linh quang dung nhập trận mạc đằng sau, liền hướng bốn phía lan tràn ra. Cả tòa ngũ hành đại trận đều bao trùm lên một tầng nhàn nhạt bốn màu linh quang, khí cơ bỗng nhiên suy sụp xuống. Treo chống đại trận trận kỳ rung động nhẹ nhẹ, lộ ra mấy phần đủ rủ cảm giác. Đại trận diễn sinh ngũ hành dị tượng cũng theo đó suy yếu rất nhiều, nguyên bản có thể một mực ngăn trở nhân tộc nguyên anh tấn công mạnh, bây giờ lại là bảy biện ra chống đỡ hết nội chi tượng. Có mấy đạo thần thông đánh xuyên ngũ hành dị tượng, đánh vào trận mạc phía trên, hiện ra mấy đạo nhỏ như sợi tóc vết rách. Mặc dù những vết rách này cực kỳ nhỏ, lại sau một khắc liền bị từ linh mạch khổng lồ bên trong vọt tới linh khí nồng nặc tu bổ hoàn hảo, nhưng lại chạy không khỏi ở đây tu sĩ yêu tướng thần thức. Ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, như vậy tiếp tục kéo dài, đại trận bị công phá thời gian sẽ cực kỳ rút ngắn. Sa chập lân thần sắc khẽ biến, hắn tay trái trận bàn cũng bị kín một tầng nhân vân chi khí, phản phất bao phủ một tầng mê vụ. Đây là đại trận vận chuyển bị ngăn trở biểu hiện, hắn không dám thất lễ, tay phải xuất ra một vật, ném hướng trận bàn. Đây là một viên hạt châu màu máu, ước chừng lớn chừng trái nhãn, treo tại trên trận bàn, thả ra một trận huyết sắc quang mang, bao lấy trận bàn. Sa chập lân lại cũng chỉ một chút, trận bàn hào quang tỏa sáng, chôn ở trong núi trận kỳ cũng là ông minh không ngừng. Từ giờ khắc này bắt đầu, ngũ hành càn khôn đại trận liền hoàn toàn do hắn đến khống chế. Trong đại trận thiên địa linh khí đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, ngũ gật linh mạch khổng lồ triệt để thức tỉnh, từng đạo mở mịt linh khí từ đại địa trong dãy núi bốc hơi mà ra. Vẫn như cũ lưu tại động phủ trong xảo huyệt tu luyện huyết đồng linh xà cùng yêu tộc hồn huyết, đột nhiên phát hiện rốt cuộc không cảm giác được một tia linh khí. Về vải đi xuống biển lửa bước lên lừng lẫy, trên bầu trời hiện ra từng viên to như phong ốc thiên thạch gào thét mà rơi, màu xanh đậm sóng lớn cuồn cuộn mà lên, tựa hồ có chiếm đoạt thiên địa chi thế. Về vải đi xuống ngũ hành dị tượng lại lần nữa tỉnh lại, so trước đó còn muốn càng thêm cuồng bạo, một lần nữa ngăn trở nhân tộc nguyên anh tu sĩ thế công. Nhưng Sa chập lân trên mặt nhưng không có nửa phần vui mừng, ngược lại trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đã kích phát ngũ hành càn khôn đại trận toàn bộ uy năng, điều linh mạch khổng lồ ẩn chứa tất cả linh khí, quán trú vào trận pháp bên trong. Sau trận chiến này, không biết có bao nhiêu trận kỳ cần thay đổi, ngay cả trong tay hắn trận bàn cũng muốn luyện chế lại một lần một phen. Như vậy bất chấp hậu quả, đại trận uy năng vốn nên so hiện tại còn phải lại mạnh lên hai thành, mà không phải chỉ có biểu hiện như vậy. Nhưng còn không đợi Sa chập lân lại thi triển thủ đoạn khác, Lục Vong Thiên lấy ra một cây kiếm màu xanh nhạt phong loan linh vũ, có chút không tôi ném ra ngoài, cũng chỉ một chút, ngừng. Màu xanh nhạt linh vũ nhẹ nhàng run rẩy, từ dưới trí thượng một chút xíu tán loạn ra, hóa thành vô số điểm sáng màu xanh, cuốn tại trong gió, bay ra ngoài, ngưng tụ thành một cái chiều cao trăm trượng to lớn phong loan. Phong loan giơ lên thon dài cái cổ, ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn hót vang, sau đó đột nhiên chấn động hai cánh, nhấc lên một trận cương phong như phi nga dập lửa bình thường, vọt tới ngũ hành đại trận. Sa chập lân thần sắc đột biến, cũng chỉ một chút trận bàn, bao trùm lấy bốn màu linh quang trận mạc đột nhiên hóa thành xanh đậm chi sắc. Thanh đẳng lá xanh điên cuồng lan tràn ra, hình thành thật dày một tầng bình chướng màu xanh lá, bao trùm ở toàn bộ trận mạc. Ngũ hành dị tượng kiệt lực ngăn cản, một hành linh khí diện hóa mà ra thụ nhân quên mình nhào tới trước, giang hà sóng lớn ngưng tụ thành mấy chục tầng màu lam màn nước, biển lửa mượn nhờ gió thổi, trở nên càng thêm hừng hực. Nhưng ở đủ để chôn vùi hết thệ cương phong phía dưới, ngũ hành dị tượng chỉ là ngăn trở phong loan một cái chớp mắt, liền bị càn quét sạch sẽ. Mà phong loan thân thể cao lớn chỉ là thoáng ảm đạm một chút, hạ xuống mấy mảnh linh vũ, tán loạn thành màu xanh nhạt điểm sáng, tại sau lưng nó lưu lại một đạo thật dài sán lạn vua cờ. Tầng kia bình chướng màu xanh lá cũng bị cương phong xé nát, nhưng có vô tận lá xanh thanh đằng một lần nữa sinh ra, tạo thành rằng có chi thế. Phong loan một tiếng huyết dài, tại cương phong chen trúc phía dưới, trùng điệp đụng vào trận mạc phía trên. Thân thể cao lớn toàn bộ tán loạn ra, hóa thành một trận đủ để lay động đất trời phong bạo màu xanh, đem tầng này bình chướng màu xanh lá toàn bộ xé nát. Cùng bạo cương phong bao giờ cũng đều đang trùng kích lấy trận mạc, từng đạo giống mạng nhện vết dạn nổi lên. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ đại hỉ, trong tay thế công càng thêm hung mãnh. Chúng yêu đem mặt lộ vẻ hoảng sợ, vô ý thức lui về sau đi. Đây là hóa thần tu sĩ cùng yêu đẹp trai giao phong, cũng là hóa thần tu sĩ cùng linh mạch khổng lồ giao phong, thiên địa đều muốn vì đó run rẩy, bọn hắn lộ ra là nhỏ bé như vậy. Linh mạch khổng lồ linh khí liên tục không ngừng mà tới, vết nứt vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị tu bổ hoàn toàn. Cương phong vẫn tại đánh thẳng vào trận mạc, nhưng lại đang nhanh chóng trở nên mỏng manh đứng lên, tối đa cũng liền tiếp tục mấy hơi thời gian. Nhưng không đợi cương phong triệt để tán đi, Tần Vô Nhai lật tay xuất ra một viên đen kịt phi đao, chỉ có dài 3 tấc, còn gây mất một nửa. Nhưng chính là thanh này, nhìn qua thường thường không có gì lạ tàn nhận, lại lượn lờ lấy mấy sợi đen kịt ma khí, tản mát ra một loại tà dị âm trầm khí cơ. Bầu trời cũng tại nó xuất hiện đằng sau, đột nhiên tối xuống, tựa hồ bị kín một lớp bụi, cho người ta một loại cảm giác đột ngạt. Đây là một kiện không chọn vẹn ma đạo pháp bảo, lại có thể dẫn động thiên tượng dị biến, khi nó hoàn chỉnh thời điểm, tất nhiên không kém hơn linh bảo. Tần Vô Nhai đưa tay ném ra trong tay tàn nhận, hóa thành một đạo ảm đạm lưu quang màu xám, xuyên qua hừng hực biển lửa, xuyên qua mấy chục tầng xanh thẳm màn nước, tốc độ không giảm mấy may. Mà đang phi hành thời điểm, tàn nhận một chút xíu vỡ vụn ra, trở nên càng lúc càng ngắn. Những mảnh vỡ kia hóa thành từng sợi hắc khí, lượn lờ dâng lên, tiêu tán trong không khí. Khi tàn nhận đi vào đại trận trước đó, chỉ còn lại có một đoạn dài gần tấc đoạn nhận, đâm trúng trận mạc. Cuối cùng này một đoạn đoạn nhận cũng vỡ vụn ra, ma khí đầy trời, trận mạc cũng theo đó phá toái, lộ ra một khối mấy chục trượng lớn nhỏ lỗ hổng. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ đại hỉ, chúng yêu đem thì là quá sợ hãi. Ngũ hành càn khôn đại trận là bọn hắn hỉ trượng lớn nhất, nếu là như vậy phá bỡ, toàn bộ huyết đồng linh xà bộ tộc sợ là đều muốn khó thoát một kiếp. Xà chập lân trên mặt trầm xuống, nhưng cũng không vẻ bối rối. Hắn một đôi huyết đồng quang mang đại thịnh, đột nhiên đưa tay vỗ ngực, phun ra một ngụm tinh huyết, hướng về trên trận bản hạt châu màu máu. Hạt châu màu máu đem tinh huyết thôn vệ không còn, nhan sắc càng phát ra tiên diễm, hạ xuống một trận huyết quang, dung nhập trong trận bản. Trận bản không nổi rung động, từng tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra, chúng yêu đem đội vàng túi đầu nhìn lại. Từng thanh trận kỳ bạo tán ra, hóa thành từng đạo linh quang, bay vào xích lĩnh sơn mạch chỗ sâu, xà chập lân ở trong thâm gốc. Sau một khắc, thâm gốc phía dưới truyền ra một tiếng mơ hồ trường âm, phảng phất long ngâm bình thường. Từ sâu trong lòng đất toát ra mở mịt linh khí đột nhiên nồng nặc hơn hai lần, tựa như một mảnh mênh mông mây mù, bao phủ cả tòa xích lĩnh sơn mạch. Trong núi cung điện lầu các tại trong linh vụ như ẩn như hiện, đơn giản là như cung khuyết trên trời. Mở mịt linh khí cấp tốc dung nhập trận mạc bên trong, không chờ người tộc tu sĩ xông vào đại trận, một cái kia mấy chục trượng lớn nhỏ lỗ hổng, liền cấp tốc bị tu bổ hoàn hảo. Chúng yêu đem đều là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vậy mà sinh ra một loại trở về từ cõi chết cảm giác. Mà nhân tộc Nguyên Anh không khỏi có chút thất vọng, có chút tính tình vội vàng sao động tu sĩ đã mạo hiểm xông vào ngũ hành trong dị tượng, nhưng theo đại trận tu bổ hoàn hảo, ngũ hành dị tượng một lần nữa hiện hiện ra, lại bị bức ép đến lui trở về. Nhưng liên tiếp chịu được ba tên hóa thần tu sĩ điên cuồng tấn công, trong đó càng có ma đạo linh bảo tàn nhận một kích, ngũ hành càn khôn đại trận cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản dày đặc trận mạc trở nên đơn bạc rất nhiều, từng kia vết rạn lưu lại, chỉ có thể chậm chạp tu bổ. Gần nửa trận kỳ bạo tán ra, làm đại trận căn cơ linh mạch khổng lồ, cũng tại xà chập lân không tiếc đại giới điều phía dưới, đã mất đi quá nhiều linh khí, thậm chí bản nguyên đều có chỗ tiêu hao. Trong núi mở mịt linh vụ chỉ là xuất hiện ngắn ngủi mấy hơi thời gian, liền biến mất không thấy, chỉ để lại một tầng trong suốt lụa trắng. Sau đó trăm năm bên trong, xích lĩnh sơn mạch linh khí sẽ trở nên mỏng manh rất nhiều, huyết đồng linh xà bộ tộc tu luyện phải bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhưng xà chập lân giờ phút này đã không rảnh bận tâm những này, hắn cũng không giống mặt khác yêu tướng như thế, như vậy yên lòng. Ba tên hóa thần tu sĩ đã cấp hiện thần thông, nhưng này cuồng ngạo tinh hỏa chân nhân vẫn còn không có xuất thủ. Trần Uyên không để cho xà chập lân chờ quá lâu, ngay tại lỗ hổng biến mất trong nháy mắt, sau lưng của hắn đột nhiên triển khai một đôi rộng lớn hắc sắc vũ vực, cả người khí cơ đột nhiên trở nên thâm thúy hùng vĩ. Trần Uyên đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau một tôn pháp tướng ngưng tụ mà ra, ước chừng to khoảng 10 trượng, thon dài thân hình giống như chim giống như cá, đầu bằng hắc vũ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt dài, phảng phất một khúc kinh ca, thê lương xa xăm, xuyên thấu vạn cổ tuyết nguyệt, tại mọi người bên tai vang lên. Xà chập lân hai mắt trợn lên, cô nương, không, cô bằng. Trần Uyên thần sắc đạm mạc, lật tay xuất ra một thanh trường kiếm màu đen, tay phải hiện ra một tầng thâm thúy dày đặc quang mang đen kịt, phản phất tại thôn phệ lấy hết thể trung quanh, ngay cả ánh sáng đều không thể thoát đi. Quang mang đen kịt lan tràn ra, bao trùm trường kiếm màu đen, hay là thôn phệ trường kiếm màu đen. Hắn hai cánh chấn động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, cùng côn bằng pháp tướng cùng một chỗ, thuấn di đến trận mạc phía trước, giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, trùng điệp chém xuống. Lúc này bao trùm trận mạc bốn màu linh quang đã trở nên cực kỳ ảm đạm, cuồng bạo màu xanh nhạt cương phong cơ hồ tiêu tán không còn. Tà dị âm trầm ma khí sắp tan rã quan tâm vô cùng vô tận trong linh vụ, nhân tộc nguyên anh thần thông pháp bảo bị ngũ hành dị tượng cơ hồ toàn bộ ngăn lại. Nhưng chúng nó còn không có hoàn toàn biến mất, mà ngũ hành càn khôn đại trận lại tại liên tiếp thế công phía dưới, uy năng bị suy yếu cơ hồ sáu thành, từ bị bày ra một khắc này bắt đầu, còn chưa bao giờ có như thế suy yếu thời điểm. Nhỏ bé trường kiếm màu đen, chẳng tại bao phủ trăm dặm sơn mạch khổng lồ trận mạc phía trên, tựa như là một hạt bụi rơi vào trắng tinh không tì vết trên mặt tuyết. Nhưng mũi kiếm rơi xuống chỗ, màu đen thâm thủy kiếm quang chợt lóe lên, cuồng bạo không gian ba động lan ra, trận mạc bị một phân thành hai. Liên tục không ngừng mà bạo hưởng từ xích lĩnh sơn mạch các nơi truyền ra, còn lại một nửa trận kỳ đồng thời nổ tung, đất rung núi chuyển, núi đá sụp đổ, cung điện đổ sụp, cả tòa sơn mạch đều rung động đứng lên. Ánh kiếm màu đen chạm phá trận mạc đằng sau, vẫn chưa dừng lại, thật sâu khảm vào đại địa, lưu lại một đạo chỉ có rộng khoảng một trượng, ngàn trượng dáng dấp vết nứt, lại sâu xuống dưới đất vạn trượng chỗ sâu. Một tiếng trầm muộn đứt gãy thanh âm từ sâu trong lòng đất truyền ra, nguyên bản chỉ còn lại có một tấm lụa mỏng linh vụ, lại lần nữa trở nên nồng nặc lên. Xích Lĩnh Sơn mạch dưới mặt đất chôn sâu lấy một đầu linh mạch khổng lồ, vốn là Vạn Yêu Châu linh khí nồng nặc nhất mấy chỗ địa phương một trong, hiện tại càng là bằng tốc độ kinh người, trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, những linh khí này đều là chứa đựng tại trong linh mạch, cho dù bố trí xuống tụ linh trận pháp, cũng chỉ là chậm chạp điều đi ra, cung huyết đồng tử linh xà bộ tộc tu luyện, sẽ không tổn thương linh mạch bản nguyên. Mà bây giờ linh khí đột nhiên nồng đậm mấy lần, chỉ có một lời giải thích, đó chính là linh mạch bản nguyên bị hao tổn, chứa đựng linh khí đại lượng tản ra. Mấy ngày sau, đợi cho những linh khí này dung nhập trong thiên địa, Xích Linh Sơn mạch nồng độ linh khí liền sẽ cấp tốc suy sụp xuống, ngay cả linh mạch cỡ lớn cũng không bằng, chỉ ít ngàn năm mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Trần Uyên chém ra một kiếm này, là không gian chi kiếm, cũng là phá diệt chi kiếm. Không chỉ có chạm phá trận mạc, còn trọng thương dưới mặt đất nửa hư nửa thật linh mạch khổng lồ. Tần Vô Nhai ba người đều là lộ ra kinh sợ, Sa Chập Lân sắc mặt như cho tàn, huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng hồn bay phách lạc, thần sắc ngốc trệ. Một kiếm này tại chạm phá trận mạc, trọng thương linh mạch đằng sau, liền hao hết uy năng, cũng không làm bị thương bọn hắn. Nhưng cái này so giết bọn hắn còn muốn cho người tuyệt vọng, Trần Uyên chạm phá huyết đồng linh xà bộ tộc ý trượng lớn nhất, cũng hủy đi huyết đồng linh xà bộ tộc căn cơ. Trần Uyên tay phải quang mang đen kịt tu lại, trong tay trường kiếm màu đen nứt thành từng khúc, hóa thành cho bụi. Hắn từ Vạn Yêu Hải có được hai kiện đỉnh giai thần binh, đến tận đây toàn bộ hủy đi. Trần Uyên lạnh lùng mở miệng, huyết tẩy nơi đây, chó gà không tha. Thanh âm băng lãnh truyền khắp cả tòa Xích Lĩnh Sơn mạch, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ từ trong rung động tỉnh lại, cười lớn hướng yêu tướng mà tới, trong tiếng cười tràn đầy khoái ý cùng bí thương. Bọn hắn là có thể thỏa thích chém giết yêu tướng mà mừng rỡ, lại là quá khứ chết tại yêu tộc trong tay đồng đạo bi thống không thôi. Ngũ hành dị tượng tại đại trận phá vỡ trong nháy mắt, liền đã tan thành mây khói, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ thông suốt, xông vào trong dãy núi. Chúng yêu sẽ lâm vào trong lúc bối rối, có yêu tướng cắn răng lên chiến, có yêu tướng quay người làm bệnh, có yêu tướng cứ thế tại nguyên chỗ, tâm cảnh sụp đổ, triệt để luôn cuống tay chân. Còn có yêu tướng thất kinh, lớn tiếng hỏi, tộc trưởng, hiện tại như thế nào cho phải? Phía dưới tại sơn băng địa liệt bên trong may mắn còn sống sót huyết đồng linh xà cùng hôn huyết yêu tộc, cuống quýt trốn hướng nơi xa. Dù là ai đều có thể nhìn ra, theo ngũ hành càn khôn đại thế bị phá, huyết đồng linh xà bộ tộc đại thế đã mất. Tần Vô Nhai ba người nhao nhao tế ra trong tay pháp bảo, công hướng Sa Chập Lân. Sa Chập Lân cắn răng một cái, không chút nào để ý bên cạnh sụp đổ yêu tướng, lật tay lấy ra một tờ phụ lục, yêu lực tuôn trào ra. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Ngũ hành càn khôn đại trận mặc dù phá, linh mạch khổng lồ bản nguyên bị hao tổn, nhưng hắn mới là huyết đồng linh xà bộ tộc căn cơ chân chính. Vì huyết đồng linh xà bộ tộc, càng là vì yêu tộc, hắn không thể chết ở chỗ này, hắn nhất định phải giữ được tính mạng, đem người giới tu sĩ âm lưu lan truyền ra ngoài. Phù lục bốc cháy lên, tản mát ra một tia không gian kỳ dị ba động. Thương Tùng đạo nhân gấp giọng nói, Trần đạo hữu nhanh chóng xuất thủ, không thể nhường cho hắn đào tẩu. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau côn bằng pháp tướng phát ra một tiếng thê lương xa xăm trường âm, một đạo cực kỳ hùng hậu phong trấn chi lực tản ra, khóa lại vùng thiên địa này. Phù lục thiêu thành cho tàn, Sa Chập Lân thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Tần Vô Nhai ba người thần sắc biến đổi, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền cùng nhau quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa. Trong trời cao không có bất kỳ cái gì che chắn, thị lực chỗ đến từ xa. Ngoài trăm dặm, Sa Chập Lân thân ảnh đột nhiên xuất hiện, lảo đảo hai bước, phun ra một ngụm máu tươi. Khi hắn ổn định thân hình, phát hiện chính mình chỉ là thoát ra ngoài trăm dặm, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Thương Tùng đạo nhân cười một tiếng dài, bay đi. Trần Uyên ba người theo sát phía sau, bốn đạo độn quang vạch phá bầu trời, thẳng đến Sa Chập Lân mà đi. Chương 843, diệt tộc chương 843. Diệt tộc đối mặt bốn tên hóa thần tu sĩ vây công, Sa Chập Lân kiên trì chừng một canh giờ, vừa rồi thua trận. Thiên Ngai phù mất đi hiệu lực một khắc này, là hắn biết, hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hắn không có cùng đúng, cũng không có lại bỏ mạng chạy trốn, không chút do dự quay người đón lấy Trần Uyên bốn người. Nhân tộc tuyệt không có khả năng buông tha một tên yêu soái, chính như đi qua mấy vạn năm bên trong, yêu tộc từ đầu đến cuối không cho phép nhân tộc sinh ra hóa thần tu sĩ bình thường. Sa Chập Lân tử chiến không lùi, cũng làm cho Trần Uyên bốn người đã giảm bớt đi một phen phiền phức, không cần lại phí sức truy kích. Bất quá Sa Chập Lân viễn so Ngân Thiên Kiếp khó đối phó hơn, thực lực của hắn cùng Ngân Thiên Kiếp so sánh, có lẽ chỉ là tại sản sản với nhau. Nhưng huyết đồng linh xà bộ tộc Thiên Phú thần thông, lại là để bốn người rất cảm thấy khó giải quyết. Cái kia một đôi huyết đồng, có thể tạo nên một phương huyễn cảnh, biến mất Sa Chập Lân chân thân chỗ. Trần Uyên bốn người thần thông pháp bảo, từ đầu đến cuối không cách nào đánh tới Sa Chập Lân trên thân, toàn bộ lạc ở trên không chỗ. Thậm chí Sa Chập Lân thi triển thần thông, nhìn qua tựa hồ là công hướng Tần Vô Nhai, nhưng kỳ thực lặng yên không một tiếng động hướng Thương Tùng đạo nhân bay đi. Cũng may bốn người từ thiếu niên áo trắng trong miệng biết huyết đồng linh xà bộ tộc tiên phú thần thông, sớm có phòng bị, cũng không bởi vậy thụ thương. Nhưng trước đây vây công Ngân Thiên Kiếp lúc, bốn người đại chiếm thượng phòng, chỉ cần thỏa thích xuất thủ liền có thể, bây giờ lại muốn lúc nào cũng phòng bị Sa Chập Lân phản kích, chiến cuộc nhất thời rằng có xuống tới. Bất quá Sa Chập Lân cũng vô pháp thừa cơ đào tẩu, huyết đồng tạo nên huyễn cảnh chỉ có thể bao phủ phương viên ngàn trượng, bốn người đem hắn bao bọc vây quanh, càng có Trần Uyên nắm trong tay vùng thiên địa này, phong kín hắn tất cả đường lui. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên thực lực có hạn, Trần Uyên cũng không có toàn lực xuất thủ, chỉ là thúc đẩy chu yếm chân hỏa, thiêu đốt Sa Chập Lân thần hồn, cũng sao động tử quỷ lôi cổ, triệu hoán thiên lôi rơi xuống, coi như không cách nào bổ trúng Sa Chập Lân, cũng làm cho hắn thời khắc tiêu hao yêu lực đề phòng. Nhưng Tần Vô Nhai lại tế ra ngọc như ý linh bảo, huyễn hóa ra trăm ngàn như ý hư ảnh, theo diệt theo sinh, từ đầu đến cuối áp chế Xà Chập Lân, để hắn mệt mỏi ứng phó. Xà Chập Lân thân là huyết đồng linh xà bộ tộc tộc trưởng, trong tay cũng có một kiện linh bảo thần binh, chính là một thanh toàn thân huyết sắc kỳ hình xà kiếm, sắc bén dị thường. Thương Tùng đạo nhân ngưng tụ mà thành thiên trượng thương long, xà kiếm chỉ cần bung lên, liền có thể chặt đứt nó vướt rồng thân thể. Xà kiếm những nơi đi qua, liền sẽ lưu lại một tầng huyết quang, cùng Tần Vô Nhai ngọc như ý có chút cùng loại, nhưng lại càng thêm tà dị. Thiên trượng thương long đoạn đi vướt rồng, cần hao phí mấy lần một hành linh khí mới có thể khôi phục, mà tại liên tục chịu vài kiếm đằng sau, thương long toàn thân đều hiện ra một tầng ám đạm huyết sắc, thân thể tự hành hủ hỏng. Thương Tùng đạo nhân đành phải lại tiêu hao chân nguyên, một lần nữa ngưng tụ một đầu thiên trượng thương long, nào về phía Xà Chập Lân. Cái này thiên trượng thương long lực lớn vô cùng, cực kỳ khó chơi, đổi thành bình thường hóa thần tu sĩ, rất khó giải quyết. Nhưng đối mặt lục thân càng cường hành hơn yêu soái, thiên trượng thương long liền lộ ra vô lực rất nhiều, nhưng bằng mượn một hành thần thông sinh sôi không ngừng đặc điểm, như là yêu tộc bất diệt chi thể bình thường, lại hung hãn không sợ chết, miễn cưỡng có thể cuốn lấy một tên yêu soái. Ba người khác cũng là tấn công mạnh không ngừng, Xà Chập Lân kiên trì sau nửa canh giờ, rốt cục bắt đầu hiện lộ ra xu hướng suy tàn. Hắn lấy ra tấm thứ hai thiên ngai phủ, Trần Nguyên lập tức ngưng tụ côn bằng pháp tướng, đánh gãy thiên ngai phủ truyền tống. Xà Chập Lân tựa hồ sớm có chủ ý, chỉ là than nhẹ một tiếng, liền tiếp theo ương ngạnh chống cự bốn người thế công. Hắn cố nén thần hồn phòng, nhìn xem Trần Nguyên, mở miệng nói ra, các hạ có thể ngưng tụ côn bằng pháp tướng, tất nhiên thân luận côn bằng chân huyết, chính là chân linh hậu duệ, vì sao cùng nhân tộc tu sĩ làm bạn? Trần Nguyên không đáp, chỉ là gọi ra một đạo thiên lôi, bổ về phía Xà Chập Lân, nhưng lại quỷ dị xuyên qua, trên không trung nổ tung, lôi quang bốn phía, đem phương viên trăm trượng hóa thành một mảnh lôi chỉ. Tần Vô Nhai du du cười một tiếng, các hạ đừng muốn uổng phí sức lực, chân linh hậu duệ vì sao liền nhất định phải dấn thân vào yêu tộc? Xà Chập Lân đạo, đã người mang chân linh chi huyết, chính là ta yêu tộc hậu duệ, các hạ tổ thượng tất có một vị đại yêu. Là, côn ngư bộ tộc tiên tổ chính là một vị thượng giới yêu vương, chân linh hậu duệ, các hạ hẳn là con cháu của hắn, lại cùng yêu tộc là địch. Trần Uyên hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, Trần Mộ chính là tu sĩ nhân tộc, đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Xà Chập Lân còn phải lại quên, Trần Uyên trùng điệp vừa gõ tử quỷ lôi cổ, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, Xà Chập Lân không thể không thi triển thần thông tránh né, ngậm miệng không nói. Sau đó nửa canh giờ, Xà Chập Lân tại bốn người vây công phía dưới, ứng đôi đứng lên càng phát ra gian nan. Huyết đồng tạo nên tới với cảnh, cũng tại không lâu sau đó bị Ngọc Như Ý thanh quang phá vỡ, Xà Chập Lân chỉ có thể ngạnh kháng thiên lôi thường lòng, phong bạo như ý, đỡ trái hở phải, cuối cùng chết tại lục vòng viên màu xanh hoàn nhận phía dưới. Xà Chập Lân vừa chết, còn tại liều chết chống cự huyết đồng linh xà bộ tộc còn sót lại yêu tướng, cũng theo đó sụp đổ. Trần Nguyên phá vỡ đại trận đằng sau, nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ liền cùng nhau tiến lên, đem Xích Lĩnh Sơn mạch bên trong yêu tướng toàn bộ lưu lại. Có khác 10 tên Nguyên Anh tu sĩ, tại Thôi Ngọc Hành phân phó phía dưới, tiêu diệt toàn bộ những cái kia chưa hóa hình huyết đồng linh xà, cùng với các yêu thú cấp thấp. Trần Nguyên phá trận trước đó, liền từng đã phân phó hắn, không thể thả một tên yêu thú rời đi, đem chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài. Giới này nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa có huyết hải thâm cửu, nhất là Bát Đại vương tộc, càng làm cho đám người hận thấu xương. Có thể tự tay hủy diệt huyết đồng linh xà bộ tộc, Trần Nguyên càng là đã hạ lệnh huyết tẩy Xích Linh Sơn mạch, chó gà không tha. Nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ lại càng không có mảy may lưu thủ. Có mấy tên yêu tướng mở miệng cầu xin tha thứ, đám người lại không chút nào để ý những cái kia chưa hóa hình huyết đồng linh xà, vô luận tu vi cỡ nào thấp, cho dù chỉ là yêu thú cấp 1, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đại trận bị phá đằng sau, Xà Chập Lân bỏ đi tộc nhân một mình bảo mệnh, bị 4 tên hóa thần tu sĩ vây công. Chúng yêu đem đã đánh mất đầu trí, trừ bỏ số rất ít cương liệt không gì sánh được yêu tướng bên ngoài, mặt khác yêu tướng đều là chạy tứ phía, chỉ muốn bảo trụ một mạng. Huyết đồng linh xà bộ tộc đi qua cao cao tại thượng, trong tộc yêu tướng tại yêu soái phù hộ phía dưới, ngược lại không bằng phổ thông yêu tướng tâm tính cứng cáp hơn. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy nhân tộc Nguyên Anh có đuổi tận giết tuyệt chi thế, đã không có sinh lộ lúc, đành phải liều chết chống cự, có 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ bất hạnh qua đời. Bất quá tại gấp 2 tại mình Nguyên Anh tu sĩ trước mặt, chúng yêu đem hay là vô lực phản kích, mặc dù nhất thời còn chưa bị thua, nhưng cũng là toàn diện rơi xuống hạ phòng, liên tiếp đất có yêu tướng chết đi. Thiếu niên áo trắng cũng từ trong động phủ bay ra, tại từng tiếng chửi mắng bên trong, thần sắc phức tạp đối với huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng xuất thủ. Theo Xà Chập Lân bỏ mình, nhân tộc Nguyên Anh sĩ khí đại chấn, mà còn sót lại xuống yêu tướng lại không một tia chiến ý, tan tác như ong vỡ tổ, bỏ mạng chạy trốn. Yêu tướng trận hình vừa loạn, lập tức liền có một nửa yêu tướng chết tại nhân tộc Nguyên Anh tu sĩ thần thông pháp bảo phía dưới, nhưng vẫn là có non nửa yêu tướng chạy ra ngoài. Trần Nguyên nhìn thấy cảnh này, đưa tay ném ra 4 chi côn vũ đoạn tiễn, bắn về phía 4 tên yêu tướng. Lục Vong Tuyên, Thương Tùng đạo nhân cùng Tần Vô Nhai cũng là nhao nhao xuất thủ, đem đào tẩu yêu tướng toàn bộ chém giết, không có để lại một đầu cá lọt lưới. Những cái kia đào tẩu yêu thú cấp thấp, càng là đã sớm bị 10 tên nhân tộc Nguyên Anh tàn sát hầu như không còn. Bất quá vẫn có rất nhiều chưa hóa hình huyết đồng linh xà dấu ở trong dãy núi, Trần Nguyên phân phó mấy tên Nguyên Anh tu sĩ chuyên môn tiêu diệt toàn bộ, những người khác thì là phụ trách thu nạp yêu tướng sau khi chết lưu lại yêu đan, yêu thú vật liệu cùng giới tử vong. Về phần huyết đồng linh xà bộ tộc tàng bảo khố, linh dược viên, tàng kinh các vùng, thì là do Thôi Ngọc Hành tự mình dẫn người tiến về mang tới, thiếu niên áo trắng tới đồng hành. Mặc dù hắn cũng không phải là huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng, nhưng đối với yêu tộc cấm chế trận pháp cùng chứa đựng bảo vật tối quen biết sơ lược, có thể giảm bớt không ít phiền phức. Trần Uyên ngự làm một chi côn vũ đoàn tiễn, đâm vào Xà Chập Lân sau khi chết hóa thành thi thể khổng lồ, tìm ra hắn yêu đan. Về phần những yêu thú khác vật liệu, thì là do 3 người khác chia cắt. Cái kia một đôi chân quý nhất huyết đồng đã rơi vào Tần Vô Nhai trong tay. Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thu hồi già rắn, gân rắn, mật rắn những vật này, mau rắn quá nhiều, bốn người tất cả lấy mấy chục cân đặt ở trong pháp khí. Lục Vong Thiên đem xà chập lân giới tử vòng đưa cho Trần Uyên, làm phiền Trần đạo hữu giải khai giới tử trên vòng thần hồn cấm chế. Trần Uyên nhẹ gật đầu, tiếp nhận giới tử vòng, trên tay dâng lên chu hiếm chân hỏa, đem nó bao lấy. Tần Vô Nhai mắt sáng lên, mở miệng nói, không ngờ Trần đạo hữu đối với không gian chi lực khống chế càng như thế tinh thâm, không cần thi triển lôi đạo thần thông, liền có thể phá vỡ đạo này ngũ hành đại trận. Trần Uyên xóa đi thần thức cấm chế, đem giới tử vòng đưa trả lại cho Lục Vong Thiên, thở dài một hơi, Trần Mộ chỉ làm mưu lợi mà thôi. Ba vị đạo hữu thi triển thủ đoạn, đem đại trận uy năng suy yếu hơn một nửa, đã trở nên cực kỳ yếu ớt, khắp nơi đều là sơ hở. Tại hạ chỉ là thuận thế mà làm, bất quá lại là đáng tiếc thanh kia đỉnh giai thần binh hắn nếu là ngưng tụ quý cách thức châu bỏ cùng nhau, dốc toàn lực, cũng có thể phá vỡ đại trận. Bất quá tại luyện hóa dọn kia thần bí huyết châu sau, Trần Uyên thể nội côn bằng chân huyết trở nên cực kỳ tinh thuần, đã vượt qua quý nhu chi huyết, đối với không gian chi lực khống chế cũng càng phát ra tinh thâm, càng thêm thích hợp dùng để phá trận. Chỉ là lực lượng không gian cuối cùng không kịp lôi đỉnh chi lực cương mạnh dữ dằn, nếu là đơn thuần thi triển hấp nhận thần thông, uy năng hơi có vẻ không đủ. Trần Uyên dứt khoát dùng hắc nhận bao trùm thành kia từ côn dương trong tay có được trường kiếm màu đen, toàn lực chém ra, thần binh cùng hắc nhận điệt ra phía dưới, nhất cử phá vỡ đại trận. Chỉ là trường kiếm màu đen cũng không chịu nổi hắc nhận cái kia có thể so với vết nứt không gian sắc bén, đứt thành từng khúc, như vậy hủy đi. Nhưng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có lây cơ ở đây chiến đằng sau, ưu tiên chọn lựa một kiện bảo vật. Thương Tùng đạo nhân nghe thấy lời ấy, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Trần Uyên hủy đi một kiện đỉnh giai thần binh, hắn cũng dùng đi một tấm vô cùng chân quý bốn màu phá cấm phủ. Đây là thiếu huyền môn chân quý nhất bảo vật một trong, hắn một mực không nỡ lấy ra, hôm nay bị ép dùng để phá trận, lại cái gì cũng không có mò được. Nhưng Thương Tùng đạo nhân cũng biết, Trần Uyên một kiếm kia tuyệt không phải hắn nói tới như vậy hời hợt, cũng chỉ có hắn có thể chém ra một kiếm này. Một kiếm này liền xóa đi cái kia đạo ngũ hành đại trận gần nửa uy năng, phá vỡ đại trận, còn trọng thương linh mạch khổng lồ bản nguyên, cơ hồ có hủy thiên diệt địa chi uy, nếu là chạm tại hóa thần tu sĩ trên thân, thập tử vô sinh. Sức mạnh chân linh quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách Trần Uyên có năm chắc chém giết một tên yêu soái. Trong cơ thể hắn chí ít có ba loại chân linh chi huyết, Thương Tùng đạo nhân tin tưởng, Trần Uyên nắm giữ lôi đạo thần thông, tuyệt không phải chỉ có như vậy uy năng, thậm chí có khả năng còn ở lại chỗ này trên một kiếm. Hắn đối với Trần Uyên lời nói không còn chút nào nữa hoài nghi, đối với hắn lấy đi tất cả đan dược, linh thảo, yêu đan, cũng không còn chút nào nữa lời oán giận. Lục Vong Thiên cầm lại giới tử vòng, nhấc tay áo phất một cái, lấy ra trong đó bảo vật, bốn người dựa theo lúc trước ước định, rất nhanh liền chia cắt hoàn tất. Xà chập lân cùng ngân tiên kết một dạng, trong tay cũng không có bao nhiêu bảo vật, chỉ là tu luyện đan dược nhiều ba hạt, bị Trần Uyên bỏ vào trong túi. Những bảo vật khác bị ba người khác chia cắt. Thanh kia kỳ hình xà kiếm vẫn là bị Lục Vong Thiên tạm thời thu hồi, đợi cho trận chiến này kết thúc về sau lại đi phân phối. Xà chập lân giới tử vòng bên trong còn có hai viên ngọc giản, trong đó một viên là huyết đồng linh xà bộ tộc tiên tổ lưu lại bút ký, trong đó ghi chép thượng cổ nhân giới tu sĩ xâm nhập giới này, lại bị yêu tộc mời được thượng giới côn ngư yêu vương giáng lâm, chạy về nhân giới quá trình, cùng thành lập huyết đồng linh xà bộ tộc quá trình. Lục Vong Thiên, Tần Vô Nhai cùng Thương Tùng đạo nhân đối với cái này đều không có hứng thú, nhưng vẫn là phục chế một phần. Viên này hơi có vẻ phong cách cổ xưa ngọc giản thì là bị Trần Uyên thu hồi. Mặt khác một viên ngọc giản thì là một tấm bản đồ, nhưng phía trên địa danh lại cực kỳ lạ lẫm, không có một chỗ ở vào Vạn Yêu Châu bên trên. Trong địa đồ ở giữa bị cường điệu tiêu ký đi ra, bên cạnh ghi chú rõ dấu xương chi địa bốn chữ. Bốn người đều là không hiểu ý nghĩa, nhưng có thể bị xà chập lân đặt ở giới tử vòng bên trong địa đồ, định vật phi phạm, riêng phần mình phục chế một phần. Thương Tùng đạo nhân còn cẩn thận kiểm tra một lần ngọc giản, không có bất kỳ cái gì dị trạng, nhưng vẫn là mở miệng đòi tới. Chia cắt xong bảo vật sau, bốn người tới linh xà điện bên trong. Ước chừng sau hai canh giờ, Thôi Ngọc Hành mấy người cũng đem huyết đồng linh xà bộ tộc bảo vật vơ vét không còn gì, xuất lĩnh trước mọi người đến bài kiến. Nhìn xem chồng chất như núi các loại bảo vật, đám người mặc dù đã tại ngân nguyệt trong dãy núi gặp một lần, nhưng vẫn là kinh thán không thôi. Bọn hắn sớm thành thói quen tính toán tỉ mỉ thời gian, mấy ngàn tên tu sĩ chỉ có một đầu linh mạch cỡ trung tu luyện, mỗi một khối linh thạch, mỗi một gốc linh thảo, mỗi một hạt đan dược đều muốn tính toán tỉ mỉ. Không biết có bao nhiêu tu sĩ rõ ràng có hy vọng kết anh, lại bởi vì linh khí không đủ, thiếu khuyết đan dược mà dừng lại không tiến. Từ nay về sau, tu sĩ nhân tộc sẽ không bao giờ lại thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Trần Uyên bốn người đem tất cả hóa thần tu sĩ có thể dùng đến bảo vật thu sạch đi, trong đó có hai viên sơ giai yêu đẹp trai yêu đan, 9 cây 3000 năm linh thảo, 17 gốc ngàn năm linh thảo, bị Trần Uyên nhận lấy. Cùng Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc so sánh, huyết đồng linh xà bộ tộc linh thảo muốn ít một chút, nhưng yêu đan nhiều một viên, giá trị không kém nhiều. Mặt khác linh tài pháp bảo, linh phụ thần binh thì là ba người khác chưa cắt. Ngoài ra còn có 274 khối linh thạch cực phẩm, huyết đồng linh xà bộ tộc cùng côn ngư bộ tộc liên thủ, đối kháng xương liệt hùng, giao long hai tộc, linh thạch tiêu hao cũng muốn lớn hơn nhiều. Bốn người chia đều những này linh thạch cực phẩm, Trần Uyên được chia 68 khối. Mà khác đê giai tài nguyên tu luyện thì là dựa theo đám người hôm nay lập công lao, phân biệt ban thưởng đi. Đợi cho tất cả bảo vật phân phối hoàn tất, đã qua 6 canh giờ, bóng đêm càng thâm. Đám người tán đi, chiếc cứ huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng lưu lại đạo phủ, ngồi xuống điều tức, khôi phục chân nguyên. Xà chập lân ở thâm cốc cùng bên cạnh hai tòa ngọn núi, thì là lưu cho bốn tên hóa thần tu sĩ, không người dám đặt chân nửa bước. Nhưng Thôi Ngọc Hành lại là cùng thiếu niên áo trắng, cùng một tên khác thần sắc hơi có vẻ ủ rũ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, cùng một chỗ lưu lại. Trần Uyên hỏi, còn có chuyện gì? Thôi Ngọc Hành do dự một chút, ôm quyền cúi đầu, văn bối tại xà chập lân trong đập phủ, phát hiện một mảnh huyết sắc tinh thạch, cực kỳ quỷ dị, còn phải các vị tiền bối tự mình xem xét. Chương 844, Huyết tinh chương 844, huyết tinh Trần Uyên hơi nhướng mày, có gì chỗ quỷ dị. Thôi Ngọc Hành nhìn về phía một bên thần sắc hơi có vẻ u rũ Nguyên Anh tu sĩ, trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ chi sắc, mảnh kia huyết sắc tinh thạch tựa hồ là một loại linh tài, chúng ta tới gần thời điểm, toàn thân đều sẽ cảm thấy một trận tê dại cảm giác, thậm chí sẽ sinh ra một loại không muốn rời đi ý nghĩ. Văn Bối muốn gỡ xuống một khối, xin tiền bối xem qua. Nhưng này phiến huyết sắc tinh thạch liền thành một khối, cực kỳ cứng rắn, lại không thể đem nó hủy đi. Văn Bối thử qua rất nhiều thủ đoạn, đều vô công mà trở lại. Mà đúng lúc này, Mai Đạo Hữu đột nhiên miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Văn Bối nội thị bản thân, thể nội gân cốt huyết nhục vậy mà xuất hiện mục nát chi tượng, dưới sự kinh hãi, đội vàng lui đi ra. Ngân trưởng lão cùng bọn ta cùng nhau tiến vào xà chập lân động phủ, nhục thân cũng xuất hiện mục nát, nhưng so ta hai người muốn nhẹ hơn rất nhiều. Hắn thoại âm rơi xuống sau, thiếu niên áo trắng tiến lên một bước, chau mày, ôn quyền bái hạ, mở miệng nói, Văn Bối tiến vào xà chập lân động phủ sau, trong lòng liền không hiểu sinh ra một loại hân hoan chi ý, tựa hồ cái kia huyết sắc tinh thạch tựa hồ đối với Văn Bối có chỗ tốt rất lớn. Lại càng đi chỗ sâu đi, loại cảm giác này liền càng là mãnh liệt. Đến mảnh kia huyết sắc tinh thạch bên cạnh sau, Văn Bối chỉ cảm thấy thể nội truyền ra một loại tê dại thoải mái dễ chịu cảm giác, nhục thân tựa hồ đang chậm rãi tăng cường, xa vào trong đó, khó mà tự kiềm chế. Nếu không có Mai Đạo Hữu miệng phun máu tươi, Văn Bối sợ là còn đắm chìm tại loại cảm giác này bên trong, cho đến nhục thân triệt để mục nát, đột tử tại chỗ. Trần Uyên mắt sáng lên, đứng dậy, phía trước dẫn đường. Tần Vô Nhai ba người cũng đứng dậy đi theo, tinh thạch màu máu này quỷ dị như vậy, lại bị xà chập lân lưu tại trong đập phủ, định vật phi phàm. Mấy người đi ra đại điện, lái đột băng, rất nhanh liền tới đến cách đó không xa thâm cốc phía trên. Nhìn phía dưới không thấy ánh mặt trời u ám thâm cốc, Tần Vô Nhai cao mày nói, thôi tiểu hữu là như thế nào biết được, xà chập lân động phủ ở vào chỗ này trong thâm cốc. Trần Uyên cũng là hơi nghi hoặc một chút, huyết đồng linh xà bộ tộc nguyên hình mặc dù là thần rắn, nhưng hóa hình đằng sau, liền cùng nhân tộc tu sĩ không khác nhau chút nào. Nếu không cũng sẽ không tại Xích Lĩnh Sơn mạch bên trong, tu kiến nhiều như vậy đẹp đẽ xa hoa cung điện lộ các. Xà chập lân thân là huyết đồng linh xà bộ tộc tộc trưởng, càng sẽ không ở tại nơi này u ám trong thâm cốc. Thôi Ngọc Hành thở dài một hơi, Văn Bối là từ mấy tên còn sống sót nhân nô trong miệng biết được, nơi đây phần lớn nhân nô thể nội đều bị gieo thần hồn cấm chế, chủ nhân sau khi chết cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng vẫn là có mấy tên nhân nô, có thể là bởi vì chủ nhân sơ sẩy, có thể là bởi vì có thụ yêu tướng sủng ái, thể nội thần hồn cấm chế có chút rộng rãi, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng vẫn là may mắn sống tiếp được. Chúng ta có thể thuận lợi đem huyết đồng linh xà bộ tộc bảo vật vơ vét sạch sẽ, nhiều lại cái này mấy tên nhân nô chỉ đường. Trước đây tại Ngân Nguyệt trong dãy núi, cũng có mấy tên nhân nô còn sống sót, nhưng có ngân trưởng lão chỉ đường, không cần dùng đến bọn hắn, chúng ta liền đem Phiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc nội tình nắm giữ toàn bộ. Thôi Ngọc Hành cố ý dừng một chút, liếc qua bên cạnh thiếu niên áo trắng, nhưng hắn thần sắc đạm mạc, không có một tia biến hóa, tựa hồ không có nghe được hắn trong lời nói mỉa mai chi ý. Thôi Ngọc Hành trong lòng có chút thất vọng, hắn vì nhân tộc chống cự yêu tộc mấy trăm năm, không ngờ nhất thiếu niên áo trắng như vậy vì bảo toàn tính mệnh, vì gối đầu hàng hạng người. Hắn mới không tin, thiếu niên áo trắng là vì bảo trụ Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc huyết mạch kéo dài. Hiện tại thiếu niên áo trắng biểu hiện như thế, không có một chút bất khí, để Thôi Ngọc Hành đối với hắn càng phát ra khinh miệt. Trần Uyên trầm giọng nói, thẩm vấn rõ ràng, ngu xuẩn mất khôn, ước hiếp nhân tộc người chạm. Những người còn lại không cần tiếp rẻ đan dược, chữa cho tốt thương thế, tạm thời nhốt lại, đợi cho sau khi chiến đấu lại đi xử trí. Thôi Ngọc Hành mặt lộ vẻ chần chờ, vạn bối minh mạch, bất quá những nhân nô này cả đời cũng không rời đi Xích Lĩnh Sơn mạch, thậm chí chưa có tiếp xúc qua tu sĩ nhân tộc, chỉ là phục thị yêu tướng, cũng không có bao nhiêu việc xấu. Trần Uyên nói vậy liền toàn bộ lưu lại. Thôi Ngọc Hành lúc này đáp ứng, lập tức phía trước dẫn đường, mọi người đi tới thâm cốc dưới đáy, đi vào một cái thâm thúy sơn động trước đó. Thôi Ngọc Hành đưa tay chỉ hướng trong động vách đá khảm huyết sắc tinh thạch, thấp giọng nói, tiền bối mời xem, đây cũng là loại kia huyết sắc tinh thạch, chỉ là kém xa trong động huyết sắc tinh thạch như vậy tinh thuần. Văn Bối không cách nào gỡ xuống sơn động chỗ sâu huyết sắc tinh thạch, liền muốn đem những tinh thạch này gỡ xuống, xin tiền bối xem qua. Nhưng vị dị chính là, những này huyết sắc tinh thạch chỉ cần vừa thoát ly vách đá, liền sẽ hóa thành cho bụi, Văn Bối đếm thử mấy lần, đều không thể thành công. Trần Uyên khẽ bước cằm, quét huyết sắc tinh thạch một chút, đi đầu cất bước đi vào trong sơn động. Tần Vô Nhai ba người theo sát phía sau, nhưng bốn người vừa mới đi vào cửa hang, liền ngừng lại. Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình rót vào toàn thân, một loại nhàn nhạt tê dại cảm giác truyền khắp toàn thân, có chút thoải mái dễ chịu. Nhục thể của hắn tại loại này lực lượng vô hình thấm vào phía dưới, lấy cực kỳ tốc độ chậm rãi, từng giờ từng phút tăng cường. So dùng linh khí ôn dưỡng nhục thân hiệu quả, ít nhất phải mạnh lên gấp đôi. Nhưng cùng lúc đó, loại này lực lượng vô hình cũng tại bao giờ cũng hữu thực Trần Uyên nhục thân, tựa như là con muỗi gặm ăn cây cối, lặng yên thôn phệ lấy sinh cơ của hắn. Chỉ là Trần Uyên nhục thân quá mức cường hành, mới không sợ loại này ăn mòn. Trần Uyên thân là thể tu, đối với nhục thân khống chế cực kỳ tinh tế, mới có thể cảm ứng rõ ràng đến lực lượng vô hình này. Nhưng Tần Vô Nhai ba người đối với nhục thân khống chế kém xa Trần Uyên như vậy tinh vi, chỉ là cảm thấy nhục thân khác thường, lại không biết cớ gì, không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi. Về phần thiếu niên áo trắng cùng Thôi Ngọc Hành, càng là chỉ có thể cảm giác được nhàn nhạt tê dại cảm giác, căn bản là không có cách phát giác nhục thân phát sinh biến hóa. Trần Uyên đem loại này lực lượng vô hình giải thích một lần, đám người lúc này mới chợt hiểu, đối với loại này huyết sắc tinh thạch cũng càng cho thỏa đáng kỳ. Trần Uyên gỡ xuống một khối huyết sắc tinh thạch, quả nhiên như Thôi Ngọc Hành lời nói, hóa thành tinh tế huyết sắc bột phấn, mà từ trong đó tản ra cái kia một sợi lực lượng vô hình, đột nhiên tăng cường gấp bội, tựa như là hỏa tinh sau khi nổ tung tiêu tán mà ra qua mang, từ Trần Uyên trên thân đảo qua, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. nhưng chính là cái này một sợi lực lượng vô hình, để Trần Uyên nhục thân cường hóa tốc độ, cũng theo đó tăng nhanh một cái chớp mắt. Trần Uyên giật mình, Tần Vô Nhai gặp hắn thần sắc khác thường, mở miệng nói, "Trần đạo hữu thế nhưng là có chỗ phát hiện." Trần Uyên trầm ngâm một chút, khẽ lắc đầu, còn cần lại xem xét một phen. Hắn không còn lưu lại, tiếp tục hướng sơn động chỗ sâu đi đến, đám người theo sát phía sau. Hai bên trên vách đá huyết sắc tinh thạch càng phát ra dày đặc, tản ra quang mang càng phát ra sáng tỏ, tản ra loại kia lực lượng vô hình cũng càng ngày càng mạnh. Khi mọi người đi ra thông đạo, đi vào chỗ kia rộng lớn hang động dưới mặt đất trung hậu, loại kia tê dại cảm giác đã cực kỳ mãnh liệt. Trần Uyên nhìn xem cái kia một mảnh tương tự cự mãng huyết sắc tinh thạch, trong mắt tinh quang lóe lên, đây cũng là tiểu hữu trong miệng nói tới mảnh kia huyết sắc tinh thạch. Thôi Ngọc Hành nói chính là. Trần Uyên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt bay qua mấy chục trượng khoảng cách, đi vào huyết sắc tinh thạch bên cạnh. Loại kia lực lượng vô hình đã đạt đến đỉnh phong, Trần Uyên chỉ cảm thấy chính mình giống như ngâm trong suối nước nóng, toàn thân tê dại, cực kỳ thoải mái dễ chịu, nhục thân cũng đang chậm rãi tăng cường, phản phất là tại dẫn tinh quang quán thể bình thường. Nhưng ở loại này tê dại phía dưới, lại là lực lượng vô hình đối với nhục thân bao giờ cũng ăn mòn, thôn vệ lấy sinh cơ của hắn. Nếu nói Chu Thiên tinh thần chi lực là luyện thể thánh vật, loại này lực lượng vô hình chính là dấu ở rượu ngon chúng độc thuốc, rèn luyện thân thể đồng thời, lại khiến người ta có nguy hiểm đến tính mạng. Lực lượng vô hình cực kỳ bá đạo, liền ngay cả thiếu niên áo trắng như vậy cao gia yêu tướng, cũng vô pháp ngăn cản nó đối với nhục thân ăn mòn. Không tu nhục thân nhân tộc Nguyên Anh, càng là sẽ chết tại lực lượng vô hình ăn mòn bên dưới. Nhưng đối với Trần Uyên tới nói, loại này ăn mòn chi lực lại có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Nhục thể của hắn có thể so với trung gia yêu soái, so xà chập lân còn phải mạnh hơn rất nhiều. Xà chập lân có thể đem nơi đây làm độc phủ, hắn ở đây tu luyện càng là không có chút nào độ khó. Trần Uyên xoay người lại, mở miệng nói, tinh thạch màu máu này có thể tản mát ra một loại lực lượng vô hình, rèn luyện thân thể đồng thời sẽ còn ăn mòn sinh cơ, cực kỳ nguy hiểm, chỉ có yêu soái tài có thể miễn cưỡng chống cự. Mà loại này huyết sắc tinh thạch không biết sao, không cách nào rời đi chỗ này sơn động. Xà chập lân dùng cái này vì độc phủ, nghĩ đến nhất định là lấy loại này lực lượng vô hình rèn luyện thân thể. Đám người mặt lộ vẻ chợt hiểu, Tần Vô Nhai nhìn thoáng qua huyết sắc tinh thạch, cười nói, chúc mừng đạo hữu, đến bảo vật này, nhục thân lại có thể tăng cường không ít. Trần Uyên từ chối cho ý kiến, Trần Mộ có thể hay không ở chỗ này bình yên tu luyện, còn phải xem có thể hay không thuận lợi chém giết cái kia ba tên yêu soái. Cái này lực lượng vô hình cực kỳ bá đạo, trận chiến này kết thúc trước đó, các ngoại nhất định phải có người trông coi, không thể không cho nên tiến vào thâm cốc, nếu không sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Hắn quay đầu nhìn về phía Thôi Ngọc Hành, người sau lập tức đáp ứng. Chỗ này hang động dưới mặt đất trừ bỏ huyết sắc tinh thạch bên ngoài, không còn gì khác bảo vật, đám người lập tức quay người rời đi. Trần Uyên cất bước đuổi theo, đi tới cửa động lúc, Tần Vô Nhai xoay người lại, "Trần đạo hữu xin dừng bước, nơi đây có huyết sắc tinh thạch, linh khí cũng cực kỳ nồng đậm, đạo hữu không ngại liền ở đây điều tức, khôi phục chân nguyên." Trần Uyên biết nghe lời phải, đưa mắt nhìn mấy người bay ra thâm cốc, quay người lại trở lại hang động dưới mặt đất bên trong. Trong động rộng lớn mà an tĩnh, trừ Trần Uyên tiếng bước chân bên ngoài, không còn gì khác tiếng vang. Hắn đi vào hang động dưới mặt đất trung ương, nhìn chăm chú trước người mảnh này không biết lai lịch huyết sắc tinh thạch, đột nhiên nâng tay phải lên, bao trùm một tầng quang mang đen kịt, đưa tay bắt đi lên. Cứng rắn không gì sánh được huyết sắc tinh thạch, tại như là vết nứt không gian hấp nhận trước mặt, lại trở nên yếu ớt không chịu nổi, trực tiếp phá toái ra, bị Trần Uyên vồ xuống một khối. Phá toái huyết sắc tinh thạch biên giới cực kỳ sắc bén, mà ở tại dụng xuống trong nháy mắt, liền hóa thành nhỏ vụn huyết sắc hạt cắt vào ánh, từ Trần Uyên giữa ngón tay vẩy xuống. Một cỗ cường hành lực lượng vô hình bộ phát ra, rót vào Trần Uyên thể nội. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, tại thời khắc này, hắn phảng phất ăn vào một hạt tối thể linh đan, cũng khoảnh khắc luyện hóa, nhục thân trong nháy mắt tăng cường rất nhiều. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình đối với hắn nhục thân ăn mòn cũng bỗng nhiên mạnh lên, đã vượt qua đối với nhục thân cường hóa. Trần Uyên kích phát chu yếm chân huyết, mái tóc màu đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, nhục thân tăng cường rất nhiều, khó khăn lắm có thể ngăn cản lực lượng vô hình ăn mòn. Hắn lại lần nữa bổ xuống một khối huyết sắc tinh thạch, lực lượng vô hình bộc phát ra, như là ăn vào một hạt tối thể linh đan, nhục thân lại lần nữa tăng cường. Trần Uyên khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, liên tục bổ xuống huyết sắc tinh thạch, tùy ý lực lượng vô hình rèn luyện thân thể. Như vậy liên tiếp bổ xuống mấy khối huyết sắc tinh thạch, Trần Uyên bỗng nhiên ngừng lại. Hắn nhìn xem dài mười mấy trượng huyết tinh cự mãng, phía sau bỗng nhiên chậm rãi triển khai một đôi đen kịt cánh chim, hai mắt nhắm lại, lại mở ra lúc, một đôi mắt bạc uy nghiêm mà vô tình, lượn lờ lấy từng tia hổ quang điện. Hắn chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng một bổ, sắc bén hắc nhận từ huyết tinh cự mãng bên trên xẹt qua, nhẹ nhõm chém xuống một khối gần trượng lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch. Hang động dưới mặt đất bên trong tràn ngập lực lượng vô hình trong nháy mắt tăng cường mấy lần, Trần Uyên tựa như liên tiếp nuốt vào mấy hạt tối thể linh đan, nhục thân lập tức tăng lên rất nhiều. Tùy theo mà đến, chính là lực lượng vô hình đối với nhục thân ăn mòn cũng tăng cường mấy lần. Nhưng Trần Uyên giờ phút này đồng thời kích phát ba loại chân linh chi huyết, nhục thân có thể so với cao gia yêu soái, khó khăn lắm có thể tiếp nhận mạnh như vậy độ lực lượng vô hình. Một khắc đồng hồ sau, lực lượng vô hình bộc phát rốt cục bình ổn lại. Trần Uyên lần nữa chém xuống một khối gần trượng lớn nhỏ huyết sắc tinh thạch, cảm thụ được từ toàn thân truyền đến tê dại cảm giác, đám chìm tại nhục thân cấp tốc tăng cường khoái cảm bên trong. Loại này lực lượng vô hình không biết lai lịch, cường hóa nhục thân đồng thời, lại thôn vệ lấy sinh cơ, cực kỳ quỷ dị, đối với tu sĩ tầm thường tới nói, chính là kịch độc nhất độc dược. Nhưng đối với có thể tiếp nhận nó ăn mòn chi lực thể tu cùng yêu soái tới nói, lại là không thua gì Chu Thiên tinh thần chi lực tôi thể thánh vật. Trần Uyên nhục thân bằng tốc độ kinh người tăng cường, sau 3 canh giờ, khi tất cả huyết sắc tinh thạch toàn bộ hóa thành hạt cát óng ánh, hắn vừa rồi dừng lại. Trần Uyên nâng lên hai tay, nhẹ nhàng nắm chặt, lại từ từ bừng ra, cảm thụ được thể nội phun trào bàng bạc cự lực, đã khôi phục như thường trong hai con ngươi, không khỏi hiện lên vẻ vui mừng. Hắn luyện hóa giọt kia thần bí huyết châu đằng sau, nhục thân đã có thể so với trung giai yêu soái, ít nhất cũng phải 3000 năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược mới có thể tiếp tục tăng cường. Diệt đi hai đại yêu thú vương tộc sau, hắn đạt được 23 gốc 3000 năm linh thảo, nhưng trong đó chỉ có 5 cây tôi thể linh thảo. Yêu tộc vốn là lấy nhục thân làm trọng, tôi thể linh thảo còn chưa đủ trong tộc yêu tướng chia cắt. Cái này 5 cây tôi thể linh thảo đã là ngân thiên kiếp cùng xà chập lần cố ý lưu lại, lại tiện nghi Trần Uyên. Mà coi như đem cái này 5 cây linh thảo toàn bộ luyện thành đan dược, cũng chỉ có thể để Trần Uyên nhục thân tăng cường một chút, khoảng cách đột phá một đạo tiếp bình cảnh, vẫn như cũ xa xa khó đợi. Nhưng ngay lúc đi qua bà canh giờ bên trong, hắn đem tất cả huyết sắc tinh thạch toàn bộ vỡ nát, lợi dụng trong đó lực lượng vô hình, nhục thân trên diện rộng tăng cường, khoảng cách cao giai yêu xoáy chỉ có cách xa một bước, chí ít tiết kiệm mấy trăm năm thời gian tu luyện. Mà hang động dưới mặt đất bên trong còn có một số tán toái huyết sắc tinh thạch, Trần Uyên cũng không có lãng phí, toàn bộ đem nó lấy xuống, thấm vào tại lực lượng vô hình bên trong, nhục thân lại tăng mạnh một chút. Chỉ cần lại trải qua vài chục lần tinh quang quán thể, nhục thể của hắn liền có thể đột phá bình cảnh, có thể so với cao giai yêu soái. Đây đương nhiên là huyết sắc tinh thạch công lao, nhưng Trần Uyên nhược là không có luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, cũng vô pháp tiếp nhận lực lượng vô hình bộc phát. Có thể cùng xà chập lân một dạng, ở chỗ này ngồi xuống tu luyện, lợi dụng huyết sắc trong tinh thạch tự nhiên tán phát lực lượng vô hình rèn luyện thân thể, tốc độ phải chậm hơn mấy trăm lần không chỉ. Khoe miệng của hắn mỉm cười, lật tay lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi tại đầy đất huyết sắc hạt cát bóng ánh bên trong, ngồi xuống điều tức, khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Nơi đây linh khí nguyên bản liền cực kỳ nồng đậm, tại Trần Uyên chém ra một kiếm kia sau, linh mạch khổng lồ bản nguyên bị thương nặng, tích chứa trong đó linh khí phóng xuất ra, linh khí càng là nồng đậm mấy lần. Hắn chỉ dùng 2 canh giờ, liền chân nguyên phục hồi, không lại trì hoãn thời gian, đứng dậy đi ra sân động, bay ra thâm cốc, đi vào linh xà điện bên trong. Tần Vô Nhai ba người đã trong điện chờ đợi, bọn hắn ở động phủ so hang động dưới mặt đất linh khí muốn mỏng manh một chút, nhưng một mực tại ngồi xuống điều tức, ngược lại so Trần Uyên càng trước khôi phục chân nguyên. Trần Uyên ôm quyền cúi đầu, để ba vị đạo hữu đợi lâu. Tần Vô Nhai cười nói, không sao, chúng ta chỉ dùng một ngày, liền diệt đi huyết đồng linh xà bộ tộc, cái kia ba tên yêu soái giờ phút này hẳn là còn chưa thu được tin tức, chưa khởi hành đến rút, đầy đủ chúng ta bố trí mai phục. Thương Tùng đạo nhân cười lạnh một tiếng, bây giờ ngân tiên tiếp, xà chập lân đã chết, chỉ còn ba tên yêu soái, chúng ta dùng khỏe ứng mệnh, trận chiến này tất thắng. Chương 845, họa kích chương 845, họa kích Đông Hải, Phục Long đảo. Ở trên đảo góc đông bắc một tòa mênh mang cổ lâm chỗ sâu, thấp thoáng lấy một tòa nhà nhỏ 3 tầng. 12 cây linh mục phá đất mà lên, tự nhiên uốn lượn thành trụ, thô ráp trên vỏ cây tuyên khắc lấy tự nhiên sinh thành phù văn cổ lão, mơ hồ lưu động linh quang màu xanh. Màu xanh biết sợi đằng giao thoa bệnh, hình thành mái cong đấu cùng, mặt ngoài bao trùm lấy loang lổ rêu xanh, tại trong xương mỏng hiện ra vánh nhuận quang trạch. Cả tòa lầu nhỏ đều là do linh mục thanh đằng cấu thành, cùng bốn phía đại thụ che trời liền thành một khối, không phân khác biệt. Hai vệt độn quang từ chân trời bay tới, rơi vào trong rừng, hiện ra hai đạo nhân ảnh. Một người trong đó dáng người khôi ngô, người mặc trang phục màu xanh, râu ria kích trường, tướng mạo thu kệ, chính là từng cùng Trần Uyên tự mình giao dịch Ngọc Tùy Chi Ngao Dã. Một người khác biết văn sĩ cách ăn mặc, khí chất nho nhã, nhưng lại sinh ra một đôi huyết đồng, cho người ta một loại dữ tợn cảm giác. Hai người đều là thần sắc nghiêm trọng, một trước một sau, bước nhanh đi hướng lầu nhỏ. Đúng lúc này, rũ xuống dưới mái hiên một cây thanh đằng khẽ run lên, hướng bên này rồi đến, phảng phất một đầu vừa mới thức tỉnh thanh xà. Thanh đằng đi vào Ngao Dã trước người, đỉnh lặng yên tách ra một đóa màu trắng linh hoa. Ngao Dã thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra mấy phần gấp rút, đối với hoa trắng nói ra, ta có chuyện quan trọng cầu kiến Tam trưởng lão. Màu trắng linh hoa theo gió lắc lư hai lần, khô héo tàn lụi. Sau một lát, hai phiến thanh đằng sen lẫn mà thành cửa lớn rộng mở, Ngao Dã nhanh chân đi vào trong đó, huyết đồng văn sĩ theo thật sát. Tầng thứ nhất không có mưa ai, nhưng Ngao Dã hay là dừng bước, huyết đồng văn sĩ cũng chỉ đành dừng lại, thần sắc càng phát ra lo lắng. Một lát sau, một tên nam tử áo xanh từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống, thon gầy gương mặt hình dáng rõ ràng, thần sắc bình thản bên trong, lộ ra mấy phần tiêu điều chi ý, nếu không có nơi đây chính là Phục Long đảo bên trong, chỉ sợ dù là ai cũng sẽ không tin tưởng, người này đúng là một tên cao gia yêu tướng, chấp trưởng thanh giao nhất mạch đại quyền, tại toàn bộ Vạn Yêu Châu đều thành danh không nhỏ giao long bộ tộc Tam trưởng lão, Ngao Thanh Tùng. Ngao Dã lúc này ôm quyền túi đầu, Xà Tuyên Yêu đem phụng xà tộc trưởng chi mệnh, đến đây bản tộc bái kiến tộc trưởng, ta không dám thất lễ, lập tức chạy đến bái kiến Tam trưởng lão, xin mời Tam trưởng lão xử trí. Ngao Thanh Tùng nhìn về phía huyết đồng văn sĩ, thản nhiên nói, tộc trưởng đang lúc bế quan, không gặp khách lạ, Xà huynh có việc, không ngại nói thẳng. Huyết đồng văn sĩ làm cao gia yêu tướng, cùng Ngao Thanh Tùng cũng từng có vài lần duyên phận, cũng không che lấp, nói ra, việc này Ngao huynh chỉ sợ không cách nào làm chủ, tay ta cầm tộc trưởng tin giản mà đến, chỉ cần tự mình xin mời Ngao tộc trưởng xem qua. Việc này quan hệ đến bản tộc tồn vong, càng liên quan đến yêu tộc hưng suy, cấp tốc, còn xin Ngao huynh tạo thuận lợi. Ngao Thanh Tùng mắt sáng lên, tin giản ở đâu? Huyết đồng văn sĩ do dự một chút, lắc đầu, không phải là xả mộ không tin được Ngao huynh, mà là tộc trưởng sớm có căn dặn, nhất định phải tự mình giao cho Ngao tộc trưởng, còn xin Ngao huynh thứ lỗi. Ngao Thanh Tùng thản nhiên nói, bản tộc cùng giữa quý tộc riêng có hiềm khích, không ngừng xung đột, cực ít văng lai. Xà huynh hôm nay đột nhiên đến thăm Phục Long đảo, nói là phụng xà tộc trưởng chi mệnh, cầu kiến tộc trưởng, khó tránh khỏi có chút mạo muội. Như xà huynh trong miệng sự tình, chỉ là qua quýt bình, lại quấy tộc trưởng thanh tu, Ngao mỗ đảm đường không nổi. Huyết đồng văn sĩ vẫn còn có chút chần chờ, một bên Ngao Dã mặt lộ vẻ không vui, hẳn là xà huynh không tin được Tam trưởng lão. Huyết đồng văn sĩ cười khổ một tiếng, cũng được, xà mộ đã cầu đến quý tộc trên cửa, cũng không có cái gì tốt giấu giếm, hắn đem hai tên nhân giới hóa thần tu sĩ đột nhiên xuất hiện, xuất lĩnh nhân tộc nguyên anh vây công xích lĩnh sơn mạch đại trận sự tình, giản lược giảng thuật một lần. Ngao Thanh Tùng thần sắc đột biến, Ngao Giá càng là trợn mắt hốt hoồm, nhưng hắn trong mắt lại lộ ra nồng đậm vẻ hoài nghi, Xà huynh hưu muốn hổ ngôn loạn ngữ, nhân tộc từ đâu tới hóa thần tu sĩ? Này nhân giới càng là thiên phương dạ đàm, ta yêu tộc luôn luôn cao quý, sao lại biến thành những cái kia đê tiện nhân nô linh thú huyết đồng văn sĩ? Nghiêm mặt nói, Xà Mỗ tuyệt vô hương ngôn, nếu ngươi không tin, có thể hỏi Tam trưởng lão. Ngao Giá lập tức quay đầu nhìn về Ngao Thanh Tùng, trong mắt lộ ra điều tra chi ý. Ngao Thanh Tùng hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, nhẹ gật đầu. Trong tộc điển tịch đối với Thái Huyền giới sự tình thật có ghi chép, nhưng chỉ có cao gia yêu tướng biết được. Ngao Giá ngây ngẩn cả người, Ngao Thanh Tùng cất bước hướng lầu nhỏ đi ra ngoài, trầm giọng nói, Xà huynh xin mời, can hệ trọng đại, ta cái này dẫn ngươi đi gặp tộc trưởng. Huyết Đồng Văn Sĩ đại hỉ, lập tức đi theo. Hai người đi tới cửa lúc, Ngao Thanh Tùng đống nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Ngao Giá, ngươi về trước đi, chuẩn bị sẵn sàng. Ngao Giá như ở trong mộng mới tỉnh, đáp ứng, bước nhanh đi ra lầu nhỏ. Ba người mỗi người đi một ngả, Ngao Giá từ về đạo phủ, Ngao Thanh Tùng thì là dẫn Huyết Đồng Văn Sĩ đi vào Phục Long đảo phía đông trên thảo nguyên, tại che trời long huệ ngàn trượng bên ngoài, liền độn quang hạ xuống. Hai người đi tại ngang gối sâu cỏ xanh bên trong, đi vào long huệ trăm trượng trước đó, dừng bước lại. Huyết Đồng Văn Sĩ ngừng thở, ngửa đầu nhìn phía xa leo lên tại long huệ bên trên, hai mắt nhắm nghiền màu xanh biết giao long, cái chán ẩn ẩn có hai cái hở ra, một hít một thở ở giữa, thanh khí vần quanh, phong vân chấn động. Ngao Thanh Tùng thật sâu bái hạ, cung kính nói, Thanh Tùng bái kiến tộc trưởng. Huyết Đồng Văn Sĩ cũng đi theo ôm quyền thi lễ, vạn bối Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc Xà Tuyên, bái kiến Ngao tộc trưởng. Hai người có chút không người, đợi chừng một khắc đồng hồ, bên hai mới vang lên một đạo hùng hậu thanh âm trầm thấp, làm cho lòng người bẩn cũng theo đó rung động, chuyện gì nhiễu lao phu thanh tu. Ngao Thanh Tùng nói Thái Huyền giới hóa thần tu sĩ đột kích, vây công Xích Linh Sơn mạch, Xà tộc trưởng mệnh trong tộc yêu tướng cầm tin giản đến đây, hướng bản tộc cầu viện. Thái Huyền giới, hóa thần tu sĩ. Đạo thanh âm này càng phát ra trầm thấp, Huyết Đồng Văn Sĩ sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tại nhẹ nhàng rung động. Đông nhiên có xương trắng từ cỏ xanh ở giữa tuôn ra, Huyết Đồng Văn Sĩ ngẩng đầu lên, chỉ gặp mảng lớn mây mù từ bốn phương tám hướng vào tới, bao phủ long hoè, mơ hồ có thể thấy được màu xanh biết giao long vung ra bốn chảo, bay vút lên, tại trong mây mù đã mất đi bóng dáng. Sau một lát, mây mù tan hết, một tên người mặc áo xanh, thanh phát thanh cẩn, dáng người khôi ngô lão giả tại trước người hai người rơi xuống, thậm chí ngay cả một đôi mắt cũng là xanh biết chi sắc. Hắn nhìn về phía Huyết Đồng Văn Sĩ, thản nhiên nói, Xà Chập Lân tin giản ở đâu? Huyết Đồng Văn Sĩ không dám thất lễ, vội vàng lấy ra một viên ngọc giản, hai tay trình lên, xin mời Ngao tộc trưởng xem qua. Ngao Thương đưa tay đem ngọc giản nhất tới, chỉ là nhìn lướt qua, ngọc giản tiện phát ra nhàn nhạt huyết sắc. Hắn ánh mắt nhất ngưng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngao Thanh Tùng, triệu tập Phục Long đảo thượng tất cả yêu tướng. Bắc Hải, Liệt Tuyên đảo. Màu xám sắc trong sương mù, một đạo vực sâu khổng lồ từ nam chí bắc nam bắc, màu lam xám nước biển hiện ra bờ mép, từ trong vực sâu cọ rửa mà qua. Hai bên vách đá cao hơn trăm trượng, tây đảo khắp nơi đều có xích hồng sa thạch, hoàn toàn hoang lương. Đông đảo xanh ngắt tươi tắn, sinh cơ bừng bừng, tại ở gần thâm viên chi địa, một tòa đại điện nguy nga đứng sừng sững. Giờ khắc này ở trong đại điện, Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc tuổi trẻ văn sĩ đứng xuôi tay, thần sắc nghiêm nghị. Tại bên cạnh hắn, đứng đấy một tên đại hán áo bào đen. Mà tại tuổi trẻ văn sĩ đối diện, một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử áo tím ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình trên ghế đá, tựa hồ đang dùng thần thức xem xét trong đó nội dung, thần sắc rất là âm trầm. Sau một lát, hắn ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, một lúc lâu sau, bản tọa thông gia gặp nhau xuất trong tộc yêu tướng tiến về, giải Xích Lĩnh Sơn mạch chi bay. Tuổi trẻ văn sĩ thật sâu bái hạ, vãn bối thay mặt tộc trưởng, thay mặt Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc, cảm ơn côn tộc trưởng đại ân. Hắn rốt cục yên lòng, đây là tuổi trẻ văn sĩ lần thứ nhất nhìn thấy côn thừa liệt, vị này tại Vạn Yêu Châu danh khí cực lớn yêu soái, đã mấy ngàn năm không hề rời đi liệt thế nào, thần bí dị thường, thì nộ không lộ, để hắn có chút lo sợ bất an. Nam tử áo tím thả ra trong tay ngọc giản, thản nhiên nói, việc này liên quan đến yêu tộc tổn vong, bản tọa không thể đổ cho người khác. Hắn vừa nhìn về phía một bên đại hán áo bào đen, phân phó nói, mang xả vi yêu đem xuống dưới dàn xếp, triệu tập trong tộc tất cả yêu tướng. Đại hán áo bào đen ôm quyền đáp ứng, cùng tuổi trẻ văn sĩ quay người đi ra đại điện. Hai người rời đi đằng sau, nam tử áo tím thần sắc âm trầm xuống, chậm rãi đứng dậy, đi ra đại điện, đội quan một quyển, vượt qua thâm nguyên, đi vào hoang vu tây đảo phía trên. Trong cánh đồng hoang vu hướng, đứng sừng sững lấy một tòa cự thạch xây thành đại điện, bị màu đen đặc sương mù bao phủ. Nam tử áo tím đội quang hạ xuống, nhấc tay áo phất một cái, hai phiến đóng chặt nặng nề cửa đá ầm vang rộng mở, đụng vào hai bên, phát ra một tiếng vang thật lớn, ở trên không đung đưa trong đại điện quanh quẩn. Hắn sải bước đi vào trong điện, trong đó cũng tràn ngập màu đen đặc sương mù. Nam tử áo tím những nơi đi qua, hắc vụ tự hành lui tán, hắn đi vào một cái bạch cốt lồng giam trước đó, vừa rồi dừng bước lại. Lồng giam phương viên hơn một trượng, một người tu sĩ quanh chân ngồi tại trong lồng giam ở giữa trên mặt đất, mặc trên người một bộ phong cách cổ xưa chiến giáp. Bộ chiến giáp này toàn thân đen kịt, hiện đầy vết thương, hai vai là giữ tợn đầu thú, một đạo thật dài vết rách từ vai trái đầu thú một mực kéo dài đến ngực phải miệng. Mái tóc màu đen xoa xuống, che khuất người này khuôn mặt, đầu lâu vô lực rủ xuống, khí cơ suy yếu, phảng phất nến tàn trong gió, lộ ra một cỗ tĩnh mịch cảm giác. Khi côn thừa liệt tiếng bước chân biến mất sau, người này ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm trắng bệ khuôn mặt, không có một tia huyết sắc, chính là cùng Trần Uyên bốn người cùng nhau tiến vào không gian thông đạo Huyền Âm Tông tông chủ Nhậm Lam Ma. Hắn nhìn chăm chú côn thừa liệt hai mắt, thản nhiên nói, các hạ muốn chém giết muốn giúp thịt, mau chóng động thủ, muốn cho Nhậm Mộ khuất phục, giao ra Huyền Âm giáp, lại là si tầm vọng tưởng. Thanh âm của hắn khàn khàn mà khô khốc, phản phất là hai khối thạch đầu tại ma sát bình thường, để cho người ta nghe ngóng dùng mình. Côn thừa liệt lạnh lùng mở miệng, bản tọa sớm nên nghĩ đến, giới này nhân tộc tuyệt đối không thể sinh ra hóa thần tu sĩ, ngươi là thái huyền giới người. Nhậm lão ma khẽ giật mình, chợt cười to đứng lên, khàn giọng tiếng cười như là cú vọ bình thường bén nhọn, tại trong đại điện truyền vang ra. Một lát sau, Nhậm lão ma phương mới dừng lại, thản nhiên nói, động thủ đi. Côn Thừa Liệt hai mắt nhíu lại, ngươi vì sao một lòng muốn chết? Nhậm lão ma đạo, Nhậm Mô đã sớm nói, tu tiên chính là vì trường sinh tiêu dao, sao lại không đúng, càng sẽ không đem huyền âm giáp giao cho các ngươi yêu nghiệt. Côn Thừa Liệt ngắt lời nói, bản tọa không cần ngươi huyền âm giáp, cũng đừng tính mạng của ngươi, chỉ cần ngươi đem tự thân lai lịch nói ra, bản tọa liền có thể thả ngươi một con đường sống. Nhậm lão ma lo lắng nói, các hạ vừa mới nói đúng, Nhậm Mô thật là nhân giới tu sĩ, hiện tại phải chăng có thể buông tha Nhậm Mô? Côn Thừa Liệt nói, còn có bao nhiêu hóa thần tu sĩ cùng ngươi cùng nhau đi vào giới này? Ngươi xuất thân nhân giới tông môn nào? Nhân giới phải chăng còn sẽ tiếp tục điều động hóa thần tu sĩ, thậm chí tu sĩ đại quân đi vào giới này? Nhậm lão ma khẽ giật mình, lập tức phát ra khàn giọng tiếng cười, không thể trả lời. Côn Thừa Liệt trên mặt trầm xuống, ngươi coi thật sự cho rằng bản tọa sẽ không giết ngươi a? Nhậm lão ma cười nạo một tiếng, các hạ hẳn là coi là Nhậm Mộ trước đây lời nói chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Côn Thừa Liệt thần sắc triệt để lạnh xuống, ánh mắt rơi vào Nhậm lão ma trên người chiến giáp màu đen bên trên, hiện lên một tia tức hận, xem ra cái này linh bảo chiến giáp nhất định cùng bản tọa vô duyên. Hắn trùng điệp phẩy tay áo một cái, trong đại điện du đang hắc vụ cùng nhau tràn vào bạch cốt lồng giam, che mất Nhậm lão ma. Hắc vụ đụng vào chiến giáp màu đen phía trên, chiến giáp có chút lóe ra qua mang, nhưng lại cực kỳ ảm đạm. Hắc vụ ầm vang phá toái, nhưng vẫn là sẽ có một sợi hắc vụ tràn vào Nhậm lão ma thể nội. Mấy trăm đạo hắc vụ đụng nát ra, liền có mấy trăm sợi thật nhỏ sương mù chui vào Nhậm lão ma thể nội. Nhậm lão ma rốt cuộc duy trì không nổi ngồi xếp bằng tư thế, cả người nằm ở trên đất, thân thể không ngừng run rẩy, mười ngón thật sâu móc vào cứng rắn mặt đất, trong cổ phát ra từng tiếng tê tâm liệt phế kêu rên, để cho người ta dùng mình. Côn Thừa Liệt khẽ miệng lộ ra một vòng cười lạnh, không người có thể chịu được luyện hồn sương mù thống khổ. Hắn quay người hướng ngoài đại điện đi đến, mặc dù không nỡ kiện kia linh bảo chiến giáp, nhưng hắn càng không muốn lưu lại thai hoàng ẩm. Hiện tại nhân giới tu sĩ lại lần nữa vượt giới mà đến, đã diệt đi khiếu nguyệt sói bạc bộ tộc, huyết đồng linh xà bộ tộc cũng lọt vào vây công, toàn bộ yêu tộc đều hứng chịu tới uy hiếp. Môi hở răng lạnh phía dưới, côn ngư bộ tộc yêu tướng nhất định phải toàn lực cứu viện. Côn Thừa Liệt không có khả năng tại liệt viên đảo thượng lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Nhưng hắn vừa đi ra mấy bước, sau lưng liền truyền đến Nhậm lão ma thanh âm nức quãng, chúng ta giới tu sĩ đại quân ít ngày nữa liền sẽ giáng lâm giới này. Huyết tẩy yêu tộc Côn Thừa Liệt dừng bước lại, thần sắc càng phát ra âm trầm. Xa Chập Lân đưa tới tin giản bên trong, tường thuật nhân giới hóa thần tu sĩ vây công đại trận trải qua, người này lời nói cùng cái kia tinh hỏa chân nhân giống nhau như lúc. Hắn xoay người lại, xuyên thấu qua luyện hồn sương mù, lờ mờ có thể nhìn thấy nằm ở trên đất Nhậm lão ma, gian nan nâng lên vặn vẹo thống khổ khuôn mặt, tràn đầy tơ máu trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm trọng. Côn Thừa Liệt chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện một cây phương thiên hỏa kích. Cái này phương thiên hỏa kích dài ước chừng hơn một trượng, toàn thân hiện lên tím đen chi sắc, không có bất kỳ cái gì phức tạp hình dáng trang sức, chỉ có hai mảnh như nguyệt nha lưới kích bên trên, lóe ra ánh sáng yếu ớt chạch. Ngay tại phương thiên hỏa kích xuất hiện trong nháy mắt, trong đại điện phun trào luyện hồn xương mù cùng nhau một trận, vướng víu không chịu nổi, tựa hồ nhận được cái gì kinh hãi bình thường, Nhậm lão ma gặp thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Côn Thừa Liệt nắm nghĩa trong tay phương thiên hỏa kích, lạnh lùng nói, tiên tổ năm đó từ đốt yêu giới giáng lâm, cầm trong tay kích này, đem người giới tu sĩ đuổi ra giới này, lần này, bản tọa cũng có thể đem nhân giới tu sĩ giết sạch. Cái kia tinh hỏa chân nhân làm việc qua loa như vậy, xem ra chỉ là các ngươi ném ra mồi nhử, nhưng vô luận phía sau có mấy tên hóa thần tu sĩ, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Nhậm lão ma con ngươi co rụt lại, ngươi là Côn Ngư yêu vương hậu duệ. Côn Thừa Liệt cười ngạo nghễ, trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên biến mất, quay người hướng đi ra ngoài điện. Ngưng trệ hắc vụ phun trào đứng lên, lại lần nữa đem Nhậm lão ma bao phủ, thê lương kêu rên tại trong đại điện quanh quẩn, lộ ra mấy phần tuyệt vọng. Chương 846, nặng nhẹ chương 846, nặng nhẹ. Vạn Yêu Châu trung bộ có một tòa thủy hải hồ, phương viên hơn 3000 dặm, khói trên sông mênh mông, chính là nổi tiếng toàn bộ Vạn Yêu Châu to lớn nhất hồ. Trong hồ đông nam, có một tòa trăm dặm lớn nhỏ đảo lớn, cảnh sắc hùng kỳ, đáng tiếc không có linh mạch tồn tại, ở trên đảo chỉ có một tòa là hùng thần giáo khống chế phạm nhân thành trì. Đảo lớn bắc bộ, có một tòa hơn 900 trượng cô sơn, cao và dốc hiểm trở, khó mà leo lên, ít ai lui tới. Nhưng một ngày này, hơn 10 đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào đỉnh núi. Độn quang thu lại, hiện ra hơn 10 người dáng người khôi ngô đại hán, cơ hồ đều tại cao chín thước bên dưới, đều là dung mạo thu kệch, mày trắng tóc trắng, to con thân thể cơ hồ muốn đem mặc trang phục chúng ra, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Người cầm đầu chính là một tên nhìn qua khoảng chừng 30 tuổi đại hán, cao có chừng 2, hất lên một kiện hỏa hồng da lông áo khoác, cho dù tại này một đám tráng hán bên trong, cũng là hạc giữa bầy gà. Nhưng làm người khác chú ý nhất, hay là một cái trung niên văn sĩ, một thân trường sam, thân hình cùng người thường không khác, muốn so mặt khác đại hán thấp hơn rất nhiều, sinh ra một đôi huyết đồng. Có chút kiến thức yêu tộc xem xét liền biết, người này là huyết đồng linh xà bộ tộc yêu tướng. Mọi người đi tới đỉnh núi sau, đợi mấy canh giờ, sắc trời từ từ tối xuống. Cầm đầu 30 tuổi đại hán hơi nhướng mày, nhìn về phía văn sĩ trung niên, mở miệng nói, Côn Thừa Liệt vì sao còn chưa tới? Thanh âm của hắn cực kỳ hùng hậu, mang theo vài phần ông minh, văn chi ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng tại có chút rung động. Tên đại hán này chính là Xương Liệt Hùng bộ tộc tộc trưởng Hùng Thôn Hải, ứng văn sĩ trung niên khẩn cầu, tiến về Cửu Nguyên huyết đồng linh xà bộ tộc. Văn sĩ trung niên mặt lộ vẻ khó xử, hướng Hùng Thôn Hải ôm quyền cúi đầu, chúng ta từ Xích Linh Sơn mạch chạy ra đằng sau, liền mỗi người đi một ngả, phân biệt hướng ba vị tiền bối cầu viện. Thời gian ước định chính là gần nhất mấy ngày, bất quá ban đêm 1-2 ngày, cũng hợp tình hợp lý Hùng Thôn Hải Nhất Chấn hỏa hồng áo khoác, lạnh lùng nói, bản tọa xem ở Xà Chập Lân mở miệng cầu khẩn phân thượng, mới đáp ứng thân xuất biệt thủ. Nếu như ngày mai Côn Thừa Liệt như cũ không đến, bản tọa lập tức dẹp đường hồi phủ, huyết đồng linh xà bộ tộc sống hay chết, cùng bản tọa không tiếp tục quan hệ. Văn sĩ trung niên thần sắc khẽ biến, Hùng tộc dài ba nghĩ, nhân giới tu sĩ vượt giới mà đến, tuyên bố muốn huyết tẩy yêu tộc. Hiện tại Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc đã hủy diệt, nếu là bản tộc bị diệt, sau đó liền muốn đến phiên xương liệt hùng bộ tộc. Hùng tộc dài nếu là ngồi yên không lý đến, cần biết môi hở răng lạnh Hùng Thôn Hải cắp cắp cười một tiếng, thanh trấn thiên cung, đánh gãy văn sĩ trung niên lời nói, cái gì môi hở răng lạnh, nhân giới truyền thuyết hư vô mờ mịt, đây đều là ngươi lời nói của một bên. Nói không chừng đây chính là Xà Chập Lân cùng Côn Thừa Liệt giang kế, cố ý đối phó bản tọa, ngươi chính là Xà Chập Lân phái ra tử gian. Văn sĩ trung niên trong lòng khẩn trương, vạn bối sao dám lừa gạt Hùng tộc dài Hùng Thôn Hải thô tiếng nói, nhiều lời vô ích, nếu là muốn cho bản tọa xuất thủ, liền muốn để bản tộc nhìn thấy huyết đồng linh xà bộ tộc thành ý. Ít nhất cũng phải xuất ra 100 khối linh thạch cực phẩm, còn muốn cắt nhường Vi Lâm Sơn mỏ linh thạch. Nếu là vây công Xích Lĩnh Sơn mạch không chỉ có 2 tên hóa thần tu sĩ, còn phải lại lấy thêm ra 100 khối linh thạch cực phẩm. Văn sĩ trung niên thần sắc khẽ biến, gạt ra một cái dáng tươi cười, bực này đại sự, chỉ cần tộc trưởng tự mình làm chủ, còn xin Hùng tộc dài giá Lâm Xích Lĩnh Sơn mạch, cùng tộc trưởng thương nghị Hùng Thôn Hải Tiếu nói như thế, ngươi là đáp ứng. Văn sĩ trung niên liền vội vàng lắc đầu, văn bối không làm chủ được Hùng Thôn Hải Tiếu cho biến mất, nhìn chằm chằm văn sĩ trung niên, gằn từng chữ, ngươi dám trêu đùa bản tọa. Trung quanh tráng hán cũng nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra hung ác. Văn sĩ trung niên tuy là cao gia yêu tướng, nhưng ở một tên yêu soái cùng hơn 10 người yêu tướng nhìn chăm chú phía dưới, vẫn là có mấy phần kinh hồn táng đạm cảm giác. Văn bối sao dám, nhưng dính đến một đầu cỡ lớn mỏ linh thạch, văn bối thực sự không cách nào làm chủ Hùng Thôn Hải Mục. Bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, nếu Xà Chập Lân để cho ngươi đến bản tộc cầu viện, đương nhiên muốn đồng ý ngươi tùy cơ ứng biến. Ngươi một mực đáp ứng, bản tọa tự sẽ thuyết phục Xà Chập Lân, nếu không bản tọa hiện tại liền đường cũ trở về. Cái kia hai tên nhân tộc hóa thần liên xích lĩnh dãy núi đều không thể công phá, bản tọa cũng không tin có thể công phá bản tộc hộ tộc đại trận, đi. Hắn đưa tay vung lên, lập tức lái đột quang, con người hướng phương bắc bay đi. Mặt khác tráng hán theo sát phía sau, đàng không mà lên, trong chớp mắt liền bay ra mấy chục trượng xa. Văn sĩ trung niên thần sắc đại biến, hắn hao hết thiên tân bạc khổ, mới nói động Hùng Thôn Hải thân xuất biệt thủ, nếu là bỏ dở nửa chừng, nên như thế nào hướng tộc trưởng giao phó, thì như thế nào hướng Xích Lĩnh Sơn mạch bên trong bị nhân tộc vây công tộc nhân giao phó. Hắn dưới sự vội vàng, lập tức đuổi theo, gấp giọng nói, Hùng tộc lưu lại lâu dài bước, văn bối đáp ứng. Hùng Thôn Hải lúc này mới dừng lại, xoay người lại, cười ha ha một tiếng, tốt, có ngươi câu nói này, bản tọa liền có nắm chắc thuyết phục Xà Chập Lân. Hắn độn quang hạ xuống, trở lại đỉnh núi, mặt khác yêu tướng cũng gãy thân trở về. Văn sĩ trung niên mặt mũi tràn đầy sầu khổ, Hùng Thôn Hải yêu cầu Vi Lâm Sơn khoáng mạch, chính là một đầu cỡ lớn quặng dầu, khoảng cách xương liệt hùng bộ tộc cương vực chỉ có hơn 3.000 dặm, là huyết đồng linh xà bộ tộc trọng yếu nhất ba đầu mỏ linh thạch một trong. Nếu là đem đầu khoáng mạch này giao cho xương liệt hùng bộ tộc, chính là tự tổn căn cơ. Nhưng tình thế bất ngờ, Xích Lĩnh Sơn mạch chính lọt vào tu sĩ nhân tộc vây công, cho dù huyết đồng linh xà bộ tộc cùng xương liệt hùng bộ tộc đi qua thù hận cực sâu, hắn biết rõ Hùng Thôn Hải tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không thể không cúi đầu. Văn sĩ trung niên trong lòng oán hận không thôi, nghe đồn quả nhiên không thể tin, đều nói Hùng Thôn Hải thô mãng cương liệt, hơn xa xương liệt hùng bộ tộc yêu tướng, kỳ thực lại như vậy láo cá gian trá, không thấy thỏ không thả chim ưng. Sớm biết như vậy, hắn liền đi Côn Ngư bộ tộc cầu viện, bằng vào hai tộc quan hệ trong đó, Côn Thừa Liệt chắc chắn sẽ không làm khó hắn. Làm sao tuổi trẻ văn sĩ chủ động xin đi giết giặc, tiến về Côn Ngư bộ tộc, hắn thân là cao gia yêu tướng, không tốt cùng tranh đoạt, chỉ có thể nuốt vào quả đắng. Thỏa đàm đằng sau, Hùng Thôn Hải đột nhiên trở nên kiên nhẫn đứng lên, liên tiếp đợi hai ngày, cũng không có mảy may bực bội chi ý bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía đông, lại liếc mắt nhìn phía tây, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Chúng yêu đem thấy thế, thấy khác thường, thuận Hùng Thôn Hải ánh mắt nhìn lại, một lát sau, phương đông chân trời quả nhiên hiện ra hơn 10 đạo đột quang, hướng bên này bay tới. Văn sĩ trung niên thở dài một hơi, sau một lát, hắn lại nhìn thấy phương bắc chân trời cũng có hơn 10 đạo độn quang hiện, đồng dạng hướng bên này bay tới. Lưỡng bắt độn quang rất nhanh liền tới đến phụ cận, rơi xuống, hiện ra 30 mấy danh yêu đem thân ảnh, trong đó hơn phân nửa, văn sĩ trung niên đều từng đánh qua đối mặt. Người cầm đầu chính là một thân tử sam Côn Thừa Liệt cùng thanh phát thanh cần ngạo thương, tuổi trẻ văn sĩ cùng một tên khác cao gia yêu tướng, thì đi theo hai người bên cạnh, thần sắc cung kính bên trong, lộ ra mấy phần vui mừng. Hùng Thôn Hải tiến ra đón, cười lớn ôm quyền hành lễ, ngao huynh, Hùng Mộ đã đợi chờ đã lâu. Sau lưng nó chúng yêu đem đều là thật sâu bái hạ, đầu nói gặp qua ngao tộc trưởng, côn tộc trưởng. Côn Ngư, Giao Long hai tộc yêu tướng nhao nhao không mình hành lễ, bái kiến hai gã khác yêu soái. Kiến Ngạo Bất Tuần Vương tộc yêu đem, giờ phút này lại là vô cùng cung kính. Đợi cho chúng yêu đem chào đằng sau, Ngao Thương vừa rồi ôm quyền đáp lễ, để Hùng đạo hữu cửu đợi. Hùng Thôn Hải hơi nhướng mày, tựa hồ có chút không vui, Ngao huynh làm sao còn là một bộ tu sĩ nhân tộc diễn xuất. Ngao Thương mỉm cười, từ chối cho ý kiến, quay đầu nhìn về phía Côn Thừa Liệt, Côn huynh cũng là hôm nay đến đây, lại là đúng dịp. Côn Thừa Liệt thần sắc đạm mạc, thoảng qua vừa chắc tay, liệt duyên đảo tại phía xa Bắc Hải, Côn Mộ đến tin tức này sau, đêm tối đi gấp. Cũng may không để cho hai vị đạo hữu đợi lâu. Huyết đồng linh xà bộ tộc chính gặp vây công, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền khởi hành, chạy tới Xích Lĩnh Sơn mạch. Cùng xà đạo hữu tiền hậu giáp kích, đem cái kia hai tên hóa thần tu sĩ bắt giữ, xác minh nó nội tình, cũng tốt ứng đối nhân giới tu sĩ xâm lấn. Hùng Thôn Hải lúc này mới xoay đầu lại, dáng tươi cười bỗng nhiên biến mất, lạnh lùng nói, chỉ là hai tên hóa thần, cho dù nguyên anh tu sĩ lại nhiều, cũng vô pháp công phá huyết đồng linh xà bộ tộc ngũ hành càn khôn đại trận, chậm thêm bên trên 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Côn thừa liệt đạo, cái kia tinh hỏa chân nhân làm việc như vậy lỗ mãng, biết rõ ta yêu tộc có 4 tên yêu soái, lại dám chỉ dựa vào 2 người chi lực vây công xích lĩnh sơn mạch, tất nhiên có bẫy. Nếu là đi đã chậm, ngũ hành càn khôn đại trận bị công phá, tình thế đối với chúng ta liền sẽ càng thêm bất lợi. Tuổi trẻ văn sĩ 3 người nghe thấy lời ấy, không khỏi biến sắc. Hùng thôn hải lại là bất vi sở động, cái kia tinh hỏa chân nhân đã giết ngân ngàn kiếp, diệt đi khiếu nguyệt ngân sói bộ tộc, bởi vậy đắc ý bên báo, cũng có chút ít khả năng. Vẫn là phải bàn bạc kỹ hơn, trước hướng ngân nguyệt sơn mạch, kiểm chứng ngân huy lời nói, cũng xem xét thông hướng nhân giới không gian thông đạo, lại chậm chậm lưu toan. Côn thừa liệt hai mắt nhíu lại, nếu là chỉ có 2 tên hóa thần tu sĩ, càng hẳn là mau chóng động thủ, miễn cho nó đánh lâu không xong, cứ thế mà đi, ẩn nấp đi, tập kích quay rồi chúng ta các đại vương tộc điểm yếu, càng thêm khó giải quyết. Hùng thôn hải cười lạnh một tiếng, côn huynh vội vàng như vậy, chẳng lẽ là đã biết được nhân giới tu sĩ nội tình? Côn thừa liệt hơi nhướng mày, hùng đạo hữu lời ấy ý gì? Hùng thôn hải quát, 7 năm trước đó, một tên hư hư thực thực hóa thần tu sĩ nhân tộc đột nhiên hiện thân, đánh chết đả thương bản tộc mấy tên yêu tướng, trốn vào Bắc Hải bên trong, lại đột nhiên đã mất đi tung tích, người này hiện tại nơi nào? Côn thừa liệt thản nhiên nói, hùng đạo hữu lời nói, côn mô nghe không hiểu. Hùng thôn hải lệ tiếng nói, người này thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, bản tộc 3 tên cao gia yêu tướng đồng loạt xuất thủ, cũng không phải kỳ sổ hợp chi địch, tam trưởng lao thậm chí còn bệnh tang tại chỗ. Hùng mô vốn muốn tự mình xuất thủ, đem người này bắt giữ, nhưng hắn tiến vào Bắc Hải đằng sau, liền đã mất đi tung tích. Mà hùng mô tại hắn mất tích chỗ, cảm ứng được ngươi lưu lại khí tức, thôi nói ngươi không biết được việc này. Côn thừa liệt trong ánh mắt xuất hiện một tia ba động, nhưng chợt biến mất không thấy gì nữa. Côn mộ chưa bao giờ thấy qua người này, hùng đạo hữu hứa là nhận lầm. Hùng thôn hải cười lạnh một tiếng, côn huynh lưu lại khí tức mặc dù mỏng manh dị thường, nhưng lại không thể gạt được hùng mộ tìm khí chi thuật. Người này hư hư thực thực hóa thần tu sĩ, hơn phân nửa cũng là từ nhân giới mà đến. Côn huynh có phải hay không từ trong miệng hắn biết được nhân giới tu sĩ nội tình, lo lắng ngũ hành càn khôn đại trận bị đánh phá, mới vội vã đi cứu huyết đồng linh xà bộ tộc. Hùng mộ cùng ngao huynh bất kể hiểm khích lúc trước, bận tâm yêu tộc đại cục, xuất lĩnh trong tộc yêu tướng, cứu huyết đồng linh xà bộ tộc tại trong nước lửa. Côn huynh biết rõ nhân giới tu sĩ nội tình, lại không chịu lộ ra mảy may, chẳng lẽ là muốn mượn nhân giới tu sĩ chi thủ tính toán chúng ta? Ngao Thương hơi nhướng mày, nhìn về phía Côn Thừa Liệt, Côn huynh coi là thật bắt giữ nhân giới hóa thần tu sĩ. Côn Thừa Liệt trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, Côn mộ xác thực từng chém giết một tên nhân tộc hóa thần tu sĩ, nhưng cũng không đem nó bắt giữ. Hùng thôn hải giận tí mặt, ngươi đã chém giết người này, nhưng không có lộ ra mảy may, giáp tâm ra sao? Côn Thừa Liệt cười lạnh một tiếng, Côn mộ làm sao biết, người này đúng là nhân giới tu sĩ, chỉ cho là hắn là được kỳ ngộ gì, vừa rồi hóa thần thành công. Mà lại hai tộc chúng ta ở giữa thù hận sâu như thế, Côn mộ vì sao muốn đem việc này bẩm báo? Nếu không phải Côn mộ nhìn chung nhân tộc đại cục, liền nên lưu lại người này tính mệnh, nghĩ đến chờ hắn thương thế khôi phục đằng sau, hẳn là sẽ không đối với Côn Ngư bộ tộc xuất thủ. Hùng thôn hải lửa giận càng sâu, ngươi cũng biết người này bản thân bị trọng thương, hắn đi qua chưa bao giờ hiện thân, càng không có cùng bọn ta giao thủ qua. Như hắn là giới này người, sao lại thụ thương? Mà lại nhân tộc động tĩnh đều ở chúng ta trong khống chế, như thế nào sinh ra hóa thần tu sĩ, người này nhất định là nhân giới tu sĩ không thể nghi ngờ. Côn thừa liệt lạnh lùng nói, Hùng đạo hưu nếu đối với nhân tộc động tĩnh như lòng bàn tay, lại biết được người này có thể là hóa thần tu sĩ, ban đầu ở hắn đại náo xương liệt hùng bộ tộc sau, vì sao không hướng chúng ta cảnh báo? Hùng thôn hải thần sắc trì trệ, Ngao Thương mở miệng nói, hai vị đạo hưu khoan đã, nhân giới tu sĩ thời gian qua đi 4 vạn năm lại lần nữa đột kích, việc cấp bách là cứu huyết đồng linh xà bộ tộc, xác minh nhân giới tu sĩ nội tình. Đi qua đủ loại ân oán, đều là yêu tộc nội bộ phân tranh, mà nhân tộc cùng bọn ta mới là không đội trời chung, không có nửa phần thỏa hiệp chỗ trống. Không được bởi vì nhỏ mất lớn, lâm trận nội chiến, để nhân tộc có kẽ hở để lợi dụng. Hai người thần sắc hòa hoãn mấy phần, nhưng vẫn là có chút âm trầm. Bọn hắn thân là yêu soái, sao lại không phân nặng nhẹ? Nhưng Côn Ngư bộ tộc đem Bắc Hải chiếm làm của riêng, lại chiếm cứ vạn yêu châu tây bắc chi địa, bằng vào thực lực, không ngừng ngầm chiếm xương liệt hùng bộ tộc cương vực, làm cho xương liệt hùng bộ tộc cùng giao long bộ tộc kết minh. Hai tộc đi qua mâu thuẫn trung điểm, ân oán cực sâu, lại thêm cái kia hư hư thực thực hóa thần tu sĩ sự tình, gặp mặt đằng sau, tự nhiên là hỏa khí 10 phần. Hùng thôn hải trung điệp hừ một tiếng, người này giết bản tộc mấy tên yêu tướng, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, đợi cho chuyện này kết đằng sau, hùng mộ nhất định đích thân đến liệt tuyết đảo, đòi một câu trả lời hợp lý. Côn thừa liệt lạnh lùng nói, Côn mộ phụng bồi tới cùng. Ngao Thương đạo, Côn huynh hiện tại phải chăng có thể nói rõ, từ người kia giới tu sĩ trong miệng đạt được tin tức gì? Côn thừa liệt lắc đầu, Côn mộ đã nói qua, người kia 7 năm trước đó đã là Côn mộ giết chết, cũng không từ trong miệng hỏi ra đôi câu vài lời. Nhược phi xà hơi yêu tướng hướng bản tộc cầu viện, Côn mộ còn không thể xác định, người kia chính là nhân giới tu sĩ. Hùng thôn hải cười lạnh một tiếng, dù chưa mở miệng, nhưng mặt mũi tràn đầy đều là vẻ trầm trọng, hiển nhiên cũng không tin tưởng lần này giải thích. Côn thừa liệt hai mắt nhíu lại, lồng tại trong tay áo tay trái chăm chú nắm, nhìn chằm chằm Hùng thôn hải một chút. Hùng thôn hải di nhưng không sợ, trên mặt vẻ trầm trọng càng đậm. Hai người tu vi tương đương, đi qua không chỉ một lần giao thủ qua, Hùng thôn hải mặc dù sơ lược chỗ hạ phòng, nhưng cũng chưa từng bị thua. Bây giờ huyết đồng linh xà bộ tộc bị vây, xương liệt hùng, giao long hai tộc lại là hoàn hảo không chút tổn hại, Hùng thôn hải lại càng không có nửa phần ý sợ hãi. Ngao Thương cao mày nói, Côn đạo hữu hẳn là không có chút nào đọc được. Côn thừa liệt trầm ngâm một chút, nói ra, người này trước khi chết rất là cuồng vọng, kêu cảm ơn huyết tẩy yêu tộc. Lần này tuyệt không phải chỉ có 2 tên nhân giới hóa thần đi vào giới này, cái kia tinh hỏa chân nhân phía sau rất có thể còn có mặt khác hóa thần tu sĩ. Thậm chí lần này tu sĩ nhân tộc vây công Xích Linh Sơn Mạch, có thể là dẫn dụ chúng ta tiến về, tuyệt đối không thể phớt lờ. Ngao Thương thâm ý sâu sắc nhìn qua Côn Thừa Liệt một chút, khẽ nuốt sợi dâu, thản nhiên nói, Xà đạo hữu tín giản bên trong cũng có nhắc nhở, nhân giới tu sĩ chắc chắn sẽ không như mặt ngoài đơn giản như vậy. Nhưng trải qua trận kia thượng cổ sau đại chiến, nhân giới thiên địa tàn phá, thực lực giảm lớn, 4 vạn năm xa xa không cách nào khôi phục. Nếu không cái kia tinh hỏa chân nhân sớm đã công phá ngũ hành càn khôn đại trận, tuyệt sẽ không để Xà đạo hữu phái ra yêu tướng cầu viện. Lần này chúng ta tam tộc liên thủ, cùng huyết đồng linh xà bộ tộc trong ngoài giáp công, nhân giới tu sĩ thua không nghi ngờ. Hùng thôn hải cắp cắp cười một tiếng, Ngao huynh nói cực phải, chúng ta cái này khởi hành. Bây giờ Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc đã diệt, giết sạch những cái kia đê tiện nhân nô đằng sau, liền dựa theo công lao, chia cắt Khiếu Nguyệt Ngân sói bộ tộc địa bàn. Côn Thừa Liệt mục bên trong hiện lên một tia tàn khốc, Côn Mộ cũng nghĩ linh giáo một phen, trong truyền thuyết quá huyền môn tu sĩ, đến cùng có thủ đoạn gì? Ba người đằng không mà lên, chúng đều đem theo sát phía sau, mấy chục đạo sáng chói độn quang bạch phá bầu trời, chiếu sáng bóng đêm đen kịt, đi về phía nam phương bay đi. Chương 847, giao đấu chương 847, giao đấu Vạn Yêu Châu trung bộ Lực Nam, Xích Linh Sơn Mạch. Tam đại vương tộc từ Thụy Hải Hồ đến chỗ này, chỉ dùng 3 ngày thời gian. Nhưng ở khoảng cách Xích Linh Sơn Mạch 2000 dặm chỗ, Ngao Thương đột nhiên ngừng lại, đưa tay vung lên. Sau người nó giao long yêu tướng tùy theo dừng lại, mấy tên cao gia yêu tướng trên mặt đều là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngao Thanh Tùng cũng ở trong đó, hắn mặc dù là giao long bộ tộc tam trưởng lão, lại đi sát đằng sau tại Ngao Thương bên cạnh, còn muốn tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão trước đó. Mặt khác tứ đại chi mạch yêu tướng thấy thế, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia thèm muốn chi ý. Ngao Thanh Tùng thực lực, tư lịch đều không như đại trưởng lão, nhị trưởng lão, còn lấy thiên vị, tự mình giao dịch trong tộc bảo vật, chẳng trận là thanh giao nhất mạch vớt chỗ tốt. Nhưng người nào để hắn là thanh giao nhất mạch cao gia yêu tướng, có thụ Ngao Thương tin cậy, lại lấy được thanh giao nhất mạch yêu tướng hết sức ủng hộ, không người có thể dung chuyển địa vị của hắn, liền ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng vô pháp ngăn cản. Giao Long bộ tộc linh dược viên, tàng bảo khố, cơ hồ biến thành thanh giao nhất mạch tài sản riêng. Chúng yêu đem tự mình suy đoán, cái này rất có thể là Ngao Thương thụ ý, nếu không Ngao Thanh Tùng một cái cao gia yêu tướng, không có khả năng táo bạo như vậy. Kể từ đó, mặt khác tứ đại chi mạch càng là giận mà không dám nói gì, từ trên xuống dưới đều chấp nhận việc này. Côn Thừa Liệt cùng Hùng Thôn Hải thấy thế, cũng là ở phía trước ngừng lại, ngăn lại trong tộc yêu tướng. Hai người trở lại nhìn về phía Ngao Thương, Côn Thừa Liệt nhíu mày, không nói một lời. Côn Ngư bộ tộc cùng Giao Long bộ tộc làm bát đại trong vương tộc thực lực mạnh nhất hai cái, luôn luôn cực kỳ không hòa thuận. Hùng Thôn Hải mở miệng hỏi, Ngao huynh vì sao dừng bước nơi này? Ngao Thương màu xanh nhạt trong con mắt lộ ra mấy phần ngưỡng trọng, nhìn nơi xa, tựa hồ có thể xuyên qua tầng tầng bạch vân, nhìn thấy 2000 dặm bên ngoài Xích Linh Sơn Mạch. Vũ hành càn khôn đại trận đã bị công phá, Xích Linh Sơn Mạch đã hóa thành một vùng phế tích, huyết đồng linh xà bộ tộc không thấy một người sống. Chúng yêu đem thần sắc đổi biến, tuổi trẻ văn sĩ ba người như bị sét đánh, cứ thế tại nguyên chỗ, cứng họng. Văn sĩ trung niên khó có thể tin nói Ngao tộc trưởng có phải hay không nhìn lầm. Chỉ là hai tên hóa thần tu sĩ, làm sao có thể công phá ngũ hành càn khôn đại trận? Hùng Thôn Hải khẽ giật mình, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Mặc dù Xương Liệt Hùng bộ tộc cùng huyết đồng linh xà bộ tộc thù hận rất sâu, hắn ước gì nhìn thấy huyết đồng linh xà bộ tộc ăn thiệt thòi, nhưng bây giờ nó hộ tộc đại trận bị công phá, toàn tộc hủy diệt, Hùng Thôn Hải một trái tim ngược lại chìm xuống dưới. Nhân giới tu sĩ có thể công phá huyết đồng linh xà bộ tộc kinh doanh trên vạn năm hộ tộc đại trận, thực lực nên mạnh bao nhiêu? Bọn hắn hiện tại lại đi nơi nào? Côn Thừa Liệt cho mày, những người kia giới tu sĩ hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên thần sắc khẽ biến, dừng một chút, Ngao Thương cũng vào lúc này ngắt lời hắn, nhân giới tu sĩ chính hướng bên này bay tới, chuẩn bị nên địch. Hắn thoại âm rơi xuống, Giao Long yêu tướng không chút do dự, lập tức tứ tán ra. Ngao Thanh Tùng xuất lĩnh thanh giao nhất mạch yêu tướng, hướng một bên bay đi, lại bị Ngao Thương đưa tay ngừng, ngươi liền lưu tại nơi đây. Ngao Thanh Tùng dừng bước lại, tại cái khác tứ mạch yêu tướng trong ánh mắt phức tạp, thanh giao nhất mạch yêu tướng toàn bộ lưu tại Ngao Thương sau lưng. Côn Thừa Liệt không nói một lời, đưa tay bung lên, côn ngư yêu sẽ lập khắc tản ra. Hùng Thôn Hải hạ lệnh trễ nhất, quay đầu nhìn về phía Ngao Thương, Ngao huynh, nhân giới tu sĩ thực lực như thế nào? Ngao Thương trầm giọng nói, Hùng đạo hữu sau đó liền biết. Qua một khắc đồng hồ, Hùng Thôn Hải bỗng nhiên con ngươi co rụt lại, thấp giọng nói, 4 tên hóa thần tu sĩ, còn có 1 tên hóa thần trung kỳ tam tộc yêu tướng nghe nói lời ấy, sắc mặt đều là trở nên khó coi. Thân thức của bọn hắn kém xa 3 tên yêu soái, cách xa nhau 2000 dặm, đối với Xích Linh Sơn Mạch tình hình không chút nào biết. Nhưng 2 tên hóa thần tu sĩ biến thành 4 tên hóa thần tu sĩ, trong đó còn có một cái cùng Ngao Thương tu vi tương đương hóa thần trung kỳ tu sĩ. Cái này khiến quen thuộc nhân tộc nhỏ yếu ti tiện, yêu tộc cao cao tại thượng một đám yêu tướng, sinh ra một loại hoang đường cảm giác, thậm chí từ đáy lòng dâng lên một tia mơ hồ sợ hãi. 2 đại vương tộc liên tiếp bị nhân giới tu sĩ tiêu diệt, tam đại vương tộc liên thủ, liền nhất định có thể chiếm được chứ? Hùng Thôn Hải đột nhiên xoay đầu lại, đưa tay bố trí xuống một tầng thần thức bình chướng, nhìn về phía Ngao Thương, Ngao huynh, nhân giới tu sĩ người đông thế mạnh, nội tình cũng rõ, chúng ta là không phải trước tạm lánh 1-2. Lời vừa nói ra, Giao Long, Côn Ngư 2 tộc yêu tướng, mục trung đều hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Trong truyền thuyết táo bạo lô mãng Hùng Thôn Hải, vậy mà cũng sẽ lâm trận lùi bước. Ngao Thương hơi nhướng mày, nhân giới tu sĩ có chuẩn bị mà đến, ngõ hẹp gặp nhau, há có thể tránh lui. Côn Thừa Liệt lườm Hùng Thôn Hải một chút, không nói một lời, nhưng trong đó khinh miệt chi ý lại là hiển lộ không thể nghi ngờ. Xương Liệt Hùng bộ tộc yêu tướng thật sâu túi đầu, hiển nhiên cũng là vì nhà mình tộc trưởng cảm thấy xấu hổ. Hùng Thôn Hải lại là bất vi sở động, Ngao huynh thực lực có 102 vạn yêu châu, Côn Ngư bộ tộc nội tình thâm hậu, Côn huynh càng là cầm trong tay yêu vương lưu lại thần binh hỏa kích, tự nhiên không sợ nhân giới tu sĩ. Nhưng Hùng Mỗ thực lực nông cạn, nếu là bất hạnh đưa ở chỗ này, Xương Liệt Hùng bộ tộc lập tức liền muốn suy sụp xuống, thậm chí muốn bước khiếu Nguyệt Ngân Lang, Huyết Đồng Linh Xà hai tộc theo gót, Hùng Mỗ không thể không thận trọng cân nhắc ngao thương trầm giọng đánh gãy, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Hùng đạo hữu chớ dao động chiến tâm. Hùng Thôn Hải bất đắc dĩ nói, Hùng Mỗ không phải e sợ địch hạng người, chỉ là ta các loại lần này bất kể hiểm khích lúc trước, đến đây cứu viện Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc, là nhìn chung yêu tộc đại cục. Nhưng bây giờ Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc đã diệt, nhân giới tu sĩ thực lực lại vượt qua chúng ta đón trước. Dưới sự vội vàng cùng giao thủ, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi. Nếu là có yêu tướng thương vong, Hùng Mỗ như thế nào hướng trong tộc giao phó? Hai tộc khác yêu tướng đều ngây dại, ngươi là đường đường yêu soái, Xương Liệt Hùng bộ tộc tộc trưởng, còn cần hướng ai giao phó? Xương Liệt Hùng bộ tộc yêu tướng đầu thấp đủ cho sâu hơn, Côn Thừa Liệt lạnh lùng nói, Hùng đạo hữu đến cùng ý muốn như thế nào? Hùng Thôn Hải mục bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, Ngao huynh, Côn huynh gia đại nghiệp đại, nhưng ta Xương Liệt Hùng bộ tộc thời gian lại là không dễ chịu. Nếu muốn để Hùng Mỗ xuất thủ, Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc tộc địa, muốn toàn bộ thuộc bản tộc tất cả. Côn Thừa Liệt hai mắt nhíu lại, Hùng đạo hữu khẩu vị thật là quá lớn, chúng ta tam tộc đồng loạt xuất thủ, Hùng đạo hữu lại muốn độc chiếm. Hùng Thôn Hải cười hắc hắc, Côn huynh hẳn là quên, Khiếu Nguyệt Ngân Lang bộ tộc cũng đã hủy diệt, nó quản lý cơ vực, chúng ta tam tộc chia đều, Côn Ngư bộ tộc cũng không mất mắt gì. Ngao Thương mắt sáng lên, đột nhiên nhẹ gật đầu, Ngao Mỗ ngược lại là cảm thấy, Hùng đạo hữu nói có lý. Côn Thừa Liệt thần sắc lạnh xuống, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hai vị còn muốn tranh đoạt những này cực nhỏ lợi nhỏ. Hùng Thôn Hải đạo, nếu là cực nhỏ lợi nhỏ, Côn huynh vì sao không có khả năng bỏ qua? Côn Thừa Liệt đột nhiên xoay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Thôn Hải. Hùng Thôn Hải mục bên trong hiện lên một tia vẻ giảo hoạt, lại là nửa bước cũng không chịu nhượng bộ. Côn Thừa Liệt chậm rãi gật đầu, "Tốt, Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc cương vực, có thể cho Hùng đạo hữu. Nhưng trong trận chiến này, Hùng đạo hữu không thể lưu thủ, nếu không đừng trách Côn Mộ trở mặt." Hùng Thôn Hải cắp cắp cười một tiếng, "Côn huynh yên tâm, nhân giới tu sĩ chính là ta yêu tộc đại địch, liên quan đến toàn bộ yêu tộc sinh tử tồn vong, ta sao lại không để ý đại cục?" "Đại cục?" Côn Thừa Liệt trong ánh mắt lộ ra mấy phần niềm ai, "Bay đầu đi." Hùng Thôn Hải đạt được cơ muốn, cũng không còn được một tức lại muốn tiến một thước, quay đầu nhìn về phía trong tộc yêu tướng, quát, hôm nay nhân giới tu sĩ xâm phạm, không thể lui lại nửa bước, cần phải giết hết tu sĩ nhân tộc. Chúng yêu đem cùng kêu lên đáp ứng, nhưng trong thanh âm lại thiếu đi mấy phần lực lượng. Hùng Thôn Hải quay người trở lại, âm thầm hướng Ngao Thương truyền âm, đa tạ Ngao huynh tương trợ. Ngao Thương nhẹ nhàng trả lời, mong rằng Hùng đạo hữu theo lời mà đi, không được tiếc sức. Hùng Thôn Hải nghe ra Ngao Thương trong giọng nói có mấy phần bất mãn, trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt lại là lập tức đáp ứng. Hiện tại Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Huyết Đồng Linh Xà bộ tộc đều bị nhân giới tu sĩ tiêu diệt, ngân ngàn kiếp, Vạn Yêu Châu hơn phân nửa cũng khó thoát một kiếp, Vạn Yêu Châu hiện tại chỉ còn lại có 3 tên yêu soái, cân bằng đã bị đánh phá. Nếu là Xương Liệt Hùng bộ tộc không có khả năng thừa cơ tăng cường thực lực, không phải hoàn toàn biến thành Giao Long bộ tộc phụ thuộc, chính là bị Giao Long, Côn Ngư hai tộc liên thủ chiếm đoạt. Nhất định phải lợi dụng ngay sau đó gấp gáp tình thế, làm cho Côn Thừa Liệt cùng Ngao Thương nội bộ, là Xương Liệt Hùng bộ tộc nhiều ra tăng mấy phần thực lực. Đương nhiên, Hùng Thôn Hải cũng biết, hai người chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện nhường ra những chỗ tốt này. Nhưng Xương Liệt Hùng bộ tộc hiện tại cùng Giao Long bộ tộc hay là minh hữu, Ngao Thương hẳn là còn sẽ không lập tức trở mặt. Chỉ cần mượn nhờ trận chiến này, suy yếu Côn Ngư bộ tộc thực lực, Giao Long bộ tộc liền sẽ không đem mục tiêu chuyển rời đến Xương Liệt Hùng bộ tộc trên thân, mà là tiếp tục cùng Xương Liệt Hùng bộ tộc kết minh, đối phó Côn Ngư bộ tộc cái này kẻ địch vốn có xưa nay. Trong quá trình này, Xương Liệt Hùng bộ tộc thừa cơ tích xúc thực lực, cuối cùng chưa hẳn không thể cùng Giao Long bộ tộc phân cao thấp. Yêu tộc đều coi là Hùng Thôn Hải táo bạo lỗ mãng, nhưng này bất quá chỉ là biểu tượng. Hắn có thể trở thành yêu soái, sao lại là đơn thuần hạng người? Nhân giới tu sĩ xâm lấn, uy hiếp đến toàn bộ yêu tộc, nhưng là Xương Liệt Hùng bộ tộc kỳ ngộ. Hùng Thôn Hải chôn giấu ở trong lòng thật lâu giá vọng, rốt cục có cơ hội biến thành sự thật. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên chính là đánh bại nhân giới tu sĩ, nếu không hết thảy đều muốn tan thành bọt nước. Lúc này chân trời đã hiện ra mấy chục đạo bóng người, chia tứ đoàn, bao phủ tại hóa thần tu sĩ độn quang phía dưới, hướng bên này bay tới. Ngao Thương tiến ra đón, trung gia yêu đẹp trai uy áp chậm rãi tản ra, chúng yêu đem đều là run lên trong lòng. Hùng Thôn Hải thần tình nghiêm một chút, hất lên hỏa hồng áo khoác, đi theo. Côn Thừa Liệt thần sắc băng lãnh, mục trung sát ý lấp lóe. Cái kia mấy chục đạo bóng người đi vào ba tên yêu tướng trước mặt, ngừng lại, cầm đầu bốn người đều là khí cơ lộ ra ngoài, hóa thần tu vi hiện lộ không thể nghi ngờ. Hùng Thôn Hải ánh mắt từ bốn người trên thân đảo qua, rơi vào khoe miệng kia mỉm cười lão giả mặc hắc bào trên thân. Tại Xà Chập Lân Tin Giản bên trong, có tinh hỏa chân nhân cùng lao đạo tóc trắng chân dung, hắn một chút liền nhận ra được. Nhưng tinh hỏa chân nhân khí cơ, tại trong bốn người yếu kém nhất, hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền lướt tới. Lão giả mặc hắc bào lại là khác biệt, người này không có tại Xà Chập Lân trước mặt lộ diện, nhưng lại có hóa thần trung kỳ tu vi, khí cơ cường hành, không kém chút nào Ngao Thương. Ngao Thương, Côn Thừa Liệt cũng là chăm chú nhìn lão giả mặc hắc bào, mục trung lộ ra mấy phần vẻ kiêu rẻ. Ngao Thương ôm quyền cúi đầu, tại hạ Ngao Thương, xin hỏi các hạ cao tính đại danh. Thế nhưng là Thái Huyền Tông trưởng lão. Tuy nói yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa không đội trời chung, mấy người cũng là lòng dạ biết rõ, sau đó chính là một trận không chết không thôi đại chiến, nhưng cấp bậc lễ nghĩa lại không thể không nói. Bình thường yêu tướng một lời không hợp liền muốn động thủ, nhưng bát đại vương tộc truyền thừa xa xưa, nếu không có kỳ hình mạo kỳ lạ, cùng nhân tộc tông môn đã không có bao nhiêu khác nhau. Lão giả mặc hắc bào ôm quyền đáp lễ, Thái Minh Tông Tần Vô Nhai, tính đã lâu Ngao tộc trưởng đại danh. Ngao Thương vừa nhìn về phía lao đạo tóc trắng cùng tên kia thiếu niên tuấn mỹ, hai vị này là lao đạo tóc trắng thoảng qua vừa chắp tay, lạnh lùng nói, Thiếu Huyền môn, Thương Tùng đạo nhân. Thiếu niên tuấn mỹ ôm quyền nói, tán tu, Lục Băng Thiên. Ngao Thương nhìn về phía cái kia phong thần tuấn lãng tu sĩ áo trắng, nghĩ đến các hạ chính là Thái Huyền môn trưởng lão Tinh Hỏa chân nhân. Tu sĩ áo trắng mỉm cười, không sai, tại hạ pháp danh Tinh Hỏa, nhưng lại không phải Thái Huyền môn trưởng lão. Bốn vạn năm trước, trận kia thượng cổ sau đại chiến, Thái Huyền môn cũng đã hủy diệt, tại hạ chỉ là mượn dùng kỳ danh hảo, kỳ thực chỉ là một kẻ tán tu. Ba tên yêu tướng sững sờ, Ngao Thương mắt sáng lên, cái kia Tinh Hỏa đạo hữu trong miệng tu sĩ đại quân Tinh Hỏa chân nhân cười nói, tự nhiên cũng là giả dối không có thật, bất quá là tại hạ thuận miệng lẩm, để xa tộc trưởng lòng sinh lo sợ, buộc hắn hướng ba vị yêu soái cầu viện. Côn Thừa Liệt mục trung hàn ánh sáng lóe lên, nói như thế, các ngươi là cố ý đem chúng ta dẫn đến đây. Tần Vô Nhai cười nói, chúng ta nếu không phải vì cùng ba vị yêu soái phân cao thấp, làm gì vượt giới mà đến. Hùng Thôn Hải từ những này nhân tộc nguyên anh trên thân đã qua, cười khẩy, chỉ bằng những này đệ tiện nhân nô. Đám người mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, nhưng cũng có non nửa tu sĩ ánh mắt trốn tránh, mục trung lộ ra mấy phần ý sợ hãi. Bọn hắn đều là lang thần dạy, xa thần dạy trưởng lão, đi qua một mực không đúng, vì yêu tộc hiệu mệnh, hiện tại chính diện đối đầu tam đại vương tộc, khó tránh khỏi thấp thỏm trong lòng. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là có chút bất an, không người lâm trận lùi bước. Trừ bỏ mấy cái kia đã bị chém giết ngu xuẩn mất khôn hạng người, không ai hiểu ý cam tình nguyện làm nô là buộc, vì yêu tộc làm trâu làm ngựa. Nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, cái nào tu tiên giả không muốn cầu đến tiêu diêu trường sinh? Hiện tại hai đại vương tộc toàn bộ hủy diệt, thể nội tơ máu cổ cũng bị xóa đi, bốn vị tiền bối lại như thế quan hậu, bọn hắn đã không có đường lui, chỉ có cùng yêu tộc tử chiến đến cùng. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, đối phó các ngươi yêu nghiệt đã đủ rồi. Hùng Thôn Hải giận tím mặt, âm thầm lại là hướng Ngao Thương cùng Côn Thừa Liệt truyền âm, nhân tộc có bốn tên hóa thần tu sĩ, phải làm thế nào ứng đối? Ngao Thương trả lời, cái kia Tần Vô Nhai giao cho Ngao Mỗ, còn lại ba người liền giao cho hai vị đạo hữu. Hùng Thôn Hải nhãn châu nhất chuyển, Côn huynh sâu không lường được, Hùng Mỗ mặc cảm, cái kia Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên liền do Côn huynh, Hùng Mỗ lai đối phó cái kia Tinh Hỏa chân nhân. Côn Thừa Liệt thản nhiên nói, hay là xin mời Hùng đạo hữu ngăn chặn Thương Tùng đạo nhân, Lục Vong Tuyên, Côn Mỗ đối phó cái kia Tinh Hỏa chân nhân. Hùng Thôn Hải quả quyết tự tuyệt, Hùng Mỗ thực lực thấp, lấy một địch hai không phải là đối thủ, hay là xin mời Côn huynh gánh chức trách lớn này. Côn Thừa Liệt thản nhiên nói, Hùng đạo hữu chỉ cần ngăn chặn hai người này, không cần nhất thời được khác, Côn Mỗ liền sẽ chém cái kia Tinh Hỏa chân nhân, lại đến tương trợ đạo hữu, đem hai người này cùng nhau chém. Hùng Thôn Hải nửa tin nửa ngờ, lại nhìn Tinh Hỏa chân nhân một chút, cảm thụ được cái kia tựa hồ chỉ là mới vào hóa thần khí cơ, rốt cục đáp ứng, vậy liền xin mời Côn huynh mau mau đắc thủ, hai người này tu vi không tại Hùng Mỗ phía dưới, nếu là kéo đến lâu, Hùng Mỗ chỉ sợ không phải đối thủ. Côn Thừa Liệt khép cười một tiếng, ngược lại hướng Ngao Thương truyền âm, Ngao đạo hữu ngàn vạn coi chừng, bốn người này có thể phá vỡ ngũ hành càn khôn đại trận, không thể khinh thường, hơn phân nửa chính là cái này Tần Vô Nhai thủ đoạn. Ngao Thương khẽ bước cằm, Ngao Mỗ tự có phân tất. Ba người truyền âm giao lưu cực nhanh, chỉ dùng mấy hơi thời gian. Bọn hắn vừa mới thương nghị hoàn tất, Tần Vô Nhai liền mở miệng nói nhiều lời vô ích, còn xin ba vị yêu soái chỉ giáo. Ngao Thương từ chúng yêu đem trên thân đảo qua, nhẹ gật đầu, nơi đây nhỏ hẹp, không bằng rời bước trên không trùng vạn trượng, phân cao thấp, như thế nào? Tần Vô Nhai nói Ngao tộc trưởng xin mời. Hắn đưa tay dẫn một cái, lập tức lái đột bằng, hướng trên trời bay đi. Ba người khác theo sát phía sau, ba tên yêu soái thấy thế, cũng là không cam lòng yếu thế, đằng không mà lên, đồng thời âm thầm hướng trong tộc yêu tướng truyền âm, phân phó như thế nào ứng chiến. Ngao Thương trừ bỏ hướng ba tên trưởng lão truyền âm bên ngoài, lại hướng Ngao Thanh Tùng đơn độc truyền âm, hành sự tùy theo hoàn cảnh, lấy bảo toàn tự thân là bên trên. Ngao Thanh Tùng lúc này đáp ứng, Ngao Thương lại không nỗi lo về sau, xông phá trùng điệp bạch vân, đi vào trên không trung vạn trượng. Hắn nhìn chằm chằm đối diện ngàn trượng bên ngoài Tần Vô Nhai, liền để Ngao Mỗ lai lĩnh giáo các hạ thủ đoạn, xin mời. Hùng Thôn Hải thì là lấy ra một thanh khai sơn cự phủ, xa xa chỉ hướng Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên, cười lớn một tiếng, hai người các ngươi đối thủ là ta. Hai tên yêu soái tứ tán ra, Tần Vô Nhai thẳng đến Ngao Thương mà đi, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên lướt nhau, đồng loạt bay về phía Hùng Thôn Hải. Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải bay thẳng đến ngoài 10 dặm, vừa rồi dừng lại, Tần Vô Nhai ba người cũng đi theo ngừng lại. Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải đều có chút ngoài ý muốn, bọn hắn chủ động tản ra, là bởi vì Côn Thừa Liệt có năm chắc chém giết cái kia Tinh Hỏa chân nhân, mới đưa cái này ba tên hóa thần tu sĩ dẫn dắt rời đi, miễn cho bọn hắn nhúng tay trong đó. Nhưng ba người này sảng khoái như vậy cùng đến, lưu lại khí cơ kia yếu kém Tinh Hỏa chân nhân, lại là cớ gì? Lúc này phía dưới Nguyên Anh tu sĩ cùng chúng yêu đem đã chém giết đến cùng một chỗ, ba cái chiến đoàn phân biệt rõ ràng, Tam đại vương tộc yêu tướng từng người tự chiến, nhân tộc Nguyên Anh cũng là cách ra nên địch. Nguyên Anh tu sĩ người đông thế mạnh, nhưng thực lực phổ biến muốn hơi yếu một chút. Yêu tướng số lượng tuy ít, nhưng lại nhục thân cường hãn, cũng không thiếu thần binh pháp bảo, lại cao gia yêu tướng số lượng, là nhân tộc đại tu sĩ hơn 2 lần, không thiếu lấy một địch hai, thậm chí lấy một địch ba chẳng diện, ẩn ẩn chiếm thượng phong, nhưng cũng khó có thể phân ra thắng bại. Đấu pháp thanh âm truyền ra bách lý, linh quang bắn ra bốn phía, thần thông loạn vũ, xông thẳng lên trời. Lưu tại xa xa Côn Thừa Liệt cùng Tinh Hỏa chân nhân nhìn qua đối phương, thần sắc đều là lạnh nhạt tự nhiên, tựa hồ đối với trận chiến này đều cực kỳ tự tin. Tinh Hỏa chân nhân mỉm cười, tại hạ kính đã lâu Côn tộc trưởng đại danh, hôm nay vừa vặn lãnh giáo một chút Côn Ngư yêu đẹp trai thần thông, xin chỉ giáo. Côn Thừa Liệt lạnh lùng nói, ngươi là người thứ nhất để cho ta toàn lực người xuất thủ, có thể chết ở cái này thương minh kích phía dưới, là ngươi vạn thế đã tu luyện cơ duyên trong tay phải. Hắn chống rỗng xuất hiện một cây màu tím đen phương thiên hỏa kích, nghiêng nghiêng hướng xuống. Toàn thân tản mát ra một cỗ ngập trời sát khí, lại không kém chút nào Ngao Thương cùng Tần Vô Nhai. Hùng Thôn Hải đang muốn cầm đũa tiến lên, cảm nhận được cỗ uy áp này, không khỏi con ngươi co rụt lại, đột nhiên xoay đầu lại. Tinh Hỏa chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, trung gia yêu soái. Chương 848, Chân huyết chương 848, chân huyết đã tế ra pháp bảo thần binh, đang muốn động thủ mấy người, giờ phút này đều là ngừng lại, nhìn về phía phong mang tất lộ côn tử liệt. Liền ngay cả vĩnh viễn không ngừng nghỉ lạnh thấu xương cương phong, tại cái này cường đại uy áp bên dưới, tựa hồ thần phục xuống tới, trở nên yếu ớt rất nhiều. Hùng thôn hải chấn kinh dị thường, mà ngao thương mục trung lại chỉ là lướt qua vẻ khác lạ, lập tức liền bình tĩnh trở lại. Tần Vô Nhai thần sắc hơi có vẻ âm trầm, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thì là thần sắc đột biến, cũng không còn vừa rồi lạnh nhạt tự nhiên. Lấy Trần Nguyên công phá tòa kia ngũ hành đại trận lúc, triển hiện ra thực lực, đối phó một tên sơ giai yêu soái hẳn là dư xài. Nhưng Côn Thừa Liệt lại là một tên trung giai yêu soái, thậm chí khoảng cách cao giai yêu soái cũng chỉ có cách xa một bước, tu vi cùng Tần Vô Nhai, ngao thương so sánh, cũng chỉ là hơi kém một chút. Mà Trần Nguyên thực lực mạnh hơn, cuối cùng chỉ là hóa thần không lâu, như thế nào san bằng song phương như là hổng câu bình thường trên lệnh. Lục Vong Thiên lúc này hướng Trần Nguyên bí mật truyền âm, "Trần đạo hữu, ta đến giúp ngươi." Hắn lại hướng Tần Vô Nhai, Thương Tùng đạo nhân truyền âm, tình thế có biến, Côn Thừa Liệt che giấu thực lực, không phải Trần đạo hữu có thể đối đầu. Lục Mỗ trợ Trần đạo hữu ngăn trở Côn Thừa Liệt, gặp lại cơ làm việc, nếu là không cách nào thủ thắng, không bằng đi đầu rút đi, làm tiếp so đo. Thương Tùng đạo nhân sắc mặt tái xanh, bần đạo sớm đã nói qua, đồng thời đối phó bốn tên yêu soái, phong hiểm quá lớn. Nếu không có trước hết giết xà chập lần, chúng ta hiện tại đã bốn bề thọ địch, chết không có chỗ chôn. Tần Vô Nhai cau mày nói, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, duy có một trận chiến, chưa hẳn không có chuyển cơ. Thương Tùng đạo nhân cười nhạo một tiếng, còn có thể có gì chuyển cơ? Tần đạo hữu là chỉ nhìn bần đạo chém gấu này nuốt biển, hay là trông cậy vào Lục đạo hữu, Trần đạo hữu liên thủ chém Côn Thừa Liệt? Còn không đợi Tần Vô Nhai truyền âm hồi phục, Lục Vong Thiên quả quyết nói, Tần đạo hữu lời nói không sai, lấy 4 địch 3, chưa hẳn không có thủ thắng cơ hội. Chúng ta cũng vô pháp đoán trước, cái này Côn Thừa Liệt sẽ ẩn tàng tự thân tu vi, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, Thương Tùng đạo hữu không cần nhiều lời. Nói đi, hắn liền thân hình nhất chuyển, hướng Trần Nguyên bên này bay tới. Hùng thôn hải cấp cấp cười một tiếng, các ngươi đối thủ là ta, đừng muốn đi loạn. Hắn giơ lên trong tay khai sơn dịu, trung điệp hướng xuống một bổ, Lục Vong Thiên bỗng nhiên thần sắc biến đổi, lật tay tế ra một mặt lân giáp màu đỏ tấm chắn, ngăn tại trước người. Một đạo nhạt như vô hình hàn băng lợi nhận đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, rơi vào lân giáp màu đỏ trên tuẫn. Lân giáp tấm chắn bỗng nhiên về sau lùi lại, lưu lại một tầng sâm nhiên hàn xương. Thương Tùng đạo nhân giờ phút này cũng không lo được mở miệng phàn nàn, cưỡng ép đè xuống bất mãn trong lòng, lạnh giọng truyền âm, Lục đạo hữu ngăn trở Hùng thôn hải, hay là bần đạo đi tương trợ Trần đạo hữu? Nói đi, thân hình hắn nhất chuyển, bay về phía Trần Uyên, cũng đưa tay hư không vẽ phủ, vô tận một hành linh khí tụ đến, ngưng tụ thành một đầu ngàn trượng tương long. Hùng thôn hải nhe răng cười một tiếng, ta nói, các ngươi đối thủ là ta, đừng muốn đi loạn. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng bên này lao đến, trong tay khai sơn dịu trùng điệp vung lên, một đạo to khoảng 10 trượng hàn băng lợi nhận bay tới, chặt đứt thương long một con rồng trảo, cắt đứt Thương Tùng đạo nhân đường đi. Thương Tùng đạo nhân đột nhiên quay người trở lại, vậy liền để bần đạo gặp ngươi một lần yêu nghiệt này. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thương long thân hình nhất chuyển, nào về phía Hùng thôn hải, lại lật tay cầm ra một tấm bùa chú, hướng phía trước ném một cái, hóa thành một thanh ba thước phi kiếm, ngưng nhược thực chất, bắn ra. Lục Vong Thiên cũng là thế công nhất chuyển, chín đạo màu xanh hoàn nhận bay ra, từ bốn phương tám hướng chém về phía Hùng thôn hải. Hùng thôn hải cấp cấp cười to, đến rất đúng lúc. Tốc độ của hắn không giảm mảy may, trong tay khai sơn dịu liên tục bổ ra, hàn băng lợi nhận bắn ra bốn phía, ngăn lại hai người thế công, dũng mãnh vô song, không thấy chút nào cùng ngao thương, Côn Thừa Liệt có kẻ mặc cả lúc láo cá chi khí. Màu xanh hoàn nhận bị cự phủ bổ ra, che khuất bầu trời ngàn trượng tương long, căn bản ngăn không được Hùng thôn hải một đũa. Tay cầm thần binh Hùng thôn hải nhất thời đại chiếm thượng phong, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân lại không dành viện trợ Trần Uyên, bị hắn một mực cuốn lấy. Ngao thương thấy thế, mỉm cười, trong lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện một cây trường thương màu lửa đỏ, mũi thương còn lượn lờ lấy từng tia hỏa diễm, chỉ hướng Tần Vô Nhai, xin mời các hạ chỉ giáo. Hắn nguyên thân là một dao, lại tay cầm một cây hỏa diễm trường thương, nhìn rất là quái dị. Tần Vô Nhai lại là sớm có đoán trước, thiếu niên áo trắng đã đem Bát Đại Vương tộc truyền thừa thần binh, toàn bộ nói thẳng ra. Giao Long bộ tộc tiên tổ chính là một tên đỏ dao yêu soái, lưu lại món này linh bảo thần binh. Phía sau vô luận là nhất mạch nào yêu soái, tiếp nhận vị trí tộc trưởng, đều chỉ có thể tiếp nhận món này thần binh. Cũng không phải không có Giao Long yêu soái luyện chế ra mặt khác thần binh, nhưng đều đang phi thăng thời điểm, cùng nhau đưa vào thượng giới. Chỉ có cái này một cây bị gieo huyết mạch cấm chế hỏa diễm trường thương giữ lại, trở thành Giao Long bộ tộc trấn tộc chi bảo. Cho dù ngũ hành không hợp, thần binh cuối cùng vẫn là thần binh, ngao thương tuyệt sẽ không bỏ đi không cần. Hắn thoại âm rơi xuống, liền lấn người mà lên, Tần Vô Nhai hơi nhướng mày, cũng chỉ một chút trước người ngọc như ý, huyền hóa ra trăm ngàn như ý hư ảnh, nhẹ nhàng bay đi. Ngao thương cười lớn một tiếng, tóc xanh phiêu đãng, linh bảo, các hạ quả nhiên thủ đoạn bất phàm. Hắn đâm ra trường thương trong tay, liên tiếp điểm trúng mấy cái như ý hư ảnh, toàn bộ phá toái ra, hóa thành điểm điểm thanh quang, tan thành mây khói. Nhưng như ý huyền ảnh số lượng quá nhiều, ngao thương vung lên trường thương, mũi thương lượn lờ từng tia hỏa diễm bay ra, hóa thành chín đầu hỏa diễm giao long, đằng không mà lên, xoay quanh tại ngao thương bên người, tựa như chín đầu băng rua màu đỏ, đem tất cả như ý huyền ảnh đều ngăn lại. Ngao thương độn tốc lại tăng, trường thương chỉ phía xa phía trước, trong lúc thoáng qua, liền rút ngắn một nửa khoảng cách. Tần Vô Nhai hai mắt nhíu lại, trước một chút trước người ngọc như ý, hạ xuống một mảnh thanh quang, bảo vệ bản thân, sau đó lật tay xuất ra một cái lớn cỡ một xích màu trắng đan lô, bước ra ngoài. Đan lô đón gió mà lớn dần, biến thành một cái gần trượng lớn nhỏ cự đỉnh. Nắp lọ nhấc lên, từ đó bay ra một đoàn xanh biết hỏa diễm, cấp tốc quyết tán ra đến, hóa thành một mảnh biển lửa màu lam, như nước biển bình thường chảy xuôi, ngăn trở ngao thương con đường phía trước. Ngao thương thân chu chín đầu hỏa diễm giao long bay ra, bay vào biển lửa màu lam bên trong, vô thanh vô tức biến mất, liền như là bị biển cả nuốt hết chìm thuyền. Ngao Thương thần sắc khẽ biến, sau đó liền nhìn thấy biển lửa màu lam mãnh liệt mà đến, hắn vung vẩy trường thương trong tay, lượn lờ tại mũi thương hỏa diễm bay ra, đồng dạng hóa thành một vùng biển lửa, nhưng cùng biển lửa màu lam va chạm đằng sau, lại là lập tức bể bại xuống dưới, không ngừng thu nhỏ. Hỏa diễm trường thương này chính là giao long bộ tộc tiên tổ để lại, trong đó linh hỏa càng là có thể thiêu tận giới này bản vật, nhưng gặp được đoàn này từ trong đan lô bay ra ngọn lửa màu xanh lam, vậy mà toàn diện rơi xuống hạ phong. Ngao Thương chau mày, nếu không có cái này thần binh cùng hắn ngũ hành không hợp, không cách nào hoàn toàn phát huy ra nó uy năng, sao lại bị chỉ là một đoàn linh hỏa áp chế? Ngoài có biển lửa màu lam vây quanh, Tần Vô Nhai lại không ngừng phân ra như ý hư ảnh, cuồn cuộn không tuyệt công tới. Ngao Thương không thể tránh khỏi dừng bước lại, chỉ có thể vung vẩy trường thương trong tay ngăn cản. Trừ phi hắn thi triển thủ đoạn khác, nếu không mơ tưởng vượt qua cùng Tần Vô Nhai ở giữa sau cùng mấy trăm trượng khoảng cách. Nhưng Ngao Thương cũng không ý này, yêu tộc một phương đã chiếm hết ưu thế, chỉ đợi côn thừa liệt chém cái kia tinh hỏa chân nhân, Tần Vô Nhai liền tự sụp đổ, làm gì lại nhiều tổn sức, cùng từ đấu. Hai người phân không ra thắng bại, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên cũng tất cả làm thần thông, ngăn trở dũng mãnh vô song hùng thôn hải. Chín mai màu xanh hoàn nhận tung hoành vắng lai, lưới dao xoay tròn cấp tốc, hóa thành một mảnh tàn ảnh, liền ngay cả hùng thôn hải cũng không dám tùy ý đo lấy. Lục Vong Thiên lại mượn nhờ không trung vạn trượng bên trong cương phòng, ngưng tụ ra mấy đạo thông thiên triệt địa vòi rồng màu xanh, thanh thế to lớn, chỉ trệ lấy hùng thôn hải thân hình. Thương Tùng đạo nhân hư không bẽ phủ, lại ngưng tụ ra một đầu ngàn trượng thương long, chín chi xanh biết trường mâu theo diệt theo sinh, liên tiếp không ngừng mà bắn về phía hùng thôn hải. Mà nhất làm cho hùng thôn hải kiêng kỵ, hay là thanh kia phủ lục ngưng tụ thành phi kiếm màu xanh, sắc bén dị thường, thậm chí không kém gì khai sơn cự phủ. Hùng thôn hải tại Lục Vong Thiên kiềm chế phía dưới, cánh tay trái bị phi kiếm màu xanh đâm trúng, lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu chảy ồ ạt. Cũng chính là một kiếm này, làm cho Hùng thôn hải ngừng lại, chuyên tâm thủ ngự. Mặc dù tay hắn cầm thần binh, nhưng lấy một địch hai, vẫn có chút cố hết sức. Hai cái chiến đoàn tất cả đều lâm vào trong giằng co, chỉ còn lại có Trần Uyển cùng Côn Thừa Liệt không có động thủ. Hùng thôn hải quát, Côn huynh còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng chém người này. Côn Thừa Liệt cũng không còn kéo dài, hắn căn bản không có đem đối diện cái này khí cơ yếu kém hóa thần sơ kỳ tu sĩ để vào mắt, ánh mắt khinh miệt, như là nhìn xem sắp chết sâu kiến, cười lạnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi vào Trần Uyên trước người. Tại phong trấn chi lực hạn chế bên dưới, tất cả mọi người không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, nhưng Côn Thừa Liệt độn tốc lại gần so với thuấn di hơi kém một chút. Hắn huy động phương thiên hỏa kích, thủy nguyệt nha lưới kích hàn quang rạng rỡ, vạch ra một đạo hôi bạch sắc vết nứt không gian, nương theo lấy cuồng bạo không gian ba động, lấy không thể địch nổi chi thế, vào đầu chém xuống. Một kích chi uy, phá toái hư không. Nhưng Trần Uyên lại là không tránh không né, ngay tại Côn Thừa Liệt lấn người mà đến thời điểm, hắn liền kích phát thể nội ba loại chân linh chi huyết. Mái tóc màu đen hóa thành tuyết trắng chi sắc, phía sau một đôi đen kịt cánh chim mở rộng ra đến, trong con mắt lóe ra sáng chói lôi quang màu bạc, chợt bao trùm một đôi trong mắt. Trong tay hắn đã mất thần binh, nhưng cũng không cần thần binh. Tay phải của hắn bao trùm lên một tầng quang mang đen kịt, một bộ trường sam màu trắng cũng hóa thành màu đen, rung động hào quang màu nhũ bạch, trường ra như lao, trực tiếp đón lấy phương thiên hỏa kích lưỡi kích. Chói hai kim thiết giao kích thanh âm đẩy ra, truyền khắp phương biên trăm dặm, phía dưới đang giao chiến chúng yêu sẽ cùng nguyên anh tu sĩ, đều là thần hồn rung động, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng lui về sau đi. Côn Thừa Liệt bay ngược mà ra, mà Trần Uyên chỉ là rời khỏi mấy trượng, liền ngừng lại. Côn Thừa Liệt bay ra trên trăm trượng xa, cưỡng ép ổn định thân hình, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên phía sau hắc sắc vũ dực, trong tay phương thiên hỏa kích, đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy lên. Trần Uyên đem tay phải giơ lên trước mắt, tầng kia dày đặc hấp nhận, giờ phút này đã phá toái ra, lòng bàn tay của hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương, máu tươi chảy ngang. Tại Trần Uyên nhìn chăm chú phía dưới, vết thương cấp tốc khép lại, hấp nhận cũng một lần nữa bao trùm cánh tay. Hắn buông xuống tay phải, nhìn về phía cây kia phương thiên hỏa kích, thản nhiên nói, thần binh quả nhiên sắc bén vô song, chỉ dựa vào thần thông ngăn cản, hay là khinh thường một chút. Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải nhao nhao nhìn sang, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Côn Thừa Liệt đục thần, vậy mà không bằng cái này tinh hỏa chân nhân, mà từ trên người người nọ phát ra loại kia khí tức, vì sao để bọn hắn từ đấy lòng ẩn ẩn sinh ra vẻ sợ hãi, thậm chí có một loại quay người đào tẩu xúc động. Tần Vô Nhai ba người cũng ngây ngẩn cả người, bọn họ cũng đều biết Trần Uyên là thể tu, cũng biết Trần Uyên nhục thân cực kỳ cường hành. Nhưng Trần Uyên cùng cầm trong tay linh bảo thần binh trung gia yêu xoáy chính diện va chạm, vẫn có thể chiếm thượng phong, hay là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trần Uyên nhục thân đến cùng cường hành đến trình độ nào? Côn Thừa Liệt hít sâu một hơi, cầm thật chặt run rẩy phương tiên hỏa kích, trên mặt lại không nửa phần vẻ khinh miệt, ánh mắt trở nên nóng bỏng lên, côn bằng chân huyết, ngươi là người phương nào? Vì sao thân có côn bằng chân huyết? Lời vừa nói ra, Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải đều ngây ngẩn cả người. Hùng Thôn Hải một bên ngăn trở Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân thế công, một bên cao giọng hỏi, Côn huynh có phải hay không nhìn lầm, tu sĩ nhân tộc sao lại người mang chân linh chi huyết? Côn Thừa Liệt chậm rãi lắc đầu, Côn mộ không nhận ra mặt khác chân linh chi huyết, nhưng lại tuyệt sẽ không nhận lầm côn bằng chân huyết. Tiên tổ đã từng lưu lại ghi chép, người thượng giới tộc tu sĩ bên trong, có trưởng nghi ngờ chân linh chi huyết người, nắm giữ sức mạnh chân linh, thực lực mạnh mẽ, cùng trong yêu tộc chân linh hậu duệ không khác nhau chút nào. Nhưng loại này tu sĩ số lượng thưa thớt, so yêu tộc ta chân linh hậu duệ còn ít ỏi hơn gấp trăm lần. Nó thể nội chân linh chi huyết càng là chỉ có thể lấy huyết mạch truyền thừa, danh xưng chân linh thế gia tuyệt đối không thể lưu lạc đến hạ giới. Trong cơ thể ngươi côn bằng chân huyết, đến cùng từ đâu mà đến? Trần Uyên trong lòng hơi động, thản nhiên nói, chân linh thế gia. Côn tộc trưởng hảo nhãn lực, nhưng tại hạ côn bằng chân huyết như thế nào được đến, lại không thể trả lời. Côn Thừa Liệt ánh mắt trở nên càng phát ra hừng hực, lẩm bẩm nói, là tiên tổ từng tại nhân giới ngưng lại trăm năm, xem ra hắn từng cùng nhân tộc nữ tu sinh hạ dòng dõi, quả nhiên là tạo hóa treo ngươi. Mấy vạn năm đến, ta Côn Ngư bộ tộc lại chưa xuất hiện một cái chân linh hậu duệ kế thừa tiên tổ y bát. Ngươi một cái nhân tộc tu sĩ lại kế thừa tiên tổ chân linh chi huyết, còn tinh thuần như thế. Bất quá tiên tổ cuối cùng vẫn là càng thêm chiếu cố Côn Mộ, đem ngươi đưa đến Côn Mộ trước mặt. Nếu là ngươi người mang mặt khác chân linh chi huyết, Côn Mộ còn không dám nói có nắm chắc tất thắng. Nhưng trong cơ thể ngươi côn bằng chân huyết, ở tiên tổ lưu lại cái này thường mình kích trước mặt, lại là thùng rông kêu to. Hắn đông nhiên đem tay trái phóng tới phương thiên họa kích phía trên lưới kích, nhẹ nhàng vạch một cái, lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết thương sâu tới xương, máu tươi trào lên mà ra, thuận thân kích chảy xuống, rót vào trong đó. Phương thiên họa kích rung động nhẹ nhẹ đứng lên, theo máu tươi tuôn ra càng nhiều, phương thiên họa kích rung động cũng càng phát ra kịch liệt. Trần Uyên Ha có thể ngồi nhìn hắn thi triển thủ đoạn, lật tay xuất ra tử quỷ lôi cổ cùng rồi trống, một đôi mắt bạc càng phát ra sáng chói, tại cái này trong không trung bạc trượng, đông nhiên có mây đen tụ đến, hoàn toàn không nhận cương phong ảnh hưởng. Những mây đen này chính là linh lực huyễn hóa mà thành, là lôi đạo pháp tắc thể hiện. Lôi quang tại trong mây đen lấp lóe, trầm thấp lôi minh phảng phất từ vô cùng nơi xa truyền đến, để cho người ta thần hồn rung động. Côn Thừa Liệt không hề sợ hãi, tùy ý máu tươi chảy ra, đem màu tím đen phương thiên hỏa kích nhiễm lên một tầng mơ hồ huyết sắc. Trần Uyên bắt lấy rồi trống, trung điệp đập vào tử quỷ lôi cổ phía trên, một đạo màu xanh tím thiên lôi hàng lâm, uốn cong nhưng có khí thế như rồng, xé rách cương phong, hướng Côn Thừa Liệt trên thân rơi đi. Côn Thừa Liệt cười lạnh một tiếng, không tránh không né, thậm chí không có giơ lên phương thiên hỏa kích nên kích. Nhưng khi thiên lôi sắp bổ trúng hắn lúc, phương thiên hỏa kích bên trong đột nhiên bay ra một cái đại bằng, há miệng liền đem thiên lôi nuốt xuống. Mà tại đại bằng phía dưới Côn Thừa Liệt lại là lông tóc không tổn hao gì, nhìn Trần Uyên, trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Ngươi hay là sớm làm thúc thủ chịu trói, xem ở cùng là tiên tổ hậu duệ phân thượng, Côn Mô còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Chương 849, Thông Thiên chương 849, Thông Thiên cái này bằng điệu lớn như núi cao, cùng phương thiên hỏa kích một dạng, toàn thân tím đen chi sắc, hơi có vẻ hư ảo, lan lộn thân bao phủ một tầng u quang, khí cơ thâm thúy mà tăng thương. Thiên lôi bị nó nuốt vào đằng sau, liền không tiếng thở nữa, thậm chí không để cho bằng điệu ngừng lại một chút. Nó trực tiếp phóng tới mây đen, há miệng hút vào, đem tất cả mây đen đều nuốt vào trong bụng, rất có thôn tiên chi thế. Nuốt vào lôi vân đằng sau, bằng điệu trên người tầng kia u quang ảm đạm một chút, chấn động hai cánh, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại Trần Uyên đỉnh đầu, cự trảo bổ xuống. Nhưng Trần Uyên tựa hồ sớm có đoán trước, cũng là chấn động hai cánh, thuấn di đến ngàn trượng bên ngoài, chỉ là tại nguyên chỗ lưu lại mấy sợi lôi hồ. Hắn không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, nhưng lôi độn thuật lại không thụ phong chấn chi lực ảnh hưởng. Mà bằng điệu thuấn di thời điểm, không gian ba động sẽ xuất hiện một tia hỗn loạn, mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng lại không thể gạt được kích phát côn bằng chân huyết Trần Uyên. Côn Thừa Liệt trên mặt vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm, ngươi còn có loại thủ đoạn nào, xử hết ra đi. Hắn lời còn chưa dứt, đại bằng liền lần nữa thuấn di đến Trần Uyên bên cạnh, nhưng vẫn là bị Trần Uyên sớm thi triển lôi độn thuật tránh đi. Một người nhất bằng thân ảnh, tại bốn phía không ngừng thoáng hiện, lại không ngừng biến mất, để cho người ta hoa mắt. Nhưng bằng điệu từ đầu đến cuối phải chậm hơn một cái chớp mắt, không cách nào đuổi kịp Trần Uyên. Côn Thừa Liệt hơi nhướng mày, bằng điệu cuối cùng không phải năm đó tiên tổ, nó chỉ là phương tiên họa kích khí linh, mặc dù để lại mấy phần tiên tổ thực lực, nhưng linh tính nhưng lại xa xa không bằng. Trần Uyên lôi độn thuật cũng làm cho hắn ẩn ẩn có chút bất an. Lôi độn thuật cũng là ngũ hành độn thuật một loại trong đó, chỉ là so thủy độn thuật, thuật độn thổ các loại phổ thông ngũ hành độn thuật càng thêm hiếm thấy, hạn chế cũng muốn càng ít, độ tốc càng nhanh, có thể cùng thuấn di chi thuật so sánh. Nhưng bằng điệu chính là kế thừa Côn Ngư yêu vương một tia sức mạnh chân linh khí linh, thi triển thuấn di chi thuật vượt xa bình thường yêu soái tu sĩ. Mà Trần Uyên lôi độn thuật so sánh cùng nhau, nhưng như cũng không rơi vào thế hạ phong. Bằng điệu nuốt vào đầy trời lôi vân, cũng rất không giống mặt ngoài như vậy mây trôi nước chảy, chỉ là cũng không hiện lộ ra. Côn Thừa Liệt đấy lòng dâng lên một hơi khí lạnh, người này nắm giữ lôi đỉnh chi lực, tựa hồ cùng tiền tổ lưu lại côn bằng chi lực tương xứng. Trong mắt hắn đông nhiên hiện lên một tia vẻ tàn nhẫn, giơ lên một tay khác, tại lưỡi kích bên trên vạch một cái mà qua, máu tươi vui sướng trào lên mà ra, rót vào phương thiên hỏa kích bên trong. Băng điểu ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, bao phủ thân thể u quang lại lần nữa trở nên nồng nặc lên, khí cơ đã hoàn toàn vượt trên Côn Thừa Liệt, cũng vượt trên Tần Vô Nhai, ngao thương, có thể so với cao gia yêu soái. Ngay tại giao thủ đám người thấy thế, đều là trong lòng giật mình, trong tay thần thông pháp bảo không khỏi chậm mấy phần. Hùng thôn hải một trái tim càng là thật sâu chìm xuống dưới, Côn Thừa Liệt quả nhiên là thâm tàng bất lộ, còn có thủ đoạn như vậy. Hắn hôm nay hung hăng đắc tội Côn Thừa Liệt, trận chiến này kết thúc về sau, cùng Giao Long bộ tộc quan hệ nhất định phải càng thêm chặt chẽ, hai tộc liên thủ, không tiếc đại giới, cũng muốn trước diệt đi Côn Ngư bộ tộc. Hùng thôn hải đã không còn lo lắng trận chiến này thắng bại, cái kia tinh hỏa chân nhân mặc dù thực lực bất phàm, thậm chí thể nội còn có chân linh chi huyết, nhưng cuối cùng chỉ là hóa thần sơ kỳ tu sĩ. Đối đầu cái này thực lực không kém hơn cao gia yêu đẹp trai bằng điệu, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Trần Uyên nhìn xem bằng điệu khí cơ càng tăng lên, nhưng không có nhục trí chi ý, hai mắt nhíu lại, thôn vệ chi thuật hắn một bên thi triển lôi độ thuật, một bên đưa tay bấm niệm pháp quyết, phía sau hiện ra một cái to khoảng 10 trượng, tương tự thanh lưu, thương thân không có sừng, chỉ có một chân pháp tướng hư ảnh, cả người vòng quanh ngân bạch tím xanh các loại lôi quang, phảng phất lôi thần giáng thế. Pháp tướng theo Trần Uyên không ngừng thoáng hiện, ngửa đầu phát ra một tiếng giống to, thâm trầm xa xăm, giống như lôi minh, giống như lưu mù, một đạo không thua kém một chút nào bằng điệu tăng thương khí cơ ầm vang tản ra, quét sạch bát phương. Pháp tướng này quá mức kỳ lạ, đám người một chút liền nhận ra được. Côn Thừa Liệt con ngươi co rụt lại, ủy nhu chân linh. Hắn trên mặt vẻ châm chọc biến mất vô tung vô ảnh, một tên nhân tộc tu sĩ, còn không phải yêu tộc, làm sao có thể đồng thời nắm giữ hai loại sức mạnh chân linh, chẳng lẽ trong cơ thể hắn có hai loại chân linh chi huyết cùng tồn tại. Tần Vô Nhai ba người đã sớm biết việc này, thấy thế đều là thần sắc phấn chấn, trong tay thế công cũng càng phát ra cuồng mãnh. Nhưng Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải nhìn thấy quỷ cách thức châu bò cùng nhau sau, lại cùng côn thừa liệt mở dạng, vì đó biến sắc, thậm chí bởi vậy đã rơi vào hạ phong. Bọn hắn đều là tu luyện mấy ngàn năm yêu soái, kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua chân linh hậu duệ. Càng chưa từng nghe nói qua, một tên nhân tộc tu sĩ thể nội lại có hai loại chân linh chi huyết. Thôi nói yêu soái, liền ngay cả luyện hư yêu vương, thậm chí trong truyền thuyết yêu thánh, sợ là cũng chưa từng nghe thấy. Chân linh chi huyết chỉ có thể thông qua huyết mạch truyền thừa, mà lại mỗi một loại chân linh chi huyết đều ẩn chứa một tia đại đạo pháp tắc, độc nhất vô nhị, há có thể cùng tồn tại. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ba người nhận biết, mà càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính là, Trần Uyên thể hiện ra hai loại sức mạnh chân linh, khí cơ nhưng như cũ thanh chính thuần hậu, không mang theo một tia yêu khí. Bọn hắn tha thiết ước mơ chân linh huyết mạch, vậy mà xuất hiện ở một tên nhân tộc tu sĩ trên thân, hay là hai loại, thương thiên sao mà bất công. Trần Uyên ngưng tụ ra quỷ cách thức châu bò cùng nhau sau, một đôi mắt bạc càng phát ra sáng chói. Mà theo quỷ cách thức châu bò cùng nhau một tiếng giống to, lôi vân một lần nữa từ bốn phương tám hướng cấp tốc tụ đến, cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền bao phủ phương viên trăm dặm. Băng điểu còn tại thi triển tuấn di chi thuật, kiên trì không ngừng truy kích Trần Uyên. Nhưng Trần Uyên lôi độn thuật cũng biến thành càng nhanh, song phương cơ hồ hóa thành hai đạo huyết ảnh, tại trong không trung vạn trượng xuyên thẳng qua vắng lai, quỷ cách thức châu bò cùng nhau cũng theo đó không ngừng thoáng hiện. Đột nhiên, Trần Uyên ngừng lại, tùy ý băng điểu một cái lợi trảo từ trên trời giáng xuống, đem hắn cả người nắm chắc. Côn Thừa Liệt trong lòng vui mừng, nhưng vào lúc này, Trần Uyên bên ngoài thân nổi lên cùng bằng điệu trên thân giống nhau như lúc cú quang, đột nhiên quyết tán ra đến, hình thành một cơn lốc xoáy, ngăn tại đỉnh đầu, đỡ được bằng điệu cự trảo. Một trảo này ẩn chứa bàng bạc cự lực có thể tùy tiện xé rách hư không, đủ để đem một tòa 3000 trượng ngọn núi chống trời khổng lồ nhổ tận gốc, nhưng rơi vào tầng này u quang trên vòng xoáy, lại như bùn trâu vào biển, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng đạo này u quang truyền qua hiển nhiên cũng vô pháp kiên trì thời gian quá dài, cấp tốc trở nên đơn bạc đứng lên, tối đa cũng chỉ có thể chèo chống một hơi thời gian. Nhưng một hơi thời gian đã đủ rồi. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, tử quỷ lôi cổ xuất hiện trước người. Hắn lật tay xuất ra rủi trống, trung điệp vừa gõ, lôi cổ mặt ngoài màu tím đen da che bỗng nhiên sụp đổ xuống, lại bắn ngược trở về, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Ầm ầm. Chỉ là cái này vừa gõ, rủi trống liền rung động kịch liệt đứng lên, linh quang không ngừng lấp lóe, nếu là gõ lại cái thứ hai, tất nhiên sẽ vỡ vụn ra. Nhưng Trần Uyên đã không cần gõ lại động tử quỷ lôi cổ, tiếng trống truyền ra thời điểm, đầy trời lôi vân bỗng nhiên dừng lại. Trong tầng mây lấp lóe vô tận lôi quang, ngưng tụ thành một đạo tiên lôi, cực điểm sáng chói chói mắt, ầm vang rơi xuống, bổ về phía băng điểu. Băng điểu thét dài một tiếng, lại không lo được dưới bước Trần Uyên, mở cái miệng rộng, đem thiên lôi nuốt vào trong bụng. Nếu là tùy ý thiên lôi rơi xuống người nó, chính là côn ngư yêu vương lưu lại lực lượng, cũng khó có thể chống cự. Nhưng đạo thiên lôi này bị nó sau khi nuốt vào, lại không bằng trước đó như vậy không tiếng thở nữa. Băng điểu trên thân thể bao trùm tầng kia dày đặc cu quang, cấp tốc trở nên ảm đạm xuống, cơ hội hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Côn Thừa Liệt trên mặt trầm xuống, đây chính là thôn phệ chi thuật sắp đạt tới cực hạn dấu hiệu. Băng điểu trong đôi mắt cũng lộ ra thống khổ chi sắc, há mồm phun ra một đạo màu bạc trắng lôi hổ, tiêu tán trong không khí. Mà Trần Uyên thủ đoạn xa không chỉ nơi này, hắn thu hồi rủi trống cùng tử quỷ lôi cổ, trong tay pháp quyết biến đổi. Phía sau quỷ cách thức châu bò cùng nhau hóa thành điểm điểm lưu quang, lại ngưng tụ thành một đạo khác pháp tướng hư ảnh, nó trạng thái như vượn, đầu bạc chân trần, quanh người quấn quanh lấy hư ảo ngọn lửa màu trắng hiện thân đằng sau, bạch viên pháp tướng lôi ngực gầm thét, răng nanh lộ ra ngoài, tản mát ra ngập trời sát khí, sau lưng trong lúc mơ hồ hiện ra một mảnh núi thây biển máu, nhưng tập trung nhìn vào, nhưng lại không có vật gì. Hùng Thôn Hải cùng Ngao Thương ngây ngẩn cả người, nhưng Côn Thừa Liệt nhìn thấy tôn này bạch viên pháp tướng sau, lại là nhớ tới tiên tổ lưu lại điện tịch. Thất Thanh nói, chủ yếu chân linh, cái này tinh hỏa chân nhân thể nội lại còn có loại thứ ba chân linh chi huyết. Trần Uyên trong tay pháp quyết lại biến, chu yếm pháp tướng vung ra cự trường, quanh người ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện tại đồng dạng hư ảo bằng điệu trên thân, đem nó toàn bộ bao lấy, dâng lên. Băng điệu phát ra một tiếng thê lương réo vang, chu yếm chân hỏa đối phó yêu xoáy hiệu quả không tốt, nhưng đối phó với cùng thần hồn cực kỳ tương tự khí linh lại là có kỳ hiệu. Băng điệu trên thân vốn là ảm đạm đến cực điểm u quang, giờ phút này rốt cục tiêu tán không còn, nhưng chu yếm chân hỏa cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Thôn vệ chi thuật tại liên tiếp hai loại sức mạnh chân linh điên cuồng tấn công bên dưới, rốt cục hoàn toàn đạt đến cực hạn, cũng không còn cách nào hóa giải một tia sức mạnh chân linh. Côn Thừa Liệt trong tay phương tiên hỏa kích run rẩy không thôi, khí linh gặp chu yếm chân hỏa thiêu đốt, đã ảnh hưởng đến cái này linh bảo thần binh. Côn Thừa Liệt sắc mặt tái xanh, hắn kích phát tiên tổ lưu tại phương tiên hỏa kích bên trong lực lượng, trận chiến này hẳn là vạn vô nhất thất mới đối. Nhưng Trần Uyên không chỉ có nhục thân mạnh mẽ hơn hắn, còn nắm giữ hai loại khác sức mạnh chân linh, lôi đạo thần thông uy năng dữ dằn, chu yếm chân hỏa nhất là khắc chế khí linh thần hồn, bằng điều đều khó mà chống đỡ. Một cái hóa thần sơ kỳ tu sĩ, làm sao lại khó giải quyết như thế? Côn Thừa Liệt trùng điệp thở ra một hơi, xem ra hôm nay nhất định phải liều mệnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngao Thương, lạnh lùng nói: Ngao đạo hữu nếu là tiếp tục lưu thủ, chúng ta hôm nay đều muốn khó thoát khỏi cái chết. Nói đi, hắn quay đầu trở lại đến, lật tay xuất ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, đổ ra một giọt màu tím đen huyết châu. Trần Uyên thần sắc biến đổi, ngay tại Côn Thừa Liệt xuất ra bình ngọc trong nấy mắt, hắn đặt ở thể nội không gian ngọc giác đông nhiên trở nên nóng bỏng. Giọt máu này châu cùng hắn tại Vạn Trượng Hải Uyên phía dưới lấy được giọt kia thần bí huyết châu cực kỳ tương tự, chỉ là kém xa thần bí huyết châu tinh thuần, nhưng cũng là một giọt côn bằng chân huyết. Côn Thừa Liệt mục bên trong hiện lên một tia thần sắc không muốn, cũng chỉ một chút, giọt máu này trâu bay đến Phương Thiên Họa kích phía trên. Trần Uyên mở to hai mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giọt này côn bằng chân huyết dung nhập thân kích, biến mất không thấy gì nữa. Tần Vô Nhai ba người không biết chân linh chi huyết nội tình, nhưng Ngao Thương cùng Hùng Thôn Hải lại là cảm nhận được huyết mạch chỗ sâu truyền đến uy áp, trong mắt lộ ra vẻ thương tiếc. Phung phí của trời. Trần Uyên trong lòng mắng to, nhưng hắn không biết là côn thừa liệt so với hắn còn muốn thương tiếc. Giọt này côn bằng chân huyết là côn ngư bộ tộc tiên tổ lưu lại, nói rõ hậu bối bên trong nếu có chân linh hậu duệ, liền có thể đem luyện hóa. Chân linh chi huyết tác dụng rất nhiều, là bảo vật cực kỳ chân quý. Nhưng đối với côn ngư bộ tộc tới nói, chỉ có đem luyện hóa nhập thể mới có thể vật tận kỳ dụng. Nhưng chân linh chi huyết cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể luyện hóa. Côn ngư là côn bằng chân linh hậu duệ, nhưng trải qua vô tận tuế nguyện, huyết mạch đã hoàn toàn phân hóa đi ra, tự thành nhất mạch. Mà yêu tộc huyết mạch đẳng cấp cực kỳ sâu nghiêm, nếu là cưỡng ép luyện hóa côn bằng chân huyết, không thể thừa nhận ẩn chứa trong đó chân linh chi lực, sẽ chỉ huyết mạch sụp đổ mà chết. Mấy vạn năm đến nay, côn ngư bộ tộc không người kế thừa tiên tổ chân linh huyết mạch, giọt này côn bằng chân huyết cũng liền truyền thừa cho tới bây giờ. Bọn nó chờ đợi mấy vạn năm, từ đầu đến cuối không có đợi đến chủ nhân của nó, cuối cùng lại bị Phương Thiên Họa kích hấp thu. Đối với côn ngư bộ tộc tới nói, mới thật sự là phung phí của trời. Côn bằng chân huyết dung nhập Phương Thiên Họa kích đằng sau, Phương Thiên Họa kích khí cơ trở nên càng phát ra huyền diệu phiêu miểu. Nơi xa Tần Vô Nhai thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khó tin, nhưng chợt liền khôi phục như thường. Mà tại Chu Yếm chân hỏa đốt cháy phía dưới, thân thể cấp tốc đơn bạc đi xuống bằng điệu, lại trở nên ngưng thực đứng lên, bao trùm lấy một tầng u quang. Thương hực lừng lẫy Chu Yếm chân hỏa bị u quang thôn vệ, chỉ còn lại một lớp mỏng manh. Trần Nguyên trong tay pháp quyết biến đổi, trong đan điển chân nguyên biển cả bằng tốc độ kinh người bốc hơi. Chu Yếm pháp tướng lôi ngược gầm thét, Chu Yếm chân hỏa thuận trong cõi u minh cái kia một tia liên hệ thần bí, cuồn cuộn không tuyệt rơi vào bằng điệu trên thân, nhưng vẫn là bị một mực áp chế. Một giọt này côn bằng chân huyết mặc dù kém xa Trần Nguyên luyện hóa giọt kia, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh chân linh, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra, đã ẩn ẩn vượt qua hóa thần yêu đẹp trai cấp độ, chạm tới luyện hư cảnh giới. Bằng điệu toàn thân bao phủ Chu Yếm chân hỏa, không chỉ có không có vẻ thống khổ, ngược lại tăng thêm mấy phần uy thế, cự trảo rơi xuống, che khuất bầu trời, mắt thấy liền phải đem thân hình nhỏ bé Trần Nguyên hoàn toàn nghiền nát. Trần Nguyên thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng lên, hai cánh chấn động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại mấy trăm trượng bên ngoài, chỉ là lưu lại mấy đạo lôi hồ, biến mất tại bằng điệu cự trảo phía dưới. Hắn hiện thân đằng sau, liền muốn tiếp tục thi triển lôi độ thuật, tránh đi bằng điệu truy kích. Nhưng lần này, bằng điệu nhưng lại chưa đuổi theo, mà là hai cánh chấn động, bay trở về côn thừa liệt bên người, thân thể cấp tốc thu nhỏ, về tới Phương Thiên Họa kích bên trong. Bao lấy bằng điệu Chu Yếm chân hỏa rơi xuống Phương Thiên Họa kích phía trên, côn thừa liệt chỉ là nhẹ nhàng lắc một cái, liền tiêu tán không còn. Côn thừa liệt nhẹ nhàng bung lên Phương Thiên Họa kích, mũi kích hiện hiện một khe hở không gian, lại biến mất không thấy. Sau lưng của hắn chậm rãi triển khai một đôi hắc sắc vũ dự, cùng Trần Nguyên cánh chim cơ hồ giống nhau như lúc. Nhưng nhìn kỹ xuống, lại không kịp Trần Nguyên cánh chim như vậy thâm thúy. Côn thừa liệt bay về phía Trần Nguyên, hai tay từ từ huy động Phương Thiên Họa kích, tựa hồ đang diễn luyện binh khí bình thường. Mà nương theo lấy như vậy động tác, hình nguyệt nha lưới kích phụ cận, từng đạo vết nứt không gian xoáy sinh xoáy diệt. Phương Thiên Họa kích chỗ đến, hư không phá toái, thiên địa rung động. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, côn thừa liệt trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phá toái hư không, tay hắn cầm cái này Phương Thiên Họa kích, ai có thể tới giao thủ. Côn thừa liệt đột nhiên ngừng lại, trong tay họa kích chỉ phía xa Trần Uyên, gằn từng chữ, "Côn mộ khinh thường các hạ thân luận ba loại chân linh chi huyết, nếu là ngươi ta tu vi tương đương, không có thương minh kích tương trợ, côn mộ cũng không phải các hạ đối thủ. Tiên tổ lưu lại thương minh kích sau, lại không người có thể phát huy ra toàn bộ nó uy năng. Hôm nay côn mộ lợi dụng các hạ thử kích, chết tại thông thiên linh bảo phía dưới, các hạ chết cũng không hối tiếc." Nói đi, hắn bung lên hỏa kích, trước người xuất hiện một khe hở không gian, sau đó hai cánh chấn động, thuấn di đến Trần Uyên trước người, đưa tay đâm tới. Chương 850, di vật chương 850, di vật Trần Uyên thấy được rõ ràng, côn thừa liệt dùng Phương Thiên Họa kích đâm rách hư không, phá vỡ phong chấn chi lực, mới có thể thi triển ra thuấn di chi thuật. Cái này thông thiên linh bảo uy năng, xem ra còn muốn tại linh bảo thần binh phía trên. Hắn tâm niệm lưu chuyển, động tác lại là không chậm, lập tức thi triển lôi độ thuật, trốn xa tránh đi. Phương Thiên Họa kích dễ như trở bàn tay liền có thể đâm rách hư không, sắc bén không chịu nổi, mà trong tay hắn ngay cả một kiện đỉnh giai thần binh đều không có, khó anh kỳ phòng, duy có né tránh một đường. Nhưng ở cái này Phương Thiên Họa kích trước mặt, đỉnh giai thần binh cũng không phải hợp lại chi địch, lưu lại cũng là vô dụng, còn không bằng lấy đổi lấy ưu tiên chọn lựa bảo vật cơ hội. Bất quá Trần Uyên hiện tại đã hoàn mỹ suy tư việc này, tại chém giết ba tên yêu xoáy trước đó, hết thể cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Côn thừa liệt dùng Phương Thiên Họa kích phá vỡ phong trấn chi lực, thuấn di tốc độ cực nhanh, nhưng sinh ra không gian ba động cũng càng thêm cuồng bạo. Trần Uyên cảm ứng được sau, liền lập tức thi triển lôi độ thuật, tại bị Phương Thiên Họa kích đâm trúng trước đó, hiểm hiểm tránh ra. Hắn nguyên lai vị trí, bị Phương Thiên Họa kích xé mở một đạo rộng lớn vết nứt không gian, đem thổi tới cương phong đều nuốt hết, sau đó chậm rãi thu lại. Côn thừa liệt ánh mắt lạnh lẽo, hai tay hiển hiện một tầng quang mang đen kịt, chính là côn ngư bộ tộc Thiên Phú thần thông hấp nhận. Nhưng cùng Trần Nguyên huyền hóa mà ra hấp nhận so sánh, lại muốn đơn bạc rất nhiều. Quang mang đen kịt lan tràn đến màu tím đen Phương Thiên Họa kích phía trên, càng lộ vẻ thâm thúy. Côn thừa liệt nhẹ nhàng bung lên, như nguyệt nha lưới kích liền mở ra một khe hở không gian, đem hắn nuốt vào. Sau một khắc, côn thừa liệt xuất hiện tại Trần Nguyên trước người, trong tay Phương Thiên Họa kích lại lần nữa đâm tới. Mà vừa mới thi triển xong lôi độn thuật Trần Uyên đã tới không kịp trốn tránh. Trần Uyên luyện hóa Quỷ Ngưu chân huyết, thi triển lôi độn thuật thời gian rất ngắn, nhưng ít ra cũng cần một hơi thời gian. Mà côn thừa liệt đuổi theo tốc độ quá nhanh, bình thường thuấn di chi thuật là dung nhập hư không, mà hắn lại là dùng trong tay phương thiên họa kích cưỡng ép xé mở hư không, càng thêm thô bạo, cũng càng thêm mau lẹ. Trần Uyên tránh cũng không thể tránh, đành phải chính diện ngăn cản. Sau lưng của hắn chu hiếm pháp tướng đông nhiên tiêu thẳng ra, hóa thành điểm điểm lưu quang, nặng lại ngưng tụ thành một tôn đầu bằng thân cá. Sau lưng mọc lên hai cánh quái ngư hư ảnh, cùng côn ngư cực kỳ tương tự, nhưng thân hình càng thêm phong lôi dài, xen vào thân chim cùng thân cá ở giữa. Côn thừa liệt một chút liền nhận ra được, đây là côn bằng chân linh. Ngoại nhân không biết, nhưng côn ngư bộ tộc tiên tổ thân có côn bằng chân huyết, đối với côn bằng chân linh lại là cực kỳ thấu hiểu. Côn bằng chân linh tại rất nhiều chân linh bên trong cực kỳ đặc thù, thân hình nhưng tại cá lớn cùng đại bằng ở giữa lẫn nhau chuyển hóa, phía sau duệ bên trong có thân cá côn ngư bộ tộc, cũng có thân chim thiên bằng bộ tộc. Mặc dù côn thừa liệt không muốn thừa nhận, nhưng theo tiên tổ lời nói, thiên bằng bộ tộc so côn ngư bộ tộc thực lực càng mạnh. Thậm chí tiên tổ năm đó sở dĩ giáng lâm giới này, đối phó tu sĩ nhân tộc, tựa hồ cũng cùng thiên bằng bộ tộc có quan hệ. Chỉ là tiên tổ lời nói cực kỳ mịt mờ, bọn hắn những hậu nhân này cũng chỉ là có biết một hai, cũng không hiểu biết nội tình. Nhưng tiên tổ nguyên thân trong tộc lại có chỗ ghi chép, chính là như trước mắt tinh hỏa chân nhân bình thường, đầu bằng thân cá, thân hình phong dài, tựa hồ đang hướng thân chim từ chuyển hóa. Trần Uyên ngưng tụ ra côn bằng pháp tướng sau, hai tay bao trùm lên một tầng càng thêm dày đặc quang mang đen kịt, cũng trưởng như lao, nên đón tiếp lấy. Phương thiên họa kích đâm vào sắc bén có thể so với vết nứt không gian hấp nhận phía trên, như là đâm vào một tầng thật dày da thuộc, tuy có lực cản, nhưng cũng không như thế nào cứng cỏi. Hư không đều có thể bị tùy tiện xé rách, làm sao hướng chỉ là có thể so với vết nứt không gian hấp nhận thần thông. Côn thừa liệt nhẹ nhàng bung lên, Trần Uyên trên tay quang mang đen kịt liền phá toái ra, phương thiên họa kích đâm thật sâu vào Trần Uyên bàn tay, lộ ra bạch cốt âm u trên bàn tay truyền đến đau đớn một hồi, cùng bạo không gian ba động tùy theo truyền ra, phương thiên họa kích muốn đem Trần Uyên thân thể cùng nhau xé nát. Loại không gian ba động này là quen thuộc như thế, cùng Trần Uyên khai trương đi đại trận lúc chém ra một kiếm kia giống nhau như lúc. Phương thiên họa kích bên trong ẩn chứa không gian phá diệt chi lực. Đây là sức mạnh chân linh, côn thừa liệt nguyên bản không thi triển ra được, nhưng khi dọn kia côn bằng chân huyết dung nhập phương thiên họa kích sau, cái này luyện hư yêu vương lưu lại thông thiên linh bảo, rốt cục lại lần nữa triển lộ ra phủ bụi 4 vạn 5 phong mang. Nhưng đủ để đánh giết trong chớp mắt một tên yêu đẹp trai không gian phá diệt chi lực, lại tại Trần Uyên trên thân bị ngăn trở. Trần Uyên thể nội đồng dạng có côn bằng chân huyết, mà lại so côn thừa liệt xuất ra dọn kia càng thêm tinh thuần. Sau lưng của hắn côn bằng pháp tướng chấn động hai cánh, phát ra một tiếng thê lương xa xăm trường âm, giống nhau không gian phá diệt chi lực từ Trần Uyên thể nội tuôn ra, cùng phương thiên họa kích phá diệt chi lực lẫn nhau mẫn diệt. Trần Uyên thừa cơ thi triển lôi độ thuật, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài. Bàn tay phải của hắn đã tách ra, bị một kích này lột 4 cái ngón tay. Nhưng không gian phá diệt chi lực đã bị xóa đi, chân nguyên tuôn ra, 4 cái ngón tay qua trong dây lát liền khôi phục nguyên trạng. Bất luận một loại nào chân linh, nhục thân đều là bất tử bất diệt. Luyện hóa 3 loại chân linh chi huyết Trần Uyên, há lại sẽ không có nắm giữ bất diệt chi thể thần thông? Chỉ cần không phải bản nguyên tinh huyết bị hao tổn, những này trên thân thể tàn tật đối với hắn không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ cần tiêu hao chân nguyên liền có thể tu bổ hoàn hảo. Côn thừa liệt nhìn thấy Trần Uyên đào thoát, cũng không nhục trí, vung lên phương thiên hỏa kích, vạch ra một khe hở không gian, bám đuôi truy sát mà đến. Hắn chỉ là xuất ra một giọt côn bằng chân huyết, liền có thể thi triển ra sức mạnh chân linh, thân luận côn bằng chân huyết tinh hỏa chân nhân, tự nhiên cũng có cách đối phó. Nhưng vô luận tinh hỏa chân nhân thể nội côn bằng chân huyết cỡ nào tinh thuần, chỉ cần hắn không có khả năng xuất ra một kiện thông thiên linh bảo, thậm chí chỉ cần không bỏ ra nổi một kiện linh bảo thần binh, liền không thể nào là đối thủ của hắn. Côn thừa liệt ngược lại muốn xem Trần Uyên có bao nhiêu chân nguyên đến ngăn trở không gian phá diệt chi lực, lại có bao nhiêu chân nguyên thi triển bất diệt chi thể thần thông. Phương thiên họa kích vào đầu chém xuống, Trần Uyên lần này không tiếp tục thi triển hấp nhận ngăn cản, đây chẳng qua là chủ động chịu chết. Hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, rất đốc kiếm cản. Trong hoàng hốt, hắn phảng phất về tới Lạc Bình huyện bên trong, dùng binh khí cùng sơn phỉ chém giết thời gian. Nhưng hắn không còn là thực lực kia siêu quần giang hồ võ giả, trong tay cầm không còn là bách luyện thần binh. Côn thừa liệt cũng không phải công phu thô thiển sơn phỉ, trong tay càng không phải là làm ẩu binh khí. Ken, tím hư kiếm ứng thanh mà đức, đường đường đỉnh giai pháp bảo, cứng rắn không chút nào kém cỏi hơn cùng giai thần binh, lại ngăn không được phương thiên họa kích một kích. Cái này làm bạn Trần Uyên chinh chiến hơn 150 năm, cho hắn chém giết không biết bao nhiêu địch nhân, lập xuống công lao hãn mã đỉnh giai pháp bảo, cuối cùng vẫn là không thể trốn qua một kiếp này. Mà nó được gãy, chỉ có thể là Trần Uyên tranh thủ một hơi thời gian, để hắn thi triển lôi độn thuật né ra, tránh khỏi một kích này. Nhưng côn thừa liệt lại là từng bước ép sát, chặt đứt tím hư kiếm sau, liền bung lên phương thiên họa kích, bổ ra một khe hở không gian, thân ảnh chui vào trong đó, lại lần nữa xuất hiện tại Trần Uyên trước người. Trần Uyên trong lòng cảm giác nặng nề, đành phải tế ra 4 chi côn vũ đoạn tiễn, bắn về phía côn thừa liệt. Côn thừa liệt hay là vung lên phương thiên hỏa kích, đem 4 chi côn vũ đoạn tiễn đều chặt đứt. Trần Uyên thừa cơ thi triển lôi độn thuật bỏ chạy. Côn thừa liệt cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có bao nhiêu pháp bảo? Hắn vung lên phương thiên hỏa kích, bổ ra một khe hở không gian, cất bước mà vào, đi vào Trần Uyên trước người, phương thiên hỏa kích đâm tới. Trần Uyên mặt trầm như nước, trong tay hắn giờ phút này đã không có đỉnh giai pháp bảo. Hắn thân là thể tu, lại luyện hóa chân linh chi huyết, chủ yếu bằng vào nhục thân chi lực cùng sức mạnh chân linh ngăn địch. Pháp bảo chỉ là dệt hoa trên gấm, cho tới bây giờ đều không phải là át chủ bài. Nhưng bây giờ, hắn lại không gì sánh được hy vọng có thể có một kiện linh bảo thần binh, liền tuyệt sẽ không như chó nhà có tang giống như chật vật chạy trốn. Ngân thiên kiếp, xa chập vậy sau khi chết, hắn có thể chọn lựa một kiện linh bảo thần binh, thậm chí đem 2 kiện linh bảo thần binh thu sạch nhập trong túi. Chỉ là nước xa không cứu được lửa gần, thu phục linh bảo thần binh, cần nói phục khí linh, còn cần lấy tinh huyết ôn dưỡng mấy năm, mới có thể sử dụng tại trong đấu pháp. Trần Nguyên trừ tu vi hơi kém một chút, vô luận là nhục thân hay là huyết mạch, đều muốn thắng qua Côn Thừa Liệt. Nhưng chỉ là một kiện thông thiên linh bảo, liền để hắn không hề có lực hoàn thủ. Trần Nguyên cắn răng một cái, liền muốn tiếp tục bằng vào hắc nhận chọi cứng, nhưng chợt nhớ tới một vật. Mà chỉ là trong chớp nhoáng này thất thần, Phương Thiên Họa Kích đã đi tới trước người hắn. Côn Thừa Liệt không biết Trần Nguyên vì sao đột nhiên từ bỏ chống cự, nhưng hắn trên tay lại là không có chút nào lưu tình, trong mắt hàn quang lóe lên, Phương Thiên Họa Kích đâm thẳng Trần Nguyên tim yếu hại. Côn bằng chân huyết sớm muộn sẽ tiêu hao hoàn tất, Phương Thiên Họa Kích liền sẽ bị một lần nữa phong ấn, lại không cách nào phát huy ra thông thiên linh bảo uy năng. Mà tới được khi đó, hắn cũng không phải luyện hóa ba loại chân linh chi huyết Trần Nguyên đối thủ, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nhưng ngay lúc Phương Thiên Họa Kích sắp đâm trúng Trần Nguyên lúc, trước người hắn đột nhiên xuất hiện một tấm da thú, một tấm thường thường không có gì lạ da thú. Tấm da thú này ước chừng 3 thước lớn nhỏ, biên giới thô ráp bất bình, hiện lên màu đen kịt, mơ hồ hiện ra tự ý, nhìn qua bình thường, không có nửa điểm yêu khí, cũng không có nửa điểm linh khí, cùng phổ thông da lông dã thú tựa hồ không có gì khác nhau. Nhưng sắc bén vô địch Phương Thiên Họa Kích lại bị tấm này thường thường không có gì lạ da thú cản lại, liền ngay cả không gian phá diệt chi lực cũng đã mất đi hiệu quả. Da thú thô ráp mặt ngoài sáng lên một tầng hào quang màu tím đen, bóng loáng mấy nhuận, cùng Phương Thiên Họa Kích vậy mà kinh người tương tự. Một trận huyền ảo không gian kỳ dị ba động truyền ra, trong hư không ẩn ẩn vang lên một đạo như có như không thê lương trường âm. Da thú chung quanh ba tấc bên trong, không ngừng có hôi bạch sắc vết nước không gian trống rông xuất hiện, lại chợt biến mất, phảng phất cuốn lên lại tán đi bằng nước, không ngừng sinh diệt. Côn Thừa Liệt chỉ cảm thấy Phương Thiên Họa Kích như bên trong bại cách, một cỗ cường đại lực cản truyền đến, khó tiến thêm nữa. Không gian phá diệt chi lực tuôn trào ra, lại như bùn trâu vào biển, vô thanh vô tức tiêu tán không còn. Côn Thừa Liệt nhìn xem tấm da thú này, huyết mạch chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận không hiểu kính sợ cùng tương cảm, thậm chí sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động. Hắn sửng sốt một chút, mà Trần Nguyên thừa cơ thi triển lôi độn thuật, độn đến ngàn trượng bên ngoài. Côn Thừa Liệt kinh ngạc nhìn qua da thú, cảm thụ được cái kia quen thuộc tới cực điểm khí tức, cùng tiên tổ lưu lại côn bằng chân huyết, Phương Thiên Họa Kích không khác nhau chút nào. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, gan từng chữ, đây là tiên tổ di vật, người muốn chết. Hắn đã nhận ra tấm da thú này lai lịch, đây là tiên tổ bị bao. Côn Thừa Liệt hô lên cái cuối cùng chết chữ, Phương Thiên Họa Kích trùng điệp bung lên, trước người xuất hiện một khe hở không gian, thân ảnh chui vào trong đó, thuấn di đến Trần Uyên trước người, đột nhiên bung lên Họa Kích, hung hăng bổ xuống. Hắn đã lâm vào trong điên cuồng, tiên tổ bị bao rơi vào trong tay người này, đây là đối với tiên tổ khinh nhẫn, là đối với toàn bộ Côn Ngư bộ tộc lục nhã. Nhưng Phương Thiên Họa Kích bổ vào da thú phía trên, liền như là một quyền đánh vào trong tây đông, không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ có trên da thú che tầng kia bánh nhuận quang trạch, trở nên ảm đạm một chút. Phương Thiên Họa Kích bên trong côn bằng chân huyết cùng da thú có cùng nguồn gốc, ẩn chứa lực lượng cũng là giống nhau như lúc va chạm đằng sau, chỉ có thể lẫn nhau triệt tiêu. Trốn ở da thú đằng sau Trần Uyên, lại là bình yên vô sự. Hắn không ngừng thi triển lôi độ thuật, Côn Thừa Liệt cũng là đuổi sát theo, Phương Thiên Họa Kích liên tiếp đâm ra, lại đều bị da thú ngăn lại. Trần Uyên một viên nỗi lòng lo lắng, rốt cục để xuống. Hắn chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống, không nghĩ tới da thú coi là thật làm ra tác dụng. Mặc dù này sẽ tiêu hao da thú bên trong ẩn chứa lực lượng không gian, nhưng Trần Uyên đã hoàn mỹ đau lòng. Lại chân quý bảo vật, cũng không kịp tính mạng của hắn. Bất quá da thú mặc dù không sợ Phương Thiên Họa Kích, nhưng Trần Uyên hay là tiếp tục thi triển lôi độ thuật, kết lực tránh đi Côn Thừa Liệt công kích. Dù là chỉ là để hắn tiêu hao nhiều hơn một phần côn bằng chân huyết lực lượng, Trần Uyên phần thắng cũng có thể lớn hơn một phần. Côn Thừa Liệt theo đuổi không bỏ, đem trong tay Phương Thiên Họa Kích vũ thành tàn ảnh, nhưng thủy chung không cách nào đâm xuyên một tấm kia da thú. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trên da thú ánh nhuận quang trạch đạm đạm đi, Phương Thiên Họa Kích khí cơ cũng là từ từ suy yếu, chỉ cảm thấy trong lòng đang dỉ máu. Bản này xác nhận Côn Ngư bộ tộc truyền thừa chí bảo, bây giờ lại là lưỡng bại câu thương, lẫn nhau tiêu hao. Nhưng hắn đã không có thủ đoạn khác, chỉ có thể cược trong da thú ẩn chứa lực lượng, không kịp dọn kia tiên tổ lưu lại côn bằng chân huyết. Trần Uyên cũng không có chỉ thủ không công, mặc dù hắn còn không thể cùng lúc ngưng tụ hai tôn chân linh pháp tướng, nhưng vẫn là xuất ra tử quỷ lôi cổ, mây đen một lần nữa tụ đến, thiên lôi cuồn cuộn mà rơi. Chu Yếm chân hỏa từ lâu thuận cái kia một tia trong cõi u minh liên hệ, tràn vào Côn Thừa Liệt thể nội, thiêu đốt lấy hắn yêu phách. Côn Thừa Liệt chế trụ Chu Yếm chân hỏa, nhưng thiên lôi thuật lại đối với hắn uy hiếp không nhỏ, chỉ có thể vung vẩy phương thiên hỏa kích ngăn cản, sức mạnh chân linh tiêu hao lại lớn mấy phần. Nhưng côn bằng chân huyết bên trong ngưng kết vị kia côn ngư yêu vương lực lượng, mà da thú chỉ là trên người nó một loại yêu thú vật liệu, ẩn chứa sức mạnh chân linh không kịp côn bằng chân huyết. Phương Thiên Họa Kích khí cơ cùng trên da thú quang mang, lấy cơ hồ giống nhau tốc độ ảm đạm xuống, nhưng ở nhất thời nửa khắc bên trong, lại không cách nào tiêu hao hầu như không còn. Côn Thừa Liệt đông nhiên quay đầu đi, nhìn qua xa xa Ngao Thương, nghiêm nghị quát, Ngao đạo hữu còn không toàn lực xuất thủ, chúng ta đều là muốn chết ở chỗ này. Ngao Thương thần sắc nghiêm một chút, Côn đạo hữu yên tâm, Ngao mộ tuyệt sẽ không lưu thủ. Côn Thừa Liệt cùng Trần Nguyên giao thủ cực kỳ kịch liệt, từ Côn Thừa Liệt xuất ra côn bằng chân huyết, kích phát Phương Thiên Họa Kích toàn bộ uy năng, lại đến Trần Nguyên tế ra da thú ngăn cản, vẹn vẹn đi qua mấy chục hơi thở thời gian. Mọi người thấy hai người thi triển ra thủ đoạn, đều là kinh hãi không thôi, giao thủ cũng hỏa hoạn rất nhiều. Bọn hắn còn là lần đầu tiên biết, tại Linh Bảo Thần Binh phía trên, còn có Thông Thiên Linh Bảo. Ngao Thương đối đầu cầm trong tay cái này Phương Thiên Họa Kích Côn Thừa Liệt, tự hỏi cũng không phải đối thủ. Trần Nguyên trong tay da thú, càng là đám người chưa từng thấy qua chí bảo, ẩn chứa trong đó lực lượng không gian bàng bạc mênh mông, làm người ta kinh ngạc không thôi. Chớ nói chi là hắn tuần tự ngưng tụ ra ba tôn chân linh pháp tướng, đủ để cho tất cả yêu tộc điên cuồng. Ngao Thương chậm rãi buông ra trong tay hỏa diễm trường thương, cách hai mảnh lẫn nhau thôn vệ biển lửa, nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, chậm rãi nói, Ngao mộ vốn định giữ bên dưới át chủ bài này, các loại sau khi phi thăng, làm vật bảo mệnh, nhưng hiện tại xem ra, lại là không thể không lấy ra. Chương 851, Long Châu chương 851, Long Châu hỏa diễm trưởng thương thoát ly ngao thương trường trùng, vẫn như cũ tản mát ra vô tận liệt diễm, đem hư không đều thiêu đốt đến bắt đầu bặm mẹo, cùng nước gợn sóng chảy xuôi biển lửa màu trắng cắn xé cùng một chỗ. Ngọn lửa màu trắng cực kỳ kỳ lạ, nhìn qua bình tĩnh mà ôn hòa, chỉ là một đoàn dòng nước, giống như là luyện đan sử dụng đan hỏa, lại có thể ngăn chặn linh bảo thần binh. Ngao thương thoại âm rơi xuống, lập tức đưa tới Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên cảnh giới. Nhưng Tần Vô Nhai lại phảng phất giống như không nghe thấy, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn, thản nhiên nói, Tần Mỗ cũng phải lãnh giáo một chút ngao tộc trưởng thủ đoạn, không biết giới này giao long bộ tộc lưu lại cái gì truyền thừa chí bảo. Ngao thương thần sắc nghiêm một chút, chậm rãi nâng tay phải lên, mở ra siết chặt năm ngón tay, lòng bàn tay nằm một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu đỏ thắm, cùng hỏa diễm trưởng thương bình thường, lượn lờ lấy từng tia liệt diễm. Mà tại trong hạt châu, một đầu màu đỏ hình rồng hư ảnh xoay quanh du động, đúng là một đầu yêu phách. Màu đỏ hạt châu xuất hiện một sát na, nương theo lấy một tiếng thật dài long âm, truyền vào trong thai mọi người, bao quát đang cùng Côn Thừa Liệt chiến đấu Trần Uyên. Thân hồn của hắn nhẹ nhàng rung động, một loại hồng hoang thê lương cảm giác đập vào mặt, tựa hồ xuyên qua vạn cổ tuyết nguyệt, trở lại thời đại thượng cổ, đối mặt một đầu che khuất bầu trời giao long. Côn Thừa Liệt nhìn thấy viên này màu đỏ hạt châu, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lập tức liền lộ ra mấy phần kiêng kỵ chi ý, vậy mà chậm lại mấy phần thế công. Trần Uyên trong lòng run lên, Côn Thừa Liệt biết rõ phương thiên họa kích bên trong côn bằng chân huyết uy năng hao hết sau, không phải là đối thủ của mình, lại như vậy không nhanh không chậm, đối với ngao thương xuất ra màu đỏ hạt châu, nên cỡ nào có lòng tin. Thương Tùng đạo nhân lúc này lại là thốt ra, Long Châu. Ngao thương thoảng qua có chút ngoài ý muốn, lạnh lùng nói, không sai, chính là Long Châu. Tiên tổ năm đó chinh chiến tứ phương, tiêu diệt ngàn vạn nhân giới tu sĩ, lưu lại một sợi long hồn ở trong tộc cung phụng 4 vạn năm. Hôm nay lại thấy ánh mặt trời, cũng là dùng để đối phó các ngươi nhân giới tu sĩ, có thể thấy được trong cõi u minh tự có thiên ý. Nói đi, hắn đưa tay trùng điệp vô tim, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào màu đỏ trên Long Châu, lại nhiễm lên mấy phần huyết hồng, lộ ra càng thêm tiên diễm. Yêu tộc lấy huyết mạch làm trọng, vô luận là thần binh pháp bảo, đều cần lấy tinh huyết làm dẫn mới có thể thi triển đi ra. Đây cũng là yêu tộc tiên tổ cố ý lưu lại thủ đoạn, nếu là cái này màu đỏ Long Châu cùng Côn Thừa Liệt trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, rơi vào những yêu thú khác có thể là tu sĩ nhân tộc trong tay, mơ tưởng phát huy ra nửa phần uy năng, cũng giảm bớt người khác rất nhiều ngấp nghé. Ngao thương tinh huyết dung nhập màu đỏ Long Châu, hào quang tỏa sáng, trong đó đầu kia long hồn hư ảnh bay ra, nào về phía hỏa diễm trường thương. Cả hai hòa làm một thể, cùng biển lửa màu trắng quấn quýt lấy nhau xích hỏa như yến non về rừng bình thường, bay ngược mà quay về, lượn lờ tại long hồn bên cạnh, hóa thành thân thể nó, cấp tốc phóng lớn. Tần Vô Nhai hai mắt nhíu lại, cũng chỉ một chút trước người cự đỉnh, thu hồi màu trắng linh hỏa, thân hình nhanh lùi lại. Ngao thương cũng không đội vã truy kích, long hồn hấp thu tất cả xích hỏa, hóa thành một đầu hỏa diễm ngưng tụ mà thành ngàn trượng hỏa long. Thật dài hỏa diễm râu rồng theo gió phiêu lãng, hai cây chạc cây giống như long giác lộng lẫy dị thường, đâm thẳng thiên cung, lại cùng trong truyền thuyết chân long cực kỳ tương tự. Một đôi xích hồng sắc mắt rồng không có con người, nhìn qua có chút tái nhợt trống rỗng, nhưng cũng bởi vậy bằng thêm mấy phần lãnh khốc cùng đạm mạc, uy nghiêm mười phần. Xích long trên người tán phát ra khí cơ, càng là lực áp ở đây tất cả yêu soái cùng hóa thần tu sĩ. So Tần Vô Nhai cùng Ngao Thương còn muốn càng hơn một bậc, có thể so với cao gia yêu soái, thậm chí cùng dung nhập côn bằng chân huyết đằng sau Phương Thiên Họa Kích một dạng, trong lúc mơ hồ chạm đến luyện hư cảnh giới. Đang ngưng tụ thành xích long thân thể hỏa diễm biên giới, từng đạo nhỏ như sợi tóc không gian xám trắng vết nứt lúc gần lúc hiện. Vùng thiên địa này trong lúc mơ hồ không thể thừa nhận xích long ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hiện ra sụp đổ chi thế. Đây là thiên địa pháp tắc hạn chế, hạ giới thiên địa không đủ vững chắc, không thể thừa nhận luyện hư tu sĩ cùng yêu vương tồn tại. Xích long cùng Phương Thiên Họa Kích đều chạm tới tầng này giới hạn, nhưng chỉ là pháp bảo cùng long hồn biến thành, cũng không phải là chân chính luyện hư yêu vương, mới cũng không chân chính đánh vỡ vùng thiên địa này. Nhưng Tần Vô Nhai đối mặt lực lượng kinh khủng như vậy, trên mặt nhưng không có nửa phần vẻ bối rối, ngược lại có chút hăng hái đánh giá đầu này xích long, mỉm cười, rõ ràng chỉ là xích dao, lưu lại một sợi yêu phách lại hóa thành chân long chi tướng, chỉ có kỳ hình, không được nó thần, bất quá là vẽ hổ loại chó, si tâm vọng tưởng mà thôi. Ngao thương trên mặt trầm xuống, ngươi dám chửi bới tộc ta tiết tổ. Tần Vô Nhai cười nhạo một tiếng, có gì không dám, bất quá là một đầu vọng tưởng hóa long xích dao thôi. Giao long giao long, mặc dù cũng xưng là long, nhưng cùng chân long so sánh, vẫn còn kém lấy cách xa vạn dặm. Vạn cái giao long bên trong, không biết có hay không một đầu thân có chân long chi huyết. Rõ ràng chỉ là chân long bàng chi bên trong bàng chi, nhưng cũng lấy ngao làm họ, ở hạ giới không người biết được nội tình, còn có thể hù dọa người khác. Nhưng ở thượng giới, nếu là có giao long dám lấy ngao làm họ, sẽ chỉ rước lấy chế nhạo. Ngao thương thần sắc càng phát ra âm trầm, ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao đối với thượng giới sự tình hiểu rõ như vậy? Tần Vô Nhai cười cười, đang muốn há miệng, xích long lại là bỗng nhiên mở cái miệng rộng, phun ra một đạo hỏa trụ, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách, đi tới Tần Vô Nhai trước người. Tần Vô Nhai đột nhiên bị tập kích, vẫn như cũng là không chút hoang mang, cũng chỉ một chút trước người cự đỉnh, màu trắng linh hỏa một lần nữa quét sạch mà ra, chủ động đón lấy nối liền trời đất hỏa diễm trụ lớn. Trước đây màu trắng linh hỏa có thể ngăn chặn xích hỏa, nhưng đạt được long hồn gia trì đằng sau, hỏa diễm trụ lớn lại là trái lại đem nó một mực áp chế, thậm chí suýt nữa đánh xuyên màu trắng linh hỏa hình thành bình chướng. Tần Vô Nhai nhìn xem từ xích long khẩu bên trong liên tục không ngừng phun ra hỏa diễm, lại nhìn lướt qua đã bị ép đến trước người ba trượng màu trắng linh hỏa, cơ hồ cùng ngọc như ý hạ xuống thanh quang bình chướng hòa làm một thể, tựa hồ lập tức liền muốn bị hỏa diễm trụ lớn đánh tan, khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia giễu cợt. Ngao thương chỉ cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn thấy Tần Vô Nhai biểu hiện như vậy, cười lạnh một tiếng, đừng muốn cố lộng huyền hư, tiên tổ long hồn ở trong tộc cung phụng 4 vạn năm, đã có thông thiên triệt địa chi năng, liền ngay cả trong tay ngươi trôi kia ngọc như ý cũng muốn hóa thành cho bụi. Tần Vô Nhai nhìn xem càng phát ra ảm đạm màu trắng linh hỏa, khẽ bước cằm, giao long bộ tộc mặc dù chỉ là chân long sa chi, nhưng cuối cùng ẩn chứa mấy phần chân long huyết mạch, long hồn bất diệt, hơn xa những yêu thú khác, lưu lại long châu cũng là cực kỳ huyền diệu dị bảo. Không khéo chính là, Tần Mô đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua long châu bí thuật, luyện chế ra long châu mặc dù không cách nào cùng long châu thực sự so sánh, nhưng cũng có 5-6 phần 10 giống nhau. Mà một viên long châu uy năng như thế nào, vẫn là phải nhìn ẩn chứa trong đó long hồn ra sao phẩm giai. Đầu này xích giao lưu lại cái này sợi long một lúc, hẳn là chỉ là cao giai yêu soái, còn không có tấn giai yêu vương Ngao Thường đống nhiên nghiêm nghị đánh gãy, hổ ngôn loạn ngữ. Long châu chính là ta giao long bộ tộc bí mật bất truyền, ngươi một cái nhân tộc tu sĩ, làm sao có thể luyện chế ra đến? Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn pháp quyết biến đổi, xích long phun giá hỏa trụ càng hung mãnh hơn, màu trắng linh hỏa ảm đạm đến cực điểm, cùng màn ánh sáng màu xanh hòa làm một thể, hư không bặm mẹo, mắt thấy liền phải đem Tần Vô Nhai đốt thành tro bụi. Chẳng biết tại sao, nhìn xem Tần Vô Nhai như vậy lạnh nhạt bộ dáng, Ngao Thương trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại bất an, chỉ muốn mau chóng đem nó chém giết. Mà chính kiệt lực thi triển lôi độn thuật tránh né côn thừa liệt truy kích, cùng sử dụng thiên lôi cùng chu hiếm chân hỏa tiêu hao côn bằng chân huyết Trần Uyên, lại là nhớ tới một kiện chuyện xưa. Tại Ngự Linh Tông trong bí cảnh, Thái Minh Tông đại tu sĩ Vương Huyền Qua xuất ra hạt châu, ẩn chứa Tần Vô Nhai một sợi phân thần, tựa hồ liền được xưng là Long Châu. Tần Vô Nhai đối mặt mãnh liệt mà tới xích hỏa, hay là không nhanh không chậm, nâng lên nắm ở cùng nhau tay phải, buông ra 5 ngón tay, lòng bàn tay thình lình cũng nằm một viên hạt châu màu u lam, chỉ là trong đó cũng không có long hồn hư ảnh, mà là quanh chân ngồi một bóng người. Ngao Thương con ngươi co rụt lại, Tần Vô Nhai đã bóp nát trong tay Long Châu, một đạo thần hồn hư ảnh từ đó bay ra, cấp tốc hóa thành thường nhân lớn nhỏ. Thần hồn hư ảnh thân thể ngưng thực, dung mạo cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi, tuấn lãng bất phàm. Lãnh khốc ánh mắt xuyên qua hỏa hải xích long, nhìn qua Ngao Thương, trực tiếp đâm vào trong lòng của hắn. Ngao Thương vô ý thức rời khỏi mấy trượng, nhưng lập tức kịp phản ứng, lập tức dừng lại, trên mặt lộ ra một tia tức giận. Cùng thần hồn hư ảnh đối mặt một sát na, Ngao Thương trong lòng không hiểu sinh ra một tia sợ hãi, để hắn cảm thấy có mất mặt mũi. Tần Vô Nhai nhìn xem trước người thần hồn hư ảnh, ánh mắt rất là phức tạp, than nhẹ một tiếng, đi qua đủ loại, như vậy đoạn tuyệt hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, thần hồn hư ảnh xoay người lại, lãnh khốc trong ánh mắt hòa hoãn lại, khóe miệng lộ ra một tia thoải mái dáng tươi cười, phóng ra một bước, cùng Tần Vô Nhai hòa làm một thể. Tất cả mọi người ngây dại, Thương Tùng đạo nhân gấp giọng nói Tần đạo hữu không thể. Hùng Thôn Hải cấp cấp cười to, thần hồn phụ thể, muốn chết. Trần Uyên cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chăm chú nhìn xa xa Tần Vô Nhai. Thần hồn phụ thể chi thuật, chỉ có tu sĩ cấp cao phân thần mới có thể phụ thể tại tu sĩ cấp thấp thể nội. Nhưng Tần Vô Nhai đã là hóa thần tu sĩ, hạ giới không có khả năng có so với hắn tu vi cao hơn tu sĩ. Coi như cái này sợi thần hồn là luyện hư tu sĩ lưu lại, nhưng hạ giới cùng thượng giới ngăn cách, cũng vô pháp phụ thể ở trên người hắn, thần hồn xung đột phía dưới, chỉ có thể rơi vào một cái bạo thể mà chết hạ trạng. Ngao Thương gặp Tần Vô Nhai vậy mà tự tìm đường chết, trên mặt tức giận chi ý biến mất không thấy gì nữa, chế giễu lại, ta giao long bộ tộc Long Châu bí thuật, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể mô phỏng, vẽ hổ không thành phản loại chó, dừng tăng cười hai. Ân. Hắn im bặt mà dừng, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, trong mắt lộ ra mấy phần khó có thể tin. Đạo thần hồn kia hư ảnh dung nhập Tần Vô Nhai thể nội đằng sau, hắn không chỉ có không có như đám người dự liệu như vậy bạo thể mà chết, khuôn mặt ngược lại phát sinh cải biến, từ một tên lão giả biến thành cùng thần hồn hư ảnh bình thường thiếu niên tuấn lãng. Quanh người hắn tản ra khí cơ, cũng đang nhanh chóng tăng cường, dễ như trở bàn tay vượt qua hóa thần hậu kỳ bình cảnh, rất nhanh liền tới đến hóa thần viên mãn, ngay sau đó vượt qua đạo kia là trời, hóa thần cùng luyện hư ở giữa là trời. Cường đại uy áp quét sạch ngàn dặm, phía dưới ngay tại kịch chiến nguyên anh tu sĩ cùng yêu tướng, cảm nhận được cỗ này bàng bạc uy áp, đều không hẹn mà cùng ngừng tay đến, riêng phần mình lùi lại, kinh nghi bất định ngửa đầu nhìn lên trời. Côn Thừa Liệt cùng Trần Uyên, Hùng Thôn Hải cùng Lục Vong Tuyên, Thương Tùng đạo nhân cũng chia ra, cùng nhau nhìn về phía dung mạo đại biến Tần Vô Nhai. Ngao Thương gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai, trong tay pháp quyết lại biến, xích long khẩu bên trong phun ra hỏa trụ, hóa thành một mảnh hủy thiên diệt địa biển lửa, ngưng tụ thành thân thể hỏa diễm đều trở nên ảm đạm một chút. Tần Vô Nhai nhìn xem mãnh liệt mà đến, đủ để đem một cái hóa thần trung kỳ tu sĩ đốt sống chết tươi biển lửa, chỉ là nhấc tay áo phất một cái, một đạo vô hình phong bạo đống nhiên giáng lâm. Biển lửa vị trí, hư không đều sụp đổ, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng, lộ ra Trần Uyên bọn người đã từng tiến vào hư vô chi địa, đem mảnh biển lửa này toàn bộ nuốt hết, chỉ lưu mấy điểm hỏa tinh, ngoan cường mà tại trong cương phong phiêu diêu. Đám người ngây dại, đây là thuần túy lực lượng thần hồn, có thể làm cho vùng thiên địa này phá toái lực lượng thần hồn. Tần Vô Nhai cùng Ngao Thương ở giữa, chỉ còn lại có một đầu hỏa diễm ngưng tụ mà thành ngàn trượng xích long. Hắn nhìn thoáng qua Hùng Thôn Hải, thản nhiên nói, Tần Mô khi nào nói qua, đây là thần hồn phụ thể chi thuật. Chương 852, phong bạo chương 852, phong bạo sụp đổ hư không từ từ khôi phục, trừ lạnh thấu xương không nghỉ cương phong bên ngoài, một trận tĩnh mịch. Tần Vô Nhai trên thân phát ra uy áp để cho người ta ngạt thở, Trần Uyên chỉ ở hư không thiền trên thân cảm nhận được qua càng mạnh khí cơ, đủ để hóa thành phong bạo lực lượng thần hồn, càng làm cho mọi người tại đây cùng ba tên yêu soái kinh hồn tán đảm. Nhưng nhất làm cho người khiếp sợ, hay là Tần Vô Nhai cùng thần hồn kia hư ảnh hòa làm một thể, lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí tu vi còn bởi vậy đột phá. Cái này tuyệt không phải thần hồn phụ thể chi thuật, nhưng nếu không phải luyện hư tu sĩ thần hồn, Tần Vô Nhai khí cơ tại sao lại mạnh mẽ như thế? Nhưng Tần Vô Nhai không có cho bọn hắn suy tư thời gian, hắn lại là nhấc tay áo phất một cái, một đạo vô hình thần hồn phong bạo từ trên trời giáng xuống, nào về phía vừa mới còn tại diêu võ dương ai xích long. Cùng lúc đó, hắn quay đầu nhìn về Trần Nguyên ba người, thản nhiên nói, làm phiền ba vị đạo hữu ngăn chặn hùng tộc dài, côn tộc trưởng, đợi Tần Mô đưa ngao tộc trưởng lên đường, liền tới tương trợ. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên giờ phút này nhìn xem Tần Vô Nhai xa lạ kia khuôn mặt, thần sắc đều có chút sợ hãi. Bọn hắn hôm nay mới biết, nguyên lai mình đi qua chưa từng có chân chính nhận biết qua Tần Vô Nhai. Nhưng bây giờ không phải phân tâm hắn chú ý thời điểm, vô luận Tần Vô Nhai trên người có bao nhiêu bí ẩn, hiện tại bốn người liên thủ đối địch, hắn thực lực càng mạnh, đối bọn hắn liền càng là có lợi. Hết thảy đều muốn đợi đến chém giết cái này ba tên yêu soái đằng sau, làm tiếp so đo. Hai người tập trung ý chí, lại lần nữa tế ra pháp bảo thần thông, công hướng Hùng Thôn Hải, thế công so vừa rồi còn muốn hung mãnh rất nhiều. Mà Hùng Thôn Hải tại Tần Vô Nhai thi triển ra bực này khó lường thủ đoạn sau, trên mặt là không che giấu được vẻ bối rối, trong lòng càng là đã bắt đầu sinh thoái ý, nhưng Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân xuất thủ tàn nhẫn, hắn cũng không thể không động thân nên địch, lại là không cách nào thoát thân. Nếu bàn về chính diện chống đỡ, cầm trong tay linh bảo thần binh Hùng Thôn Hải, tự hỏi bù đắp được cái này hai tên hóa thần tu sĩ liên thủ. Nhưng muốn từ hai người tầng tầng lớp lớp thủ đoạn thần thông bên trong đào thoát, lại là khó như lên trời. Ba người một lần nữa lâm vào chiến đấu bên trong, nhất thời nửa khắc khó mà phân ra thắng bại. Trần Uyên lại là nhíu mày, hiện tại tình thế nguy chuyển, hắn đương nhiên muốn cuốn lấy Côn Thừa Liệt, đợi cho Tần Vô Nhai đánh giết Ngao Thường, lại đem Côn Thừa Liệt lưu lại. Nhưng Côn Thừa Liệt cầm trong tay Thông Thiên Linh Bảo, mà trong tay hắn gia thú mặc dù có thể ngăn cản Phương Thiên Hỏa kích, nhưng lại chỉ có thể bị động thủ ngự, càng không cách nào chủ động lợi dụng trong gia thú ẩn chứa lực lượng. Hắn có thể tại Côn Thừa Liệt tấn công mạnh bên dưới tạm bảo đảm không việc gì, nhưng để hắn đảo khách thành chủ, cuốn lấy Côn Thừa Liệt, lại là lực có chưa đến. Côn Thừa Liệt hiển nhiên cũng biết, hắn mới là chiếm cứ chủ động phía kia. Tại Tần Vô Nhai lại lần nữa ngưng tụ ra thần hồn phong bạo, công hướng Xích Long lúc, hắn liền không còn đuổi theo Trần Uyên, mà là thu hồi trong tay Phương Thiên Hỏa kích, quay người trốn đi thật xa, không chút nào dây dưa dài dòng. Côn Thừa Liệt cũng không phải là ánh mắt thiện cận hạng người, nếu không chém giết cái này bốn tên hóa thần tu sĩ, Côn Ngư bộ tộc cuối cùng cũng khó thoát hủy diệt hạ tràng. Vì thế hắn tình nguyện tiêu hao một giọt quý giá côn bằng chân huyết, thậm chí không tiếc đem Thông Thiên Linh Bảo át chủ bài bạo lộ ra. Nhưng khi Tần Vô Nhai cùng đạo thần hồn kia dung hợp, thể hiện ra luyện hư tu vi sau, hắn đã không đi nghĩ như thế nào đối phó cái này bốn tên hóa thần tu sĩ, chỉ muốn giữ được tính mạng. Dù sao chính là ba tên yêu soái cùng lên, át chủ bài ra hết, cũng không phải luyện hư tu sĩ đối thủ. Trần Uyên gặp Côn Thừa Liệt không chút do dự, xoay người bỏ chạy, cắn răng một cái, lại là chấn động hai cánh, thi triển lôi độ thuật, thuấn di đến Côn Thừa Liệt trước người, chặn đường đi của hắn lại. Côn Thừa Liệt trên mặt trầm xuống, Phương Thiên Hỏa kích tà tà bung lên, bổ xuống, lại bị Trần Uyên trước người ra thú ngăn trở. Trên da thú đã không lắm ánh nhuận quang trạch, tiếp tục cảm đạm đi. Trần Uyên trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, nhưng không có bởi vậy tránh đi. Chính là hao hết trong da thú tất cả lực lượng không gian, cũng tuyệt không thể để Côn Thừa Liệt như vậy đảo tẩu. Trần Uyên cùng Côn Thừa Liệt công thủ dị hình, Tần Vô Nhai cùng Ngao Thương cũng là như vậy. Vô hình thần hồn phong bạo giáng lâm, Ngao Thương đã tới không kịp để Xích Long tránh né, chỉ có thể toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Hư không lại lần nữa sụp đổ xuống, giống như một đạo to lớn vết sẹo xấu xí, lộ ra một mảnh hỗn độn hư vô chi địa. Một cỗ cường đại hút vào chi lực truyền đến, muốn đem Xích Long nuốt hết trong đó, nhưng Long Hồn cùng Hỏa Diễm Trường Thương cũng đang cật lực chống lại. Ngao Thương mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, hắn tung hoành vạn yêu châu mấy ngàn năm, chính là đối mặt luyện hư tu sĩ, cũng sẽ không khoanh tay liền giết. Nhưng để Ngao Thương ngoài ý muốn chính là, trong dự liệu thiên về một bên tình cảnh cũng không có xuất hiện. Tại hư không phá toái một khắc này, từ hư vô chi địa bên trong tản ra hút vào chi lực mặc dù cường hành, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào chống cự. Tiêu hao một chút Long Hồn chi lực sau, Xích Long từ sụp đổ trong hư không tránh ra, chỉ là ngưng tụ thân thể hỏa diễm ảm đạm rất nhiều, nhưng cũng không như phun ra biển lửa bình thường, cứ thế biến mất không thấy. Ngao Thương trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, một cái ý niệm trong đầu từ đáy lòng sinh ra, hẳn là cái này Tần Vô Nhai chỉ có bề ngoài, kỳ thực cũng không có luyện hư thực lực. Ánh mắt của hắn lóe lên, trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, Xích Long không còn phun ra biển lửa, mà là đuôi dài bãi xuống, nào về phía Tần Vô Nhai. Xích Long chừng ngàn trượng dài ngắn, tại trước mặt nó, Tần Vô Nhai như sâu kiến bình thường nhỏ bé, nhưng thân hình lại là không nhúc nhích tí nào. Hắn nhấc tay áo phất một cái, một đạo thần hồn phong bạo trống rỗng xuất hiện tại Xích Long trước người, thiên địa không chịu nổi lực lượng cường đại này, phát tỏa ra, giống như một đạo hồ câu, ngăn trở Xích Long con đường phía trước. Xích Long đương nhiên sẽ không tiến vào hư vô chi địa, còn muốn kiệt lực chống cự cái kia cường đại hút vào chi lực, đành phải ngừng lại. Mà Tần Vô Nhai lại là phất một cái ống tay áo, một đạo khắc thần hồn phong bạo giáng lâm, lại là trực tiếp bao lấy Xích Long. Lần này, thần hồn phong bạo ẩn chứa lực lượng không có hoàn toàn khuynh tả tại trong phương thiên địa này, hư không cũng không có vì vậy sụp đổ xuống. Xích Long nhưng lại không thể không đối mặt thần hồn phong bạo giảo sát, nhất là trong đó ẩn tàng Long Hồn, luyện hư cảnh giới lực lượng thần hồn đột nhiên giáng lâm, không thể không tiêu hao 4 vạn năm tích lũy được hồn lực, gian nan ngăn cản. Ngao Thương thấy thế, lại ngược lại thở dài một hơi. Hắn lo lắng Long Hồn trực tiếp bị luyện hư cảnh giới Tần Vô Nhai trực tiếp vỡ nát, nhưng hiện tại xem ra, Tần Vô Nhai chỉ có luyện hư cảnh giới, nhưng tựa hồ chỉ có thể lợi dụng lực lượng thần hồn tấn công địch. Côn Thừa Liệt cùng Hùng Thôn Hải cũng nhìn ra Tần Vô Nhai quẫn cảnh, luyện hư uy áp đưa tới sợ hãi, rốt cục bình phục lại. Mặc dù Tần Vô Nhai hay là đại chiếm thượng phong, Ngao Thương chỉ có thể đau khổ chèo chống, nhưng chỉ cần không có bị thua, trận chiến này liền còn có cơ hội. Tại thiên địa pháp tắc hạn chế bên dưới, Tần Vô Nhai không có khả năng một mực duy trì luyện hư cảnh giới. Côn Thừa Liệt làm Côn Ngư yêu vương hậu duệ, đối với cái này càng là chắc chắn không thể nghi ngờ. Năm đó giáng lâm hạ giới ba tên yêu vương đều chỉ có luyện hư sơ kỳ tu vi, trong đó càng có hai tên yêu vương là chân linh hậu duệ, chính là vì tại thiên địa pháp tắc hạn chế bên dưới, tận khả năng phát huy ra thực lực mạnh hơn. Trong lòng của hắn nhất định, đột nhiên chuyển thủ làm công, không suy nghĩ nữa bỏ chạy, công thủ chi thế lại lần nữa chuyển hóa. Trần Uyên bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục thi triển lôi độn thuật bỏ chạy, dựa vào trong gia thú lực lượng không gian, ngăn lại phương thiên hỏa kích, cùng sử dụng thiên lôi cùng chu hiếm chân hỏa kiên trì bền bỉ tiêu hao côn bằng chân huyết. Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thuyền cũng nhìn ra Tần Vô Nhai không cách nào cấp tốc chém giết Ngao Thương, không thể không bất phóng túng đi một chút. Ngao Thương cảm ứng đến long hồn bên trong hùng hậu hồn lực, hơi yên lòng một chút, cười lạnh, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế, Ngao Mộ hiện tại ngược lại là rất là tò mò, đạo tàn hồn này bên trong lực lượng thần hồn, có thể hay không bù đắp được ta giao long bộ tộc 4 vạn năm qua ngày đêm cung phụng. Tần Vô Nhai dường như đối với hiện tại tình hình sớm có sở liệu, thần sắc như thường, chỉ là không ngừng ngưng tụ ra thần hồn phong bạo, phá toái hư không, rào sát xích long. Hắn thản nhiên nói, Tần Mộ thực lực mặc dù trăm không còn một, nhưng đối phó với Ngao tộc trưởng đã đầy đủ. Nói đi, hắn lại là vung lên ống tay áo, lại là một đạo vô hình thần hồn phong bạo từ trên trời giáng xuống, lần này lại là vòng qua xích long, trực tiếp nhào về phía Ngao Thương. Nhưng Ngao Thương sống mấy ngàn năm, đấu pháp kinh nghiệm phong phú biết bao, đối với cái này sớm có sở liệu. Hắn lúc này thân hình lóe lên, hóa thành nguyên hình, chính là một đầu hơn 300 trượng thanh dao. Mặc dù không kịp xích long như vậy khổng lồ, nhưng lại càng thêm linh động, trên đầu hai nơi hở ra, càng là cho thấy Ngao Thương tinh thuần huyết mạch. Chỉ cần hắn có thể tất cả đều yêu vương, liền có thể sinh ra song giác, mặc dù hay là kém xa Trần Long, nhưng ở yêu vương bên trong cũng là cường hoành hạng người. Thanh dao thét dài một tiếng, đằng không mà lên, ngang nhiên nên hướng thần hồn phong bạo. To lớn màu xanh dao trong mắt lóe lên một tia vẻ tàn nhẫn, Ngao Thương rất rõ ràng, thần hồn phong bạo vô hình vô chất, từ trên trời giáng xuống, không cách nào tránh né, dứt khoát chủ động nên kích. Sau một khắc, thần hồn phong bạo bao phủ thanh dao toàn thân, để Ngao Thương nhịn không được phát ra một tiếng thê lương trường âm, thân thể tại vô hình lưỡi dao bên dưới vết thương khắp nơi, máu tươi như mưa, vẩy xuống đại địa. Nhưng loại thương thế này cũng không chí mạng, cho dù là luyện hư cảnh giới lực lượng thần hồn, hóa thành thực chất đằng sau, uy lực cũng muốn yếu bớt rất nhiều, nhiều nhất xen vào hóa thần tu sĩ cùng luyện hư giữa các tu sĩ. Xích Long tại thần hồn phong bạo phía dưới chật vật như thế, chính là bởi vì nó vốn là lấy một đầu long hồn làm hạch tâm ngưng tụ mà thành, bị thần hồn phong bạo khắc chế. Nhưng Ngao Thương thân là trung gia yêu soái, nhục thân càng là khoảng cách cao gia yêu soái chỉ có cách xa một bước, chống cự thần hồn phong bạo liền muốn dễ dàng rất nhiều. Ngao Thương mở cái miệng rộng, thanh âm hùng hậu truyền ra, nếu chỉ có như thế thủ đoạn, đợi cho lực lượng thần hồn hao hết, các hạ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Tần Mỗ nhai cười nhạt một tiếng, phải không? Ngao tộc trưởng tại sao lại cảm thấy Tần Mỗ sẽ hao hết lực lượng thần hồn? Nói đi, hắn lại là vung lên ống tay áo, thần hồn phong bạo lại đến, đồng thời bao phủ xích long cùng thanh dao. Xích long chỉ có thể tiêu hao long hồn chi lực trọi cứng, Ngao Thương lại là thi triển ra một loại thần thông, thân thể đống nhiên phồng lớn, hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, cùng xích long không khác. Mà lần này tại thần hồn phong bạo vô tình rào sát phía dưới, thanh dao thương thế yếu đi rất nhiều. Tần Mỗ nhai hơi nhướng mày, Ngao Thương không chỉ có thân thể phồng lớn, lục thân cũng tăng cường rất nhiều, có thể so với cao gia yêu soái, thần hồn phong bạo hiệu quả cũng theo đó suy yếu không ít. Bất quá Ngao Thương hay là vô lực phản kích, thần hồn phong bạo vô hình vô chất, bất cứ lúc nào cũng sẽ giáng lâm, hắn nhất định phải toàn lực chống cự. Tần Vô Nhai thầm than một tiếng, hắn giờ phút này thể nội có gần như vô cùng vô tận lực lượng thần hồn, nắm giữ không biết bao nhiêu vận dụng lực lượng thần hồn bí thuật, lại chỉ có thể thi triển ra loại này đơn giản nhất thô bạo thủ đoạn, mặc dù so hóa thần hậu kỳ tu sĩ sơ lược mạnh một chút, lại không kịp luyện hư tu sĩ. Nếu không một khi hắn sử dụng thủ đoạn vượt ra khỏi thiên địa pháp tắc hạn chế, chính mình liền muốn chết trước tại đại đạo phản vệ phía dưới. Bất quá luyện hư chi lực trung quy là luyện hư chi lực, xa không phải yêu soái hóa thần có thể tưởng tượng. Từ hắn xuất ra Long Châu bắt đầu từ thời khắc đó, trận chiến này liền không có mảy may lo lắng. Chương 853, phá cục chương 853, phá cục chiến cuộc một lần nữa lâm vào trong giằng co, nhưng mặc cho ai cũng có thể nhìn ra trong đó hung hiểm. Hùng Thôn Hải cùng Lục Vong Thuyền, Thương Tùng đạo nhân giao thủ nhìn như kịch liệt, nhưng một phương cầm trong tay linh bảo thần binh, một phương khác người đông thế mạnh, đều có ưu khuyết, đều không có một truy hỏa âm thủ đoạn. Lấy hóa thần tu sĩ cùng yêu đẹp trai chân nguyên yêu lực, chính là ác chiến mấy ngày mấy đêm, cũng vô pháp phân ra thắng bại. Mà Ngao Thương cùng Tần Vô Nhai, Trần Uyên cùng Côn Thừa Liệt ở giữa đấu pháp, lại là bộ bộ kinh tâm. Chỉ cần Côn Thừa Liệt trong tay phương thiên hỏa kích, có thể dẫn đầu đâm xuyên ngăn tại Trần Uyên trước người ra thú, có thể là Tần Vô Nhai thả ra thần hồn phong bạo, đem long hồn triệt để rào sát. Nhìn như cân bằng thế cục, lập tức sẽ phát sinh nghiêng, theo nhau mà tới chính là gió tanh mưa máu. Phía dưới Nguyên Anh tu sĩ cùng yêu tướng giao thủ, đã tại ba tên yêu soái cùng bốn tên hóa thần tu sĩ ảnh hưởng dưới, trở nên hoàn toàn thay đổi. Song phương tu vi còn có chút kém, nhưng thi triển ra thủ đoạn, đã không thua kém một chút nào thời đại thượng cổ hai tộc đại chiến. Vô luận là Côn Thừa Liệt trong tay Thông Thiên Linh Bảo, hay là Giao Long bộ tộc cung phụng 4 vạn năm long hồn, hoặc là Tần Vô Nhai trong tay cái kia đạo thần bí khó lường thần hồn hư ảnh, cùng Trần Nguyên tế ra luyện hư côn gia cá mao, đều là khó khăn lắm chạm tới luyện hư cảnh giới bảo vật, thậm chí đã hoàn toàn đạt đến luyện hư cảnh giới. Trừ Trần Nguyên trong tay gia thú chỉ có thể bị động thủ ngự, mặt khác ba loại bảo vật đều đã chạm tới thiên địa pháp tắc hạn chế. Mỗi một lần xuất thủ đều có thể dẫn tới hư không sụp đổ, thiên địa phá toái. Vô số vết nước không gian xoáy sinh xoáy diệt, vùng thiên địa này nghiễm nhiên biến thành một khối bị tùy ý xé rách vài rách. Nhưng cũng không phải là tất cả vết nước không gian đều sẽ biến mất không thấy gì nữa, mà là ngoan cường mà lưu giữ lại. Mấy người thân là hóa thần tu sĩ cùng yêu soái, thực lực mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không đem những này vết nước không gian để vào mắt. Nhưng đối với yêu tướng cùng Nguyên Anh tu sĩ tới nói, những vết nước không gian này lại là uy hiếp chí mạng. Khi mấy người giao thủ dư ba khuyết tán ra đến, vết nước không gian cũng từ không trung vạn trượng hướng xuống lan tràn, xuất hiện tại trong chiến đoàn, thôn phệ mấy tên yêu tướng cùng nguyên anh tu sĩ đằng sau, cho dù là lại giết đỏ cả mắt nguyên anh tu sĩ cùng yêu tướng, cũng là vội vàng tách ra. Bất quá thôi Ngọc Hành rất nhanh liền kịp phản ứng, quả quyết hạ lệnh, xuất lính đám người tiếp tục công tới. Chúng yêu đem kinh hãi, vội vàng lui lại, đó cũng không phải bỏ chạy, chỉ là tránh đi những vết nứt không gian này, cái khác tìm kiếm một mảnh chiến trường. Nhưng ở trong quá trình này, khó tránh khỏi có yêu tướng né tránh không kịp, chết thảm tại tu sĩ nhân tộc trong tay. Tinh thần mọi người lại chấn, bọn hắn đương nhiên cũng sợ vết nứt không gian, nhưng bọn hắn quá khứ thường xuyên tiến vào thành khư trong dãy núi tìm kiếm thiên tài địa bảo, trong đó vết nứt không gian đông đảo, thậm chí còn có ẩn hình cùng có thể di động vết nứt không gian, ứng đối đứng lên, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Thành khư dãy núi chính là hai tộc thượng cổ đại chiến trường chỗ, mấy vạn năm xuống tới, vẫn như cũng là hung hiểm và phần. Tu sĩ nhân tộc mấy vạn năm tới thăm dò, bỏ ra không biết giá lớn bao nhiêu, hôm nay lại chuyển hóa thành đối mặt yêu tộc lúc ưu thế. Mà yêu tộc giàu có, nhất là những này bát đại vương tộc yêu tướng, càng là không thiếu tài nguyên tu luyện, cực ít tiến vào thành khư dãy núi, đối với không gian vết nứt cũng cực kỳ lạ lẫm, dưới sự đội vàng không kịp chuẩn bị, tự nhiên là rơi xuống hạ phong. Bất quá tam đại vương tộc yêu tướng cũng không có bối rối, vô luận có bao nhiêu yêu tướng chết đi, vẫn là bọn hắn đánh chết bao nhiêu nguyên anh tu sĩ, đối với đại cục đều là không quan trọng gì. Trận chiến này kết quả, vẫn là phải nhìn ba tên yêu soái cùng cái kia bốn tên hóa thần tu sĩ giao thủ thắng bại. Tại cao giai yêu tướng chỉ huy bên dưới, tam tộc yêu tướng vừa đánh vừa lui, từ từ ổn định trận cước. Giờ phút này bọn hắn đều có chút tưởng niệm những cái kia thần giáo trưởng lão, nếu là có bọn hắn đoạn hậu, liền sẽ không xuất hiện lớn như vậy tổn thất. Chính là dùng 10 cái thần giáo trưởng lão đổi một cái đê giai yêu tướng, cũng đáng. Nhưng xà chập lân tin giản bên trong đã cho thấy, tinh hỏa chân nhân có thủ đoạn xóa đi thần giáo trưởng lão thể nội tơ máu cổ, nếu để cho bọn hắn tham chiến, có thể sẽ lâm trận đào ngũ. Xuất phát từ cẩn thận, tam tộc tộc trưởng hay là để những cái kia thần giáo trưởng lão lưu thủ thần giáo tổng đàn. Chỉ là không nghĩ tới tu sĩ nhân tộc vậy mà lại dốc toàn bộ lực lượng, còn có lang thần dạy, xà thần dạy nguyên anh tu sĩ, không biết liêm sỉ, đã đầu nhập nhân tộc dưới trướng, quả thực đáng hận. Cũng may tam tộc yêu tướng mặc dù số lượng ít một chút, nhưng thực lực phổ biến càng mạnh, cũng không rơi xuống hạ phong. Bất quá cũng không phải tất cả yêu tướng đều toàn lực xuất thủ, thanh giao nhất mạch yêu tướng liền liên tiếp nên đón mặt khác hai tộc, thậm chí giao long bộ tộc mặt khác bốn cái chi mạch nhìn hằm hằm. Thanh giao nhất mạch nhất đến tộc trưởng coi trọng, yêu tướng số lượng cũng là nhiều nhất, nhưng độc thủ lại là nhất bó tay bó chân, thời khắc lấy bảo mệnh làm đầu, cùng giao long bộ tộc bên trong số lượng ít nhất kim giao nhất mạch so sánh, đều có chỗ không bằng. Mặt khác bốn cái chi mạch giận mà không dám nói gì, người nào không biết ngao thương đối với thanh giao nhất mạch nhất là coi chừng. Liền ngay cả ngao thanh tùng trộm lấy trong tộc bảo vật, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đều làm ở một con mắt nhắm một con. Húng chi chỉ là ở trên chiến trường bo bo giữ mình, nói không chừng đây đều là xuất phát từ ngao thương âm thầm thụ ý, đây là giao long bộ tộc từ đầu đến cuối không cách nào trừ bỏ tệ nạn, trong tộc yêu tướng số lượng đông đảo, lại phân thành dưới mạch, mà tài nguyên tu luyện lại nhiều, đến yêu tướng tầng cấp này, cũng là sư nhiều cháu ít, minh tranh ám đấu cực kỳ kịch liệt. Đi qua mặt khác vài mạch đã từng đắc thế, hiện tại ngao thương một mực chiếm cứ vị trí tộc trưởng, bên ngoài không uy hiếp, tự nhiên muốn cường điệu chiếu cô thanh giao nhất mạch, mặt khác tứ mạch cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi làm tiếng. Nhưng mặt khác hai tộc liền sẽ không có này cố kỵ, âm thầm hướng ngao thanh tùng cùng giao long bộ tộc cao gia yêu tướng truyền âm, đều là châm chọc khiêu khích, điểm ai không nớt. Ngao thanh tùng nhưng thủy chung bất vi sở động, chỉ là không nhanh không chậm cùng cựu nguyên thượng nhân giao thủ. Cựu nguyên thượng nhân tựa hồ cũng là chiến ý không cao, hai người ngươi tới ta đi, nhìn linh quang tràn ngập các loại màu sắc, pháp bảo bay loạn, kỳ thực căn bản không có cái uy hiếp gì, chính là tranh đấu 10 ngày nửa tháng, cũng vô pháp phân ra cao thấp. Mặt khác tứ mạch cao gia yêu tướng trong lòng đại hận, nhưng lại không dám ra nói chỉ trích, chỉ có thể mặc cho ngao thanh tùng tùy ý làm vậy. Mặc dù hắn chỉ là giao long bộ tộc tam trưởng lão, nhưng đó là bởi vì tuổi tác hơi nhẹ, thực lực cùng đại trưởng lão, nhị trưởng lão so sánh, lại là tương xứng. Lại là hai tộc nhân yêu huyết, pháp thể song tu, so chuyên tu nhục thân cao gia yêu tướng, thủ đoạn càng hơn một bậc. Ngao thương đối với ngao thanh tùng rất là coi trọng, trong lúc mơ hồ có trợ hắn trùng kích yêu soái chi ý, ban thưởng rất nhiều bảo vật. Hắn một mực tại Phục Long đảo trung cổ tu, đã mấy trăm năm không có xuất thủ, thực lực càng thêm sâu không lường được. Hết lần này tới lần khác hắn lại chấp trưởng trong tộc bà cố, linh dược viên, nếu là đắc tội hắn, chỉ cần tiện tay làm khó dễ một chút, liền có thể để mặt khác tứ mạch yêu tướng rất là khó chịu. Tại vết nước không gian ảnh hưởng dưới, thanh giao nhất mạch lại có ý định bảo tồn thực lực, chiến cuộc tình thế dần dần đối với tam đại vương tộc trở nên bất lợi đứng lên. Tại cuồng bạo thiên địa linh khí quấy nhiều phía dưới, chúng yêu sẽ không cách nào nhìn trộm yêu soái cùng hóa thần tu sĩ giao thủ. Chúng yêu đem chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, ba tên yêu soái có thể đại phát thần uy, chém cái kia bốn tên hóa thần tu sĩ, đem những này đi qua chỉ có thể mặc cho yêu tộc cưỡng hiếp đê tiện nhân nô, quét sạch sành sanh. Nhưng ở trên không trung bạt trượng, bị chúng yêu đem ký thác kỳ vọng ba tên yêu soái, không những không thể lấy được thắng lợi, ngược lại cũng giống như bọn hắn, từ từ đã rơi vào hạ phong. Ngao thương giờ phút này trong lòng một mảnh khói mù, hắn thi triển cái kia đạo bí thuật đằng sau, thân thể đống nhiên phục lớn, nhục thân tăng cường, đột phá cao gia yêu đẹp trai bình cảnh, ngăn cản thần hồn phong bạo muốn dễ dàng rất nhiều. Khi Tần Vô Nhai cùng đạo thần hồn kia tương dung đằng sau, thể nội lực lượng thần hồn tựa hồ vô cùng vô tận, thần hồn phong bạo theo nhau mà tới, vĩnh viễn không thôi, trải rộng thiên cung. Long hồn chi lực đang kéo dài tiêu hao bên dưới, đã cực kỳ mệt mỏi, ngàn trượng xích long chỉ còn lại 300 trượng hỏa diễm thân thể, kém xa ngao thương biến thành thanh giao. Ngao thương tình cảnh cũng là rất là không ổn, giao long thân thể bên trên khắp nơi vết thương, phản phất bị thiên đao vạn quả bình thường, máu tươi như mưa, vẩy xuống trời cao, rất nhanh lại bị tầng tầng lớp lớp vết nứt không gian thôn phệ không còn, biến mất không thấy gì nữa. Lại bị hạn chế luyện hư chi lực, cũng là luyện hư chi lực. Tần Vô Nhai chỉ là thô bạo dùng thần hồn chi lực nghiền ép, liền để Ngao Thương chỉ có thể đau khổ chèo chống. Khổng lồ giao long thân thể tại hiện đầy vết nứt không gian không trung vạn trượng bên trong xuyên thẳng qua. Yêu tướng sợ như sợ cọp vết nứt không gian, không cách nào tổn thương mảy may, nhưng bằng chống đi hiện đông đảo vết thương, lại làm cho Ngao Thương nhịn không được phát ra thê lương trường âm. Lực lượng thần hồn không chỉ có thể làm bị thương nhục thân, Ngao Thương yêu phách cũng sẽ bởi vậy bị thương, chỉ là không hiểu rõ lắm lộ ra. Nhưng từ từ tích lũy xuống tới, cũng cơ hồ có thể cùng luyện hồn thống khổ so sánh. Mà tại một bên khác, Côn Thừa Liệt cùng Trần Nguyên giao thủ, cũng là càng phát ra kinh tâm động phách. Côn Thừa Liệt trong tay Phương Thiên Họa kích khí cơ, cùng vừa mới dung nhập côn bằng chân huyết lúc so sánh, đã suy yếu rất nhiều. Trần Nguyên trước người gia thú, giờ phút này cũng đã mất đi tầng kia bánh nhuận quan trạch, một lần nữa trở nên thô ráp không chịu nổi. Nhưng vẫn là có một tầng ảm đạm hắc quang bao phủ tại gia thú mặt ngoài, ương ngạnh ngăn cản Phương Thiên Họa kích phách trạng. Lúc này dày đặc thiên khung vết nước không gian, trừ thần hồn phong bạo đưa đến hư không sụp đổ bên ngoài, chính là Côn Thừa Liệt vùng vẫy Phương Thiên Họa kích lưu lại phá toái vết tích. Nhưng trải qua gần một canh giờ ác chiến, giọt kia côn bằng chân huyết bên trong ẩn chứa lực lượng, hiển nhiên sắp tiêu hao hầu như không còn. Trần Nguyên trong tay gia thú cũng sắp chân chính trở nên thường thường không có gì lạ. Cân bằng lúc nào cũng có thể bị đánh phá, hai người thần sắc đều là cực kỳ nghiêm trọng. Côn Thừa Liệt chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình lại sẽ đối với một tên nhân tộc tu sĩ thúc thủ vô sách. Chỉ cần Phương Thiên Họa kích bên trong côn bằng chân huyết dẫn đầu hao hết, hắn cũng không phải cái này luyện hóa ba loại chân linh chi huyết, nhục thân so với hắn người còn mạnh mẽ hơn tộc tu sĩ đối thủ. Mà Trần Nguyên cho tới bây giờ đều là cùng giai vô địch, chính là đối đầu ma tôn yêu vương tàn hồn, đều không có bị thua, hôm nay lại bị một cái trung gia yêu xoáy bức vào tuyệt cảnh. Trần Nguyên một bên thi triển lôi độn thuật bỏ chạy, một bên nhìn xem Côn Thừa Liệt trong tay cơ Phương Thiên Họa kích, trong lòng âm thầm thề, trận chiến này nếu có thể thủ thắng, ổn thỏa đem bảo vật này giành tới tay. Thân ảnh của hai người trên không trung không ngừng thoáng hiện, lại trải qua một phen truy đuổi sau, trên da thú bao phủ hắc quang, rốt cục triệt để ảm đạm đi, chỉ còn lại sau cùng một lớp mỏng manh. Phúc. Phương Thiên Họa kích nhận từ trên da thú xẹt qua, lưu lại một vết nứt. Nhưng chỉ là đạo vết rách này, liền để Côn Thừa Liệt trong mắt tinh quang đại phóng, thần sắc phấn chấn không thôi. Côn bằng chân huyết lực lượng còn lại một chút, nhưng da thú đã sắp không kiên trì được nữa. Bí mao chính là bí mao, như thế nào cùng tiên tổ lưu lại chân huyết so sánh? Trần Nguyên hai mắt nhíu lại, đột nhiên tế ra tử quỷ lôi cổ cùng rồi trống, phía sau lưu quang hội tụ, ngưng tụ thành một tôn quỷ cách thức châu bỏ cùng nhau. Hắn nắm chặt còn tại run rẩy rồi trống, trung điệp đập vào tử quỷ lôi cổ phía trên. Một canh giờ trước vừa mới bị Trần Nguyên quán chu toàn lực rồi trống, còn chưa khôi phục lại, không chịu nổi như vậy cự lực, triệt để bơ vụn ra. Nhưng tử quỷ lôi cổ đã bị gõ vàng, màu tím đen da che thật sâu lom xuống dưới, nổi lên từng tia vết rạn. Một tiếng giống như nổi trống lại như lôi minh tiếng vang truyền ra, một đạo hoàng sợ thiên lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía bám đuôi đuổi theo Côn Thừa Liệt. Vết nước không gian lại nhiều, thiên địa lại là phá toái, luyện hóa côn bằng chân huyết Trần Uyên cũng có thể nhạy cảm ứng được Côn Thừa Liệt thi triển thuấn di chi thuật. Thiên lôi tốc độ cực nhanh, thoáng qua liền tới đến Côn Thừa Liệt đỉnh đầu, sáng chói lôi quang chiếu sáng thiên địa. Ngay tại giao thủ hùng tôn hải, Lục Vong Thiên cùng Thường Tùng đạo nhân không khỏi quay đầu nhìn sang. Côn Thừa Liệt đã tới không kịp trốn tránh, càng thêm không dám chọi cứng. Đạo thiên lôi này bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực bàng bạc không gì sánh được, chính là trung gia yêu xoáy chúng vào một kích, cũng là không chết cũng bị thương. Hắn nô lên phương thiên hỏa kích, đâm về thiên lôi, vạch ra một đạo thật sâu vết nứt không gian. Thiên lôi bổ trúng vết nứt không gian, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực tản ra, bị vết nứt không gian thôn phệ. Nhưng thiên lôi bên trong ẩn chứa lôi đỉnh chi lực quá mức bàng bạc, liền ngay cả vết nứt không gian cũng bị một kích mà nát. Phương Thiên Họa kích theo sát phía sau, đâm trúng thiên lôi, vậy mà trực tiếp đem nó từ đó xé ra, một phân thành hai. Lôi đỉnh chi lực cuồng bạo hung mãnh, nhưng Phương Thiên Họa kích bên trong ẩn chứa không gian phá diệt chi lực cũng là không thua bao nhiêu. Hai loại sức mạnh chân linh va chạm bất phân cao thấp, thiên lôi tiêu tán không còn, côn bằng chân huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cũng dưới một kích này tiêu hao hầu như không còn. Phương Thiên Họa kích dung nhập côn bằng chân huyết sau, phát tán ra huyền diệu yếu ớt khí cơ, đột nhiên biến mất không thấy. Kích nhận chung quanh lúc gần lúc hiện vết nứt không gian cũng là tiêu tán không còn. Côn Thừa Liệt thần sắc biến đổi, ngừng truy kích bước chân. Thi triển lôi độn thuật thoát ra ngàn trượng Trần Uyên, cũng ngừng lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi chân chính trở nên thường thường không có gì lạ ra thú, cùng da che bên trên xuất hiện mấy đạo vết rạn, linh quang ảm đạm không gì sánh được tử quỷ lôi cổ. Hắn không tiếc vỡ vụn rồi trống, thậm chí để tử quỷ lôi cổ cũng nhận trọng thương, lần nữa hạ xuống một đạo thiên lôi, rốt cục hao hết giọt kia côn bằng chân huyết. Hắn hai cánh chấn động, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Côn Thừa Liệt trước người, nguyên địa chỉ có mấy đạo lôi hồ lấp lóe. Trần Uyên hai tay bao trùm hấp nhận, chủ động chụp vào Phương Thiên Họa kích, lạnh lùng nói: "Không, có thông thiên linh bảo tương trợ, côn tộc trưởng còn có thủ đoạn cỡ nào?" Côn Thừa Liệt sắc mặt tái xanh, vung lên Phương Thiên Họa kích, xẹt qua Trần Uyên hai tay, lột hắn nửa cái bàn tay. Nhưng đối với những khác yêu soái cùng hóa thần tu sĩ tới nói, không có gì bất lợi linh bảo thần binh, rơi vào Trần Uyên trên thân, lại là không đau không ngứa. Không có côn bằng chân huyết lực lượng, Côn Thừa Liệt chỉ có thể lấy chính mình yêu lực ngự sử Phương Thiên Họa kích. Mà trong cơ thể hắn chỉ là côn máu cá mạch, lại là tinh thuần, cũng không kịp Trần Uyên luyện hóa côn bằng chân huyết. Trần Uyên phía sau quỷ cách thức châu bò cùng nhau tán đi, côn bằng pháp tướng ngưng tụ mà ra, tùy tiện xua tan rót vào thể nội lực lượng không gian, chân nguyên phun trào, đoạn đi nửa cái bàn tay trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Mà nhân cơ hội này, tay trái của hắn vung ra một quyền, hóa thành một đạo tàn ảnh, Côn Thừa Liệt đầu vai đã sụp đổ xuống, bay ngược ra trăm trượng xa. Nhưng hắn cũng nắm giữ bất diệt chi thể thần thông, vai phải lập tức khôi phục hoàn hảo, đội vàng ổn định thân hình. Trần Uyên lại là không buông tha, chấn động hai cánh, lôi hồ đôn nốt rung động, thuấn di đến Côn Thừa Liệt trước người, không nhìn Phương Thiên Họa kích tạo thành thương thế, thế công như cuồng phong mưa rào, một mực chế trụ Côn Thừa Liệt. Lục Vong Tuyên cùng Thương Tùng đạo nhân đại hỉ, Trần Uyên dẫn đầu phá cục, Tần Vô Nhai đối mặt Ngao Thương cũng là đại chiếm thượng phong, trận chiến này đại cục đã định. Chương 854, thoát thân. Chương 854, thoát thân. Một cây linh bảo thần binh, còn không cách nào san bằng Côn Thừa Liệt cùng Trần Uyên tại lục thân cùng trên huyết mạch chiến lệnh. Mà đây vốn là yêu tộc ưu thế lớn nhất, một khi rơi vào hạ phòng, Côn Thừa Liệt liền không hề có lực hoàn thủ. Nếu là đối đầu Hùng Tôn Hải, trong tay ngay cả một cây đỉnh giai thần binh đều không có Trần Uyên, còn muốn phí chút sức lực. Nhưng Côn Thừa Liệt trừ tu vi cao hơn một bậc, nhục thân, huyết mạch cũng không bằng Trần Uyên, cấm chi làm nền bài linh bảo thần binh, còn bị Trần Uyên côn bằng chân huyết khắc chế, vừa mới giao thủ, liền toàn diện rơi vào hạ phòng. Hắn sở dĩ không có lập tức bị thua, chỉ là bởi vì trung gia yêu đẹp trai tu vi, nhục thân cũng còn tính không tầm thường, còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng hắn bại tướng đã hiện, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, sớm muộn đều sẽ chết tại Trần Uyên trong tay. Côn Thừa Liệt duy nhất có thể trông cậy vào, chính là Trần Uyên tu là thấp, chân nguyên không đủ, không cách nào một mực chèo chống cực kỳ tiêu hao chân nguyên bất diệt chi thể thần thông. Nhưng Trần Uyên khí cơ mặc dù yếu kém một chút, nhưng từ khi cùng Côn Thừa Liệt giao thủ đến nay, vẫn không có phát sinh biến hóa gì, chân nguyên hiển nhiên cực kỳ sung túc. Mà lại khi biết hắn luyện hóa ba loại chân linh chi huyết sau, ba tên yêu soái cũng sẽ không cho là hắn chân nguyên sẽ cỡ nào đơn bạc. Đến một bước này, dù là ai đều có thể nhìn ra, yêu tộc bại. Khi Trần Uyên chém giết Côn Thừa Liệt, rút tay ra ngoài, vô luận là bị Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên một mực kiểm chế lại Hùng Tôn Hải, hay là tại thần hồn phong bạo bên dưới thê thảm không gì sánh được Ngao Thương, đều là khó thoát khỏi cái chết. Hùng Tôn Hải giờ phút này đã mất đi tất cả chấn hương xương liệt hùng bộ tộc, cùng Côn Ngư, Giao Long hai tộc tranh hùng vạn yêu châu giã vọng. Côn Thừa Liệt cùng Ngao Thương ưng thuận chỗ tốt, càng là đã bị hắn ném sau. Hắn chỉ muốn tại Côn Thừa Liệt cùng Ngao Thương bị thua trước, thoát khỏi Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân dây dưa, bỏ trốn mất dạng, giữ được tính mạng. Vì thế hắn cũng không còn bảo lưu thực lực, trừ trong tay Khai Sơn cự phủ bên ngoài, còn thi triển ra xương liệt hùng bộ tộc thiên phú thần thông, trên trời rơi xuống băng vũ, xương phong bách lý. Nhưng Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân mắt thấy thủ thắng đang nhìn, há có thể dung hắn thoát thân, lại thêm chi tiết, tự nhiên là kiệt lực ngăn cản. Lục Vong Thiên thủ đoạn có hạn, chỉ có thể thi triển ra trùng điệp phong hành thần thông, lợi dụng không trung vạn trượng bên trên sắc bén cương phong, ngưng tụ ra từng đạo cuồng áp phong bạo, quét sạch thiên địa. Mà Thương Tùng đạo nhân thì là lấy ra từng tấm chân tảng đã lâu phù lục, ngưng tụ một hành linh khí, vạn mục xâm la, thương long che lấp mặt trời, ngăn cản Hùng Thôn Hải đường lui. Ba người ở giữa giao phong thanh thế to lớn, dư ba tản ra mấy trăm dặm, thổi tan trên bầu trời đồng bề mạch vân, phía dưới đang giao chiến nguyên anh tu sĩ cùng một đám yêu tướng, không thể không lần nữa thối lui, để tránh bị cuốn vào trong đó. Bọn hắn cũng rốt cục thấy được không trung vạn trượng bên trong, ba tên yêu soái cùng bốn tên hóa thần tu sĩ giao thủ, nhưng lực chú ý lại không tại Hùng Tôn Hải, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên trên thân, mà là cùng nhau nhìn phía Ngao Thương cùng Tần Vô Nhai. Hai người giao thủ thanh thế kém xa một bên khác Lục Vong Thiên ba người, nhưng Tần Vô Nhai rõ ràng chỉ là treo ở không trung, ống tay áo vung khẽ, đối diện Ngao Thương biến thành ngàn trượng thanh giao liền vết thương chồng chất, tựa hồ có vô hình lưỡi dao xẹt qua toàn thân, uy dị phi thường, để cho người ta không rét mà run. Long hồn ngưng tụ mà thành xích long, giờ phút này càng là hể bại suy sụp, chỉ còn lại trăm trượng lớn nhỏ, mắt thấy là phải hao hết hồn lực, tiêu tán không còn. Trần Uyên cùng Côn Thừa Liệt giao thủ thanh thế nhỏ nhất, nhưng cũng nhất làm cho một đám yêu tướng chấn kinh. Cái kia tinh hỏa chân nhân một thân cự lực, tựa hồ còn tại Côn Thừa Liệt phía trên, trong tay rõ ràng không có bất kỳ cái gì thần binh pháp bảo, lại đem cầm trong tay Phương Thiên Hỏa kích Côn Thừa Liệt một mực áp chế, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Khi Côn Ngư bộ tộc yêu tướng nhìn thấy Phương Thiên Hỏa kích từ Trần Uyên trên thân xẹt qua, lưu lại từng đạo vết thương sâu tới xương, vừa mới trong lòng vui mừng, liền nhìn thấy thương thế khôi phục như lúc ban đầu, lập tức liền ngây dại. Mà tu sĩ nhân tộc thì là sĩ khí đại trấn, mặc dù hóa thần tu sĩ nhân số chiếm ưu, nhưng khi Bạch Vân tản ra, bọn hắn nhìn thấy Côn Thừa Liệt trung gia yêu đẹp trai tu vi sau, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, bốn người có thể hay không thua ở bà tên yêu soái trong tay. Mấy vạn năm đến, nhân tộc một mực bị yêu tộc cưỡng hiếp áp bách, không thấy ánh mặt trời, bọn hắn đã thành thói quen yêu tộc cường đại. Lần này cũng là phấn khởi đánh cược một lần, mặt ngoài nhìn qua không hề sợ hãi, nhưng đáy lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút sầu lo. Bây giờ thấy Tần Vô Nhai cùng Trần Uyên đều đại chiếm thượng phong, Lục Vong Thiên cùng Thương Tùng đạo nhân tuy là lấy 2 địch 1, nhưng cũng không có ăn thiệt thòi, thật sự có nhìn chém giết ba tên yêu soái, không khỏi vui mừng quá đỗi. Bọn hắn đau khổ kiên trì mấy trăm năm, rốt cục thấy được xoay người một ngày này. Mà Thẩm Ký Bạch cùng Lang Thần dạy, Sa Thần thầy tế giả, nhìn xem đối diện trong ngày thường cao cao tại thượng vương tộc yêu đem, trên mặt cái kia bối rối sợ hãi thần sắc, thì là vạn phần may mắn, tự mình lựa chọn bỏ gian tà theo chính nghĩa, cũng gặp Trần Uyên dạng này một cái quan hậu nhân tử hóa thần tu sĩ. Bọn hắn đi qua cũng từng trấn áp qua nhân tộc tu sĩ, trong tay lây dính không ít nhân tộc tu sĩ máu tươi. Nếu không phải gặp Trần Uyên, chỉ sợ sau trận chiến này đều sẽ chết tại Thôi Ngọc Hành những này nhân tộc đại tu sĩ trong tay. Lại là một canh giờ trôi qua, ba tên yêu đẹp trai xu hướng suy tàn càng rõ ràng, trong đó đặc biệt Ngao Thương thảm thiết nhất. Côn Thừa Liệt mặc dù bị Trần Uyên áp chế, nhưng song phương so đấu nhục thân chi lực cùng chân nguyên yêu lực, chưa được mấy ngày vài đêm, mơ tưởng phân ra thắng bại. Hùng Thôn Hải càng là không cần lo lắng sẽ bị thua, tay hắn cầm thần binh linh bảo, đã đứng ở thế bất bại. Chỉ có Ngao Thương trực diện luyện hư lực lượng thần hồn, mặc dù có thể ngăn cản, nhưng thương thế lại tiếp tục tăng thêm, mắt thấy liền muốn không cách nào ngăn cản. Mặc dù Ngao Thương có thể cảm giác được, Tần Vô Nhai thi triển thần hồn phong bạo uy năng cũng đang không ngừng giảm xuống, nhưng ở triệt để hao hết trước đó, đủ để đem hắn chém giết. Ngao Thương đã từng thi triển ra trùng điệp một hành thần thông ngăn cản, nhưng đối mặt vô hình vô chất thần hồn phong bạo, đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ, chỉ có bằng vào nhục thân chọi cứng. Đột nhiên, hắn hét dài một tiếng, chỉ còn lại hơn 10 trượng xích long tại lại một lần thần hồn phong bạo đằng sau, bay về phía Tần Vô Nhai, thân thể bành trướng, ầm vang tự bạo. Tiếp tục rằng có nữa, chỉ là một con đường chết, hắn còn muốn phi thăng thượng giới, dòm ngó yêu vương môn kính, há có thể chết ở chỗ này. Long hồn mặc dù đã tiêu hao rất nhiều hồn lực, nhưng trải qua giao long bộ tộc 4 vạn năm cung phụng, mặc dù không kịp luyện hư long hồn, nhưng cũng kém chi không xa, còn có không ít hồn lực, chỉ là gặp gỡ chân chính luyện hư thần hồn, mới bị áp chế. Long hồn tự bạo sau, Tần Vô Nhai cũng không thể không dừng lại trong tay thế công, ngưng tụ lực lượng thần hồn, ngăn tại trước người, tránh cho bị long hồn gây thương tích. Mặc dù hắn cùng đạo thần hồn kia hư ảnh hòa làm một thể sau, nắm giữ luyện hư cảnh giới lực lượng thần hồn, nhưng nhục thân vẫn như cũng là hóa thần trung kỳ tu sĩ, nếu là bị long hồn tự bạo tác động đến, chí ít cũng là bản thân bị trọng thương. Thanh kia hỏa diễm trường thương càng là trực tiếp hướng Tần Vô Nhai bay tới, mặc dù không người khống chế, vẫn như cũ tự hành tấn công địch. Mà lực lượng thần hồn đối với linh bảo thần binh hiệu quả không tốt, Tần Vô Nhai không thể không ngự sử ngọc như ý ngăn cản. Ngao Thương nhân cơ hội này, thân hình nhất chuyển, bay xuống không trùng bạt trượng, hướng đang giao chiến hai tộc chiến đoàn bay đi. Tu sĩ nhân tộc thấy thế, đều là quá sợ hãi, lập tức bước ra lui lại. Ngao Thương tại Tần Vô Nhai trước mặt lại là chật vật, cũng không phải Nguyên Anh có khả năng đối đầu, Ngao Thương tiện tay một kích, liền có thể để đại tu sĩ tại chỗ chết. Nhưng Ngao Thương lúc này nào có thời gian nhàn rỗi đi để ý tới những Nguyên Anh này tu sĩ, hắn đi vào giao long bộ tộc yêu tướng bên cạnh, khổng lồ giao long thân thể hóa thành hình người, nghiêm nghị nói: "Giao long bộ tộc yêu tướng, nhanh chóng tối lui." Giao long bộ tộc yêu tướng sớm có thoái ý, nghe vậy lập tức quay người trốn hướng nơi xa. Tu sĩ nhân tộc muốn đuổi theo, nhưng nhìn thoáng qua Ngao Thương, chỉ có thể coi như thôi, bóp cổ tay thở dài, thậm chí lui đến càng xa, sợ bị tên này đại danh đỉnh đỉnh trung gia yêu xoáy để mắt tới. Tần Vô Nhai cũng bị long hồn tự bạo sau quyết tán ra tới dư ba cùng hỏa diễm trưởng thương ngăn trở, không cách nào xuất thủ ngăn cản. Hùng Thôn Hải nhìn thấy Ngao Thương lại muốn một mình bảo mệnh, trong lòng thần trường, liên tục vũ động trong tay khai sơn cự phủ, hàn nhận bắn ra bốn phía, phá toái hư không, băng phong thiên cung, muốn bước lui Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Tuyên. Nhưng hai người thấy trận chiến này đã đến khẩn yếu con đầu, bỏ chạy một cái Ngao Thương, đã là phong hiểm cực lớn, có khả năng hủy đi phi thăng thông đạo, há có thể lại cho Hùng Thôn Hải thoát thân. Hai người cũng là tận hết sức lực, thủ đoạn ra hết, phong kín Hùng Thôn Hải đường lui. Hùng Thôn Hải lâm vào trong tuyệt vọng, một bên khác Côn Thừa Liệt càng là không thể thoát khỏi Trần Uyên, đường đường trung gia yêu soái lại bị một tên hóa thần sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn áp chế. Nhưng nhục thân chi lực mới có thể đại biểu một thể tu chân chính thực lực. Trần Uyên kích phát ba loại chân linh chi huyết sau, nhục thân có thể so với cao gia yêu soái, thực lực đã mạnh hơn Côn Thừa Liệt. Hắn mắt thấy Ngao Thương sắp trốn xa, vung kích chém tới Trần Uyên một cánh tay, nghiêm nghị nói: "Côn mộ đã không đường có thể trốn, các hạ không đuổi theo giết Ngao Thương, để hắn thành công thoát thân, chắc chắn di hoạn vô tận." Trần Uyên chân nguyên trong cơ thể vận chuyển, xua tan lực lượng không gian, cánh tay khôi phục như lúc ban đầu, một tay khắc vùng ra một quyền, đem Côn Thừa Liệt đánh lui trong trượng. Hắn nhìn cũng không nhìn Ngao Thương, chỉ là nhìn chằm chằm Côn Thừa Liệt, thản nhiên nói: "Côn tộc trưởng muốn hỏa thủy đồng dẫn, lại là đánh nhầm chủ ý." Nói đi, hắn lại lần nữa lấn người mà lên, đem Côn Thừa Liệt câu nói tiếp theo chặn lại trở về. Ngao Thương ngửa đầu nhìn thoáng qua Hùng Thôn Hải cùng Côn Thừa Liệt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, đi vào Ngao Thanh Tùng bên cạnh, phân ra một sợi đột quang, bao phủ lại Ngao Thanh Tùng, trầm giọng nói: "Ngươi theo ta cùng nhau rời đi." Chương 855, Đào Ngũ chương 855, Đào Ngũ lúc này giao long bộ tộc yêu tướng hầu hết đã trốn đi thật xa, nhưng vẫn có mấy tên thanh giao nhất mạch yêu tướng lưu lại, đi theo Ngao Thanh Tùng sau lưng, trong đó liền có Ngao Dã. Bọn hắn đều là Ngao Thanh Tùng tâm phúc, đi qua tại Ngao Thanh Tùng phù hộ bên dưới, cùng với những cái khác tộc đàn yêu tướng âm thầm giao dịch trong tộc bảo vật, kiếm được đầy buồn đầy bát. Tiến cảnh tu vi nhanh chóng, vượt xa mặt khác tứ mạch yêu tướng, cùng thuộc thanh giao nhất mạch bên trong, những cái kia tự xưng là thành cao yêu tướng. Bọn hắn đối với Ngao Thanh Tùng mang ơn, cho dù binh bại như núi đổ, cũng không có một mình đảm mệnh, mà là cùng Ngao Thanh Tùng đồng sinh cộng tử. Hiện tại Ngao Thương muốn mang theo Ngao Thanh Tùng cùng nhau bỏ chạy, cái này mấy tên yêu tướng vừa vui vừa lo. Vui tự nhiên là Ngao Thanh Tùng đến thoát đại nạn, bảo toàn tính mệnh. Lo thì là Ngao Thanh Tùng cùng Ngao Thương rời đi đằng sau, bọn hắn lại nên làm thế nào cho phải? Người ở ngoài xa tộc tu sĩ thế nhưng là dục dịch, hiển nhiên chỉ còn chờ Ngao Thương rời đi, liền sẽ lập tức đến đây truy sát. Ngao Thanh Tùng nhìn xem trước người quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, khí cơ cũng suy yếu rất nhiều Ngao Thương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn ôm quyền cúi đầu, nói khẽ: "Có thể hay không xin mời tộc trưởng đem cái này mấy tên trưởng lão cùng nhau mang lên, bọn hắn đều là ta thanh giao nhất mạch nhân tài mới nổi, nếu là chết ở chỗ này, ta thanh giao nhất mạch chắc chắn tổn thất nặng nề." Ngao Thương nhìn lướt qua Ngao Dã mấy người, than nhẹ một tiếng, nhấc tay áo phất một cái, phân ra một sợi đột quang, bao phủ lại bọn hắn, nhanh chóng đuổi theo. Ngao Dã các loại yêu tướng đại hỉ, vội vàng đáp ứng, Ngao Thương lập tức không lại trì hoãn, đột quang một quyển, hướng nơi xa bay đi. Mấy người vừa mới bay ra hơn 10 trượng, Ngao Thanh Tùng đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt lộ ra mấy phần vội vàng, đối với Ngao Thương nói ra: "Tộc trưởng, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện." Ngao Thương nghe vậy, lập tức xoay đầu lại, cau mày nói: "Chuyện gì?" Ngao Dã mấy người cũng xoay đầu lại, Ngao Thanh Tùng độn tốc đột nhiên tăng, đi vào Ngao Thương bên người, thấp giọng nói: "Cái kia tinh hỏa chân nhân." Ngao Thương ngưng thần lắng nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia nghi hoặc, tựa hồ chỗ nào không thích hợp. Đúng lúc này, Ngao Thanh Tùng lật tay xuất ra một vật, hung hăng đâm vào Ngao Thương bên hông. Ngao Dã bọn người ngây dại, Ngao Thương hét lớn một tiếng, lộ ra mấy phần không che giấu được thống khổ: "Tặc tử, ngươi dám?" Lúc này hắn đã kịp phản ứng, Ngao Thanh Tùng nếu là có chuyện quan trọng bẩm báo, vì sao không bí mật truyền âm? Ngao Thanh Tùng thân hình nhanh lùi lại, nhưng vẫn là bị Ngao Thương tay phải bắt lấy cánh tay trái. Hắn ngày xưa đạm mạc mà thanh lãnh trong hai con người, giờ phút này lộ ra một cỗ tàn nhẫn chi ý, tay phải cũng trưởng thành đao, bên vai trái một gọn, tự đoạn cánh tay trái, lui về sau đi. Nhưng nổi giận bên trong Ngao Thường, sao lại buông tha Ngao Thanh Tùng, tay trái một quyền vùng ra, đánh trúng Ngao Thanh Tùng ngực phải. Ngao Thanh Tùng bay ngược mấy ngàn trượng, lồng ngực toàn bộ sụp đổ xuống, miệng phun máu tươi, nhuộm đỏ trước ngực. Khí cơ trong khoảnh khắc ủ rũ xuống dưới, phản phất đến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngao Thương trải qua cùng Tần Vô Nhai một trận chiến, đã bản thân bị trọng thương, nhưng một quyền chi uy, liền suýt nữa đem Ngao Thanh Tùng cái này cao gia yêu tướng lực đánh chết tại chỗ. Ngao Thương cơn giận còn sót lại chưa tiêu, còn muốn tiếp tục truy kích, nhưng bên hông lại chuyển đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức kịch liệt, thậm chí so thần hồn phong bạo còn muốn cho người thống khổ. Không chỉ có như vậy, Ngao Thương chỉ cảm thấy thể nội yêu lực cũng đang nhanh chóng trôi qua, tựa như là một cái bị kim châm phá túi nước, thanh thủy vẩy xuống, cấp tốc trở nên khô quắt xuống dưới. Hắn không thể không dừng lại, cúi đầu nhìn về phía bên hông, một thanh màu ám kim chủy thủ thuận thần hồn phong bạo lưu lại một vết thương, đâm thật sâu vào trong cơ thể của hắn, trung gia yêu đẹp trai cường hoành nhục thân, vậy mà cũng không ngăn cản được. Hắn nắm chặt màu ám kim chủy thủ, đem nó rút ra, nhưng cũng chỉ còn lại một cái chuôi nắm, chủy thủ lưỡi dao tại đâm vào trong cơ thể hắn sau, tựa hồ liền tự hành vỡ vụn ra. Ngao Thương vội vàng nội thị bản thân, chỉ gặp trong toàn thân, xông vào vô số màu ám kim linh khí, cũng ẩn ẩn lộ ra xám đen chi sắc, xen lẫn mấy phần tà dị khí tức. Hắn lập tức vận chuyển yêu lực, muốn đem những này màu ám kim linh khí khu trừ ra ngoài. Nhưng khi tinh thuần một hành yêu lực cùng những này sắc bén mà tà dị linh khí tiếp xúc lúc, lại ngược lại bị nó thôn vệ, thường thường 3-4 sợi yêu lực mới có thể mẫn diệt một sợi màu ám kim linh khí. Mà trải qua một phen sau đại chiến, lại cần thi triển thần thông, chống cự thần hồn phong bạo, Ngao Thương yêu lực đã tiêu hao rất nhiều. Đại lượng màu ám kim linh khí thôn vệ yêu lực đằng sau, vẫn như cũ lưu giữ lại, như giỏi trong xương bình thường, chiếm cứ trong cơ thể hắn. Mà những này màu ám kim linh khí vị trí, Ngao Thương nguyên bản tràn đầy sinh cơ cường hoành nhục thân, lại trở nên như là sắc mục nát cây khô bình thường, đã mất đi tất cả quan trạch, trở nên khô cạn cứng ngắc, tựa hồ vừa chạm vào tức nát. Liền ngay cả tu vi khí cơ cũng tại hướng đê giai yêu xoáy chậm chạp mà không thể át chế trở xuống. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, râu tóc đều dựng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa hấp hối Ngao Thanh Tùng, gàn từng chữ: "Ta đợi ngươi như con tự, ngươi vì sao muốn làm như vậy?" Ngao gia bọn người càng là ngây ra như phỗng, bọn hắn hoàn toàn không có khả năng tin tưởng, Thanh Giao nhất mạch đại trưởng lão, có thủ tộc trưởng ưu ái Ngao Thanh Tùng, vậy mà lại xuất thủ đánh lén tộc trưởng. Mặt khác hai tộc yêu tướng cùng nhân tộc tu sĩ cũng nhìn thấy cảnh này, đều là cứ thế tại nguyên chỗ, thậm chí quên đi đảo mệnh cùng truy kích. Chỉ có một người ngoại lệ, bắt đầu từ giao long bộ tộc bên trong phản bội chạy trốn mà ra Ngao phòng, mặt mũi tràn đầy khoái ý, tựa hồ đại thù đến báo. Mà kinh ngạc nhất thuộc về Côn Thừa Liệt, Hùng Thôn Hải cùng Trần Uyên bốn người. Tần Vô Nhai còn tại ngăn cản hỏa diễm trường thương cùng long hồn tự bạo dư ba, Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên có thể quấn lấy cầm trong tay thần binh Hùng Thôn Hải đã thuộc không dễ, Trần Uyên thì cần muốn lưu lại Côn Thừa Liệt, tuyệt sẽ không bỏ hắn mà theo đuổi Ngao Thương. Nếu không có Ngao Thanh Tùng một nhát này, Ngao Thương hiện tại đã trốn xa mà đi, bốn người mưu đồ chắc chắn sinh ra rất nhiều biến số. Mà Hùng Thôn Hải cùng Côn Thừa Liệt gặp Ngao Thương một mình bảo mệnh, tự nhiên là cực kỳ bất mãn, nhưng hắn lại bị trong tộc cao gia yêu tướng đánh lén, trong lòng khoái ý sau khi, lại dâng lên một cỗ bi thương chi tình. Ngao Thương cũng bị lưu lại, yêu tộc lại không nửa phần cơ hội thắng, sau ngày hôm nay, Vạn Yêu Châu chỉ sợ cũng muốn đổi chủ. Ngao Thanh Tùng khó khăn từ giới tử vòng bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc, đem bên trong đan dược chữa thương một mạch nuốt xuống. Hắn thoải mái nở nụ cười, nhìn xem nổi giận phừng phừng Ngao Thương, hôi bại trên khuôn mặt, một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ, cũng không thấy nữa nửa phần u buồn chi sắc. "Ta chính là tu sĩ nhân tộc, cùng các ngươi yêu tộc không đội trời chung, tự nhiên tru sát yêu nghiệt." Ngao Thương hai mắt trợn lên, hồ ngôn loạn ngữ: "Ngươi là Giao Long bộ tộc cao gia yêu tướng, là Thanh Giao nhất mạch đại trưởng lão?" Ngao Thanh Tùng chém đinh chặt sắt nói: "Mẫu thân của ta là nhân tộc tu sĩ, là bị Ngao Duy Cường bắt mà đến, ta mặc dù thân có Thanh Giao huyết mạch, nhưng sinh mà bị người đọc thi thường, công pháp tu luyện, tự nhiên là tu sĩ nhân tộc." Ngao Thương khó có thể tin nói: "Uổng ta ban thưởng bảo vật đang lượng, giúp ngươi tấn giai cao gia yêu tướng, để cho ngươi chấp trưởng Thanh Giao nhất mạch, còn muốn giúp ngươi trùng kích yêu soái, ngươi vậy mà tự cam đoạ lạc, cùng đê tiện nhân nô làm bạn." Ngao Thanh Tùng lạnh lùng nói: "Nhân tộc nếu là đê tiện, vì sao ngươi bây giờ muốn chạy trối chết? Từ Ngao Duy giết mẫu thân của ta bắt đầu từ ngày đó, ta liền thể nhất định phải hủy diệt Giao Long bộ tộc. Coi như không có người giới các vị tiền bối tương trợ, chờ ta trở thành yêu soái, cũng sẽ huyết tẩy Giao Long bộ tộc." Trong lời nói này lộ ra nồng đậm sát khí, để Ngao Giã bọn người là không rét mà run. Ngao Thương chợt cười to đứng lên: "Ta còn muốn đem vị trí tộc trưởng giao cho một cái lòng lang dạ thú hạng người. Khó trách ngươi lúc trước chủ trương gắng sức thực hiện không nên giết Ngao Phong, hai người các ngươi là cá mẹ một lứa." Ngao Thanh Tùng nói muốn trách chỉ đổ thừa các ngươi Giao Long bộ tộc bản tính dâm loạn, chuyên thật mạnh bắt người tộc nữ tu là cơ làm tiếp. Bất quá liền ngay cả những cái kia Giao Long yêu tướng cũng không nguyện ý sủng hạnh chưa hóa hình Giao Long, cũng không biết đến cùng là nhân tộc đê tiện hay là yêu tộc đê tiện. Ngao Thương đống nhiên ngừng lại, thần sắc lạnh lùng, tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, nhưng trong ánh mắt hận ý lại so vừa rồi nồng đậm gấp trăm lần. Hắn nhìn chằm chằm Ngao Thanh Tùng: "Hôm nay ta khó thoát một kiếp, cũng phải tự tay chém ngươi cái này phản tộc chi đồ." Nói đi, hắn cầm trong tay chủy thủ trôi nắm bóp nát, thân hình thoát một cái, phóng tới Ngao Thanh Tùng. Nhưng hắn thụ cái kia tà dị màu ám kim linh khí ảnh hưởng, độ tốc lại giảm, chỉ là hơn ngàn trượng khoảng cách, cũng cần mấy hơi thời gian mới có thể vượt qua. Mà Ngao Thanh Tùng không tránh không né, nhìn xem bọn tới Ngao Thương, mỉm cười nói: "Giao Long bộ tộc nhất định hủy diệt, ta chết cũng không tiếc, cứ việc động thủ chính là." Nhưng Ngao Thương còn chưa vọt tới trước người hắn, liền bị ngăn lại. Long hồn tự bạo dư ba đã bị thần hồn phong bạo xóa đi, mà bị Ngao Thương bỏ qua hỏa diễm trường thương, bị Ngọc Như Ý cản lại, còn tại chiến đấu không ngớt. Ngao Thương ngừng lại, sắc mặt tái xanh. Hắn vốn là xuất kỳ bất ý, tự bạo long hồn, thậm chí bỏ qua linh bảo thần binh, mới có thể ngăn ở Tần Vô Nhai nhất thời, sáng tạo ra một cái thoát thân cơ hội. Nhưng muốn bằng thủ đoạn này, liền để Tần Vô Nhai thúc thủ vô sách, lại là si tầm vọng tưởng. Hắn nguyên bản đã đạt được, liền muốn chạy thoát, nhưng Ngao Thanh Tùng một nhát này, lại làm cho hắn mưu đồ cùng quả quyết đều biến thành bọt nước. Ngao Thương nhìn chằm chằm Ngao Thanh Tùng một chút, trong mắt sát cơ không che giấu chút nào, thân hình khẽ động, dứt khoát quyết nhiên xông về Tần Vô Nhai. Sinh lộ đã đức, vậy liền liều chết đánh cược một lần. Yêu đẹp trai huyết tính, để hắn có thể chết tại Tần Vô Nhai trong tay, cũng sẽ không quỳ gối đầu hàng. Ngao Thương đã chết vô thanh vô tức, hắn vốn là thương thế không nhẹ, lại đang Ngao Thanh Tùng dưới đánh lén, bị thương nặng, càng thêm không phải Tần Vô Nhai đối thủ. Cho dù Tần Vô Nhai khống chế lực lượng thần hồn, so trước đó đã suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn là nhẹ nhõm giết chết Ngao Thương. Mà Ngao Thương vừa chết, Tần Vô Nhai liền có thể rút tay ra ngoài, đối phó Côn Thừa Liệt cùng Hùng Thôn Hải. Côn Thừa Liệt bị Trần Uyên hoàn toàn áp chế, hắn không có gấp xuất thủ, mà là trước trợ Thương Tùng đạo nhân cùng Lục Vong Thiên giết Hùng Thôn Hải. Hùng Thôn Hải tại sống chết trước mắt, cũng là liều chết đánh cược một lần, nhưng hắn thực lực thua xa tại Ngao Thương, cũng không nỡ bỏ qua trong tay Khai Sơn Cự Phủ. Tại Tần Vô Nhai xuất thủ sau, hoàn toàn không có sức chống cự, tại không cam lòng bên trong chết đi. Cuối cùng bốn người liên thủ đối phó Côn Thừa Liệt, hắn tựa hồ đã nhận mệnh, ánh mắt tiến tĩnh, chủ động từ bỏ chống lại, chết tại Trần Uyên trong tay. Bốn người hơi kinh ngạc, Côn Thừa Liệt ánh mắt tăng dã, lẩm bẩm nói, cho dù chết, Côn Mộ cũng muốn chết tại luyện hóa côn bằng chân huyết nhân thủ bên trong.